Chương 284, Trích Tiên có di bảo, Trúc Long sinh dị biến, 1, chương 284, Trích Tiên có di bảo, Trúc Long sinh dị biến, 1, Lưu Trường An di bảo. Trên chiến trường lâm vào yên tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả đang tìm bổ đao quân sĩ cũng ngừng lại, cùng nhau nhìn về phía Vương Huyền. Trung thổ nhân tộc lịch sử lâu đời, lại bởi vì phong thần thuật không thể vận động, pháp mạch truyền thừa ngăn được nguyên nhân, thế lực khắp nơi cho dù nội đấu không ngớt, tạo thành vương triều vận mệnh lên lên xuống xuống, cũng có thể gian nan duy trì. Cũng tạo thành chủng kỳ lạ hiện tượng, vương triều quốc phúc kéo dài, đại ngụy cùng đại sở các hưởng hơn 2000 năm khí vận, trong đó các loại thế lực hóa trang lên sân khấu, hoàng tộc thậm chí một lần biến thành khối lỗi, nhưng giá tắc vẫn luôn không thay đổi. Loạn thế thời gian cũng rất dài, mỗi lần náo động đều là nhân tộc chi thường, hàng loạt truyền thừa di thất, thế lực kịch liệt thu nhỏ, sách sử cụ thể ghi chép cũng chỉ có thể tưởng thuật đến thập thất quốc loạn thế. Mà năng lực kết thúc loạn thế người, không có chỗ nào mà không phải là người mang đại khí vận, lòng người chỗ hướng, có 102 đương thời. Đại Ngụy khai triều đế vương, Bạch Hổ Bình Thánh Lý Viện. Đại Sở khai triều đế vương, Trích Tiên Lưu Trường An. Quay chung quanh hai người này giả sử truyền kỳ chưa bao giờ đoạn tuyệt. Chiến trường cổ kia lại cùng Lưu Trường An liên quan đến, rất khó không nhường người, sinh ra tò mò. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, kéo về đi. Màn đêm buông xuống, trong đại trướng dưới ánh nến không chừng. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh uống trà, Đồ Tô Tử Minh cùng mấy tên phụ quân cao tầng đều đứng hàng hai bên, ngay cả Lao Yêu Hoàng Nguyên Tử thì tại. Ban ngày tiếng động quá lớn, căn bản không đạt được, dứt khoát công khai thẩm vấn, cũng tốt phân rõ thực hư. Rào rào. Trương Hành kéo lấy tiên tà tu Hồ Tam Lãng đi vào trong trướng, một cái ném xuống đất, báo mắt hoàn chỉnh quát lên, cho đại nhân theo thực nói tới, nếu dám lừa gạt, ngay lập tức kéo ra ngoài trò cho ăn. A Phúc phối hợp với Lộ Gia lão nha, phát ra trận trận gầm nhẹ. Hán tử kia run lẩy bẩy, đầy mắt sợ hãi ngẩng đầu, khi thấy Hoàng Nguyên Tử lúc, lập tức ngạc nhiên, Hoàng Lao Tiên, ngươi sao? Lão hủ đã đầu nhập vào Vương đại nhân. Hoàng Nguyên Tử mí mắt khẽ nâng, không nhanh không chậm hừ lạnh nói, Hồ Tam Lãng, lai lịch của ngươi, lão hủ rõ ràng, nói đi, không cần thiết sai lầm. Hồ Tam Lãng nhìn một chút xung quanh, trong mắt âm tình bất định, vừa nãy vì cầu mạng sống tuân ra thông tin, bây giờ có lòng nói dối lừa dối chốt lọn, nhưng lại không chắc này Lao Yêu hiểu rõ bao nhiêu. Hồi lâu, hắn cắn răng, chỉ cầu đại nhân tha tiểu nhân một mạng. Hồ Tam Lãng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy trước mặt một đôi yêu dị song đồng lấp loé không yên, lập tức đầu mê man, gương mặt dần dần trở nên ngốc trệ. Hoàng Nguyên Tử bản thể là một con dị trùng trốn hôi, nguyên bản thì thiện ở ảo thuật, huống chi luyện khí hóa thần sau tu vạn ma nhãn, này ta tu căn bản khó mà chống cự. Ta là cùng theo vạn tướng lao tổ đến. Hán tử hai mắt ngốc trệ, tiếp tục nói, vạn yêu minh tổng đàn bị công phá, các nơi chết liên lạc, dị tiên đạo tu sĩ lần lượt bị bắt, ta không thể làm gì khác hơn là trốn ở trong núi sống tạm. Vài ngày trước, vạn tướng lao tổ đột nhiên tìm thấy ta, triệu tập còn lại đạo hữu đi vào Khảm Nguyên Sơn, nguyên bản muốn dò cổ chiến trường, lại phát hiện phụ quân thì phái người dò xét. Thì ra là thế. Nghe này tà tu kể ra, Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Sầm Hư Chu bọn hắn dò xét cổ chiến trường thời điểm, liền có lao yêu ở bên thăm dò, không khỏi vướng bận, mới khiến cho kia hắc diện tướng công đến ngăn chặn bọn hắn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nháy mắt ra dấu, lao yêu Hoàng Nguyên Tử lúc này hiểu ý, hỏi kỳ mấu chốt. Kia bạn tướng lao tổ già sao nền móng? Không biết, chỉ biết là hắn cùng kia dùng giá mộng thuật truyền tin nữ xoa lao tổ quen biết, tới lui vô ảnh, hành tung bí bí. Ngươi làm sao biết được Lưu Trường An bí tàng? Trên đường tới, ta thấy kia bạn tướng lao tổ xuất ra một mặt thanh đồng bản sơn xuyên đồ xem xét, chỉ nhìn đến Lưu Trường An ba chữ. Hắn cùng kia hắc diện tướng công quan hệ thế nào? Không biết, chỉ cấp rồi một mặt lệnh bài để cho ta đi tìm hắc diện tướng công. Bọn hắn rất sớm liền quen biết, hắc diện tướng công thần tượng bí pháp đến từ một quyển thần dị bí yếu vạn tướng lao tổ hứa hẹn ngăn lại phụ quân, liền có thể đạt được cả bản bí thuật. Nghe này ta tu kể ra, Vương Huyền trong đầu đại khái hình thành mạch lạc, đồng thời sinh ra suy đoán, này cái gì lao tổ, rất có thể cùng màn này sau hắc thủ có quan hệ. Rất đơn giản, theo vừa nãy hỏi, vạn yêu minh cái khác yêu vương lao tổ, cũng chí ít có cái đỉnh núi lập vụ, mà này vạn tướng cùng nữ diễm lại tựa như đột nhiên xuất hiện. Mà này Thâm Sơn Tà Thần được phong thần thuật cùng kia tượng thần bí thuật, nói rõ kia vạn tướng lao yêu rất sớm liền bắt đầu bố cục. Cổ chiến trường có cái gì hấp dẫn nó? Lẽ nào thực sự là Lưu Trường An bí tàng? Mắt thấy đã hỏi không ra cái gì, Vương Huyền liền mệnh Trương Hoành đem tà tu kéo ra ngoài trạm thủ tế cờ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đồ Tô Tử Minh ánh mắt kích động, nhịn không được hỏi, ngay cả những người khác cũng là trên mặt chờ đợi. Bọn hắn mặc dù không lo lắng khai hoang công trạng, vì luyện binh làm chủ, nhưng nếu thực sự là Trích Tiên di bảo, ai cũng không muốn bỏ qua. Rốt cuộc có nhiều thứ, tiền tài căn bản là không có cách mua được. Không đổi. Vương Huyền nhìn qua hậu phương địa đồ trầm giọng nói, Sầm Tiên Sinh chỉ là thần niệm dò xét liền bị thương, kia lão yêu phí hết tâm tư cũng muốn ngăn chặn chúng ta, cổ chiến trường tất nhiên hung hiểm một phần, lớn hơn nữa chỗ tốt cũng phải có mệnh cầm mới được. Thú hồ, kia hắc diện tướng công còn đang ở bên cạnh thăm dò, không trước đêm này mối họa diệt đi, sao có thể yên tâm? Có chút không dễ làm a. Đồ Tô gia cung phục Lý Lao lắc đầu nói, này yêu thần binh lực hao tổn, thần tượng bí pháp cũng bị phá giải, chỉ sợ đã nhắc tới cảnh giác, mà hắn hang ổ có thuật độc trận phòng ngự, tà thần cổ chút thì tất nhiên uy lực tăng gấp bội, tùy tiện tiến công, sợ là sẽ phải có hao tổn. Thuộc hạ có một kế. Không giống nhau, Vương Huyền mở miệng, Trương Hoành liền ra khỏi hàng ôm quyền nói, kia hắc diện tướng công vừa đáp ứng lao yêu chặn đánh phụ quân, chúng ta liền tường kế tự kế, gióng trống khua chiêng đi dò xét cổ chiến trường, nhìn nó ra không ra. Vương Huyền gật đầu mỉm cười, không sai, kế này rất hay. Hắn tâm tình cũng tệ, mấy tên thủ hạ sát thực cũng đang trưởng thành, Lưu Thuận tự nhiên không cần phải nói, Trương Hoành ngày thường chỉ biết nghe lệnh làm việc, bây giờ lại bắt đầu chủ động hiến kế, không còn nghi ngờ gì nữa đã có là giác ngộ. Phèn toàn. Chương 284, Trích Tiên có di bảo, Trúc Long sinh dị biến, 2, chương 284, Trích Tiên có di bảo, Trúc Long sinh dị biến, 2, tất nhiên, kế hoạch này còn cần bổ sung, Vương Huyền cùng mọi người thương thảo, quyết định hành quân kế hoạch cùng các loại tình huống biện pháp đáp lại, trong đại trướng ánh đến thông minh, mãi đến khi đêm khuya. Ngày kế tiếp, trong quân doanh náo động khắp nơi, dỡ bỏ doanh trướng, thu nạp vật tư, làm ra chuẩn bị nổ trại rời đi tư thế. Cùng lúc đó, cũng có ưng chuẩn dò xét sơn thần miếu bên ấy tiếng động, không ngoài dự liệu, Hắc Diện tướng công quả nhiên không có phái ra đại quân, ngược lại là lệnh tiểu yêu bốn phía săn giết dã thú chứa hàng huyết thực, một bước chuẩn bị trưởng kỳ phòng thủ bộ dáng. Vương Huyền thì không thèm để ý, đem hành quân chi chứ giao cho Đồ Tô Tử Minh, chính mình thì bước vào Ly Hỏa Long Mạch bảo huyệt tiếp tục tu luyện. Vừa chưa qua đi, đại quân nổ trại rời khỏi. Lần này hành quân thế nhưng bày đủ tư thế, Thanh Long Siêu Sơn quân phía trước dò đường, Chu Tước đãng khấu quân xung làm tiền phòng, Bạch Hổ Chu Tả quân cùng Long Phong huyết phù đồ liệt quân trận tiến lên, ven đường chống trận đua tiếng, quân kỳ đồng bền, củ năng ù ù dẫn tới dãy núi chấn động. Hắc Diện tướng công không còn nghi ngờ gì nữa thì phái tiểu yêu điều tra, phát hiện tiếng động không đúng, ngay lập tức gấp rút săn giết huyết thực. Đáng tiếc là, yêu quân ngày bình thường quá độ bắt giết, đến mức trung quanh mấy trăm dặm chim thú tuyệt tích, bất đắc dĩ mở rộng phạm vi. Hoàng hôn hoàng hôn. Đi săn tiểu yêu cùng Siêu Sơn quân tiền tiếu thám tử tiếp xúc, bọn người kia chưa qua lịch cấm địa huyết chiến, điên cuồng trùng sát, đều bị tru. Giờ hợi, 21h23h, bầu trời mây đen che nguyệt. Phủ quân ngay tại chỗ hạ trại, Hắc Diện tướng công phái ba tên yêu tướng xua đuổi độc trùng âm thầm đánh lén, kết quả bị nhìn thấu, sầm hư chu bày trận, Vinh An phủ quân thủy hỏa vân kỳ lần nữa phát huy. Đêm đó, sơn hỏa thắp sáng bầu trời đêm. Thấy phủ quân phòng thủ nghiêm mật, yêu thần Hắc Diện tướng công không còn tiếp tục đánh lén, nhưng làm hắn không nghĩ tới là, ngày kế tiếp phủ quân lại thay đổi phương hướng, thẳng đến cổ chiến trường. Hắc Diện tướng công cuối cùng sốt ruột, lần nữa tụ lại số lớn yêu quân xuống núi, còn giơ lên một tôn cổ chú thần tượng. Nhưng mà phủ quân đã từng gặp qua, tự nhiên có chỗ ứng đối, Đồ Tô Tử Minh giả bộ hành quân gấp, lại tại dãy núi phía trên bố trí nọ sảng pháo thạch xa trận, đợi tượng thần khuynh đảo sau lại xuất đại quân trở về trùng sát. Qua lại mấy lần, yêu quân tổn thất nặng nề, Hắc Diện tướng công triệt để co đầu rút cổ tại hang ổ, phủ quân thì một bên điều tra, một bên hướng về cổ chiến trường chậm rãi tới gần. Vĩnh An Long Phong lưỡng địa phủ quân đang bằng tốc độ kinh người trưởng thành, cũng đúng thế thật Vương Huyền có can đảm ủy quyền nguyên nhân. Nếu ngay cả này Khả Nguyên Sơn đều không thể ứng phó, tương lai gia nhập Thao Thiết quân thì nhất định là hạng bét bia đỡ đạn. Sau 3 ngày, Khả Nguyên Sơn mưa dầm liên tục. Ẩn Long cấm địa bên trong, đã từng cổ Liêu Quốc tông miếu đã bị triệt để dỡ bỏ, long mạch hang động vùi lấp, chỉ còn phế tích một mảnh. Nước mưa cọ rửa bùn đất cát bụi, tại khe rãnh ở giữa hình thành dòng suối nhỏ, lộ ra từng cô đã hư thối yêu thi. Cấm địa khí tức suy yếu, bốn phương tám hướng chạy tới mấy bầy chó hoang xài lang, tại bùn nhão bên trong xé rách hư thối yêu thi, bầu trời còn có lít nha lít nhít ố nhà xoay quanh. Chó hoang xài lang trong, có không ít đã sinh ra linh trí, hoặc hình thể biến lớn như là con né, hoặc hai mắt ánh máu lấp lóe, lộ ra rảo hoạt ngon độc. Hoang dã sinh sôi không ngừng, luôn có phi cầm tẩu thú đạt được cơ duyên, linh khí dư thừa Khả Nguyên Sơn mạch càng là như vậy. Tung tung tung. Đột nhiên, mặt đất truyền đến rung động âm thanh, trước kia tông miếu phế tích chỗ, mặt đất nhanh chóng trở nên nóng rực, nước mưa hóa thành khói trắng bay lên, tựa như cự thú tiếng tim động. Không ít xài lang lập tức sợ tới mức chạy trốn tứ phía, nhưng cũng có mấy cái trong mắt lấp loé ánh máu, chậm rãi tới gần, muốn tìm tòi hư thực. Go go. Một tiếng khuyển rít gào vang lên, phu cận diện tích trong nước, đầu tiên là xuất hiện cách tháp bước chân, sau đó A Phúc dần dần hiện ra thân hình, lộ ra sâm bạch lao nha quét mắt một vòng. Trong núi ma luyện mấy tháng, A Phúc cuối cùng đem ngũ tạng hoa bảo toàn bộ hấp thụ, phần này hiếm thấy cơ duyên, lại trước giờ kích phát nó huyết mạch thần thông. Lục Nhĩ có thể lắng nghe trong dặm, hai mắt khả biện âm dương, gân cốt cường tráng giống hung thú, miệng phun sát hỏa phần yêu trừ mị. Mà một viên cuối cùng ngũ tạng hoa bảo, lại khiến cho nó có rồi ẩn thân thu lại khí tức thần thông, lại thêm đã ngưng tụ sát khí yêu đan, tương lai bất khả hạn lượng. Cảm nhận được A Phúc khủng bố khí tức, đã sinh linh trí lang yêu nhóm lập tức sợ tới mức toàn thân phát run, tiểu tiện cùng lưu, điên cuồng chạy trốn. A Phúc thì không thèm để ý, nhảy lên một tòa đá tảng, nhìn qua kia phiến xương trắng lượn lờ đất trống, thân hình lần nữa biến mất. Ly Hỏa Long Mạch trong động quật, Vương Huyền Trần như nhộng ngồi xếp bằng, khải giáp trường kích đặt ở xa xa, toàn thân kim quang không ngừng lấp lóe. Mà bây giờ Ly Hỏa Long Mạch đã bừa bộn một mảnh, đại bộ phận thạch nhũ linh vận tận tán, ngã đầy đất vỡ nát, ngay cả trung tâm tòa kia ao nham tường thì dần dần bắt đầu làm lạnh. Buổi trưa qua đi, Vương Huyền chậm rãi mở ra hai mắt, toàn thân kim quang thu lại, mặt lộ kinh hỉ nhìn một chút hai tay. Thái Hư Âm Dương Quyết cuối cùng triệt để tu thành, bây giờ thi cậu phục thị, tức âm ba cái sát luân đã hóa thành âm dương bản, vì cái kia sát khí ngưng tụ cổ quái kinh mạch tương liên, hôn nguyên nhất thể, khống chế tùy tâm. Thể nội tụ lại tiên tiên âm dương huyền sát, không chỉ uy lực hơn xa Thái Âm huyền sát, với lại hùng hậu trình độ, ít nhất là trước đó 9 lần. Như truyền đi, sợ là sẽ phải kinh ngạc thiên hạ. Cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng kinh khủng, Vương Huyền hít một hơi thật sâu, vặn người bật eo, vì cánh tay phải là thường, đột nhiên hướng lên một kích. Bèn, một đạo kim mang hiện lên, long mạch phía trên hang động ầm vang sụp đổ, mảng lớn đất đá sụp đổ, lộ ra mưa rầm liên miên bầu trời. Ha ha ha. Vương Huyền thoải mái vui cười, rơi xuống đất đá còn chưa tới gần ba thước, liền bị hộ thân sát khí văng ra. Đến tận đây, hắn có thể triệt để phát huy quân văn đại ấn sát khí, hóa quân trận là thuật pháp, đây mới là đủ để trấn áp một phương lực lượng. Ừm. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thì, lại nhíu mày phát hiện không đúng, trong đôi mắt như có một cấu ngang ngược dị lực đang thanh nén, điên cuồng hấp thu thể nội âm dương huyền sát. Vương Huyền có chút ngạc nhiên. Này đôi mắt thần thông trúc long nhãn chính là tu luyện Thái Âm huyền sát sau xuất hiện, chẳng lẽ lại theo công pháp tân cấp, cái này thần thông thì tại tiến hóa. Hắn vội vàng mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Quả nhiên, Trúc Long nhãn danh sách đang không ngừng lấp lóe. Chương 285, hồn khí cùng tiên nhãn, thủy trào ra hung thi hiện chương 285, hồn khí cùng tiên nhãn, thủy trào ra hung thi hiện Vương Huyền quả thực hơi kinh ngạc. Hắn lại phát hiện tiên đạo thôi diễn bản một quy luật, không chỉ có thể thôi diễn công pháp, tự thân xuất hiện biến hóa cũng có thể đảo ngược ảnh hưởng. Cũng chớ xem thường điểm này. Như Trúc Long nhãn thần thông, hắn như tự mình tìm tòi, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể nắm giữ, nhưng tiên đạo thôi diễn bản lại có thể tiến hành quy nạp, tỏ rõ công dụng. Cảm thụ lấy trong cơ thể âm dương huyền sắt chân khí nhanh chóng giảm bớt, Vương Huyền cũng không thèm để ý, chỉ là điều chỉnh hô hấp thích ứng, sau đó cầm lên khải giáp cùng phương thiên họa kích những vật này, thả người càng xuất độc vật. Âm dương huyền sắt đã thành tiên thiên, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể do bên ngoài và bên trong, do trong mà sinh. Đơn giản mà nói, hắn có thể mượn trợ thiên địa linh khí tu luyện, có thể sát khí càng thêm hùng hậu, sau đó chỉ cần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tự thân liền có thể vận dụng bổ sung. Cũng đúng thế thật luyện tinh hoa khí, vũ khí chiều nguyên cảnh tu sĩ khí mạch trầm sâu nguyên nhân. Go go. Vừa nhảy ra cửa hàng, A Phúc liền hiện ra thân hình, vung lấy đầu lưỡi vui sướng nhảy đi qua, hoàn toàn không có vừa nãy hung ác bộ dáng. Ha ha ha. Vương Huyền cởi mở cười một tiếng, sờ lên cầu đầu, sau đó mặc áo lót vào khải giáp, mang theo phương thiên hỏa kích, người đeo mặc ngọc cùng tiên nàng, đi vào phế tích một chỗ đứt gãy thạch dưới xả nhà tránh mưa. Dưới mắt Trúc Long nhãn còn chưa ngưng tụ, âm dương huyền sắc không ngừng giảm bớt, cũng không phải là đi đường thời cơ tốt. Di tích cổ phế tích thạch dưới xả nhà, Vương Huyền một thân uy vũ tứ linh hắc giáp cầm kích mà đứng, A Phúc nằm ở bên cạnh thỉnh thoảng run run lục nhĩ. Nhìn qua yên vũ ngông lung phương bắc dãy núi, Vương Huyền khẽ lắc đầu, lại mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Trúc Long nhãn còn đang ở biến hóa, âm hồn thế thân pháp cũng đã thôi diễn hoàn thành. Phương pháp này chính là vu giáo bí thuật, dân gian vu người lâu dài thay bách tính khu túy giải thai, là ứng đối các loại phức tạp tình huống, tự nhiên thì nghiên cứu ra không ít bí pháp. Dân gian thường có người bị lệ quỷ tà vật kinh hãi, hoặc lâm vào ác mộng, ba hồn bảy vía ly thể, tựa như trong lúc ngủ mơ tung bay ở trên xà nhà nhìn chính mình nhục thân. Phần lớn tình huống đều có thể nhanh chóng trở về, nhưng có khi rồi sẽ hồn du tẩu tán, ngơ ngơ ngác ngác không biết trốn ở cái nào âm u góc. Loại tình huống này cực kỳ nguy hiểm. Một thì u hồn bị dịch bị tà vật chốt xâm, hoặc dương quang bạo chiếu triệt để tiêu tán. Thứ hai thời gian dài liền không cách nào trở về cơ thể, cho dù vì gọi hồn thuật và bí pháp tìm về, cũng sẽ hậu hoạn vô tận, kinh thường tính hồn du. Cũng không biết vu giáo vị tiền bối nào sáng chế này âm hồn thế thân pháp chỉ cần tạm thời vì tình quái âm hồn phụ thân, một ngày đêm trong tìm về du hồn thay thế, tựa như thường nhân bình thường, sẽ không xuất hiện tương tự triệu chứng. Sau khi tấn cấp âm hồn thế thân pháp càng thêm huyền diệu, có thể dùng linh vật luyện ra một hồn khí, thay thế thời gian càng dài, còn chưa rồi tình quái âm hồn phụ thân di chứng. Hồn khí. Vương Huyền nhạy bén chú ý tới bậc này. Thứ này mặc dù có thể thay hồn, lại không hồn phách khả năng, chỉ là dùng để phòng ngừa du hồn chứng. Như khả năng cảm ứng thiên địa linh khí, có phải liền có thể thay thế sảng linh chi hồn tác dụng, nhường Mạc Khanh Nu có thể tu luyện. Chỉ là, nên làm như thế nào đấy? Vương Huyền cũng có chút đau đầu, chỉ có thể tạm thời phóng. Đúng lúc này, hắn hai mắt chợt cảm thấy một hồi đau đớn, trước mặt ánh sáng bật mèo, đồng thời Trúc Long nhãn danh sách bạch mang lóe lên, trở nên ổn định. Vương Huyền chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt kim mang lấp lóe, chỉ thấy sơn xuyên đại địa đã trở nên hết sức khác nhau. Dưới chân, huyền hoàng chi khí cuồn cuộn chảy xuôi, phân ra tất cả lớn nhỏ nhanh sông, cuốn lượn lưu chuyển hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm một mảnh nóng bỏng hồng mang dần dần ảm đạm. Trên bầu trời, từng mảnh trắng khí ngang qua thương khung, va chạm ở giữa có điện quang lấp lóe, hậu phương lại có chói mắt kỳ quang. Xa xa dãy núi, các loại linh khí trên dưới bốc lên, tất cả cũng có vẻ kỳ quái. Đây là Vương Huyền đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mặt lộ kinh hỉ. Loại cảnh tượng này hắn gặp qua, lão đạo Lý Thủ Tâm từng cho hắn sử dụng trọng lâu vọng khí phù quan sơn xuyên địa khí, những kia linh quang chính là các loại linh khí bộ dáng. Đúng là kiểu này thiên nhãn thần thông. Vương Huyền vội vàng trong đầu xem xét. Quả nhiên, Trúc Long nhãn đã tấn cấp, thần thông có thể phân âm dương, âm nhãn quan hồn phách, dương mắt mong nguyên khí. Cũng chớ xem thường này nhìn khí chi thuật. Thái nhất giáo trọng lâu vọng khí phù địa nguyên môn tầm long vọng khí quyết còn có Phật môn thiên nhãn thần thông, đều là tuyệt học, lệnh tất cả địa sư thèm nhỏ nước dãi. Cho dù hắn binh tu, có rồi này thuật, binh âm dương chi pháp cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, chiến trường khắc địch ứng biến có nắm chắc hơn. Diệu. Vương Huyền trong lòng thoải mái, thân hình bắn ra, mũi chân một chút liền dọc theo dãy núi bay lên vượt qua núi tuyết. A Phúc theo sát phía sau, nhanh như tia chớp. Một người một quyển trèo đèo lội suối, lục địa phá không bay vút lên, sau lưng lôi ra thật dài màn mưa, so với kia luyện khí hóa thần lão quái tốc độ cũng không kém. Vương Huyền toàn thân sát khí phồng lên, tiếng gió bên tai hô hô rung động, trung quanh sông núi rừng rậm nhanh chóng lui lại, nếu không phải muốn bận tâm sau lưng A Phúc, còn có thể nhanh một chút nữa. Hắn mơ hồ phát giác được, nếu là dung hợp thiên địa linh vật, đúc thành thần binh chi khu, chính mình tốc độ sợ có thể sánh vai phi kiếm. Tất nhiên, sau khi tấn cấp Trúc Long nhãn thì chưa quên. Nay quan khí tiên nhãn thần thông vẫn luôn mở ra, một thì muốn tiêu hao âm dương huyền sát, thứ hai kỳ quái, phi tốc ghé qua 10 phần ảnh hưởng tầm mắt. Bởi vậy, hắn chỉ là mỗi lần leo lên dãy núi thời điểm, mới mở ra điều tra một phen. Này xem xét, quả nhiên phát hiện diệu dụng. Khảm Nguyên Sơn mạch rộng lớn, phủ quân binh sĩ không thể nào tìm khắp mỗi tấc thổ địa. Trong rừng rậm, còn có cây linh khí bốc lên sơn may trong lúc đó, ẩn chứa kim thạch linh quang u ám chỗ, âm khí sát khí dày dừa phun trào. Vương Huyền cũng không đoái hoài tới mảnh cứu, chỉ là quan sát mỗi cái sơn cốc linh thiếu, để tránh có chỗ sơ hở, tốc độ nhưng chưa giảm chậm. Rốt cuộc, phủ quân bên ấy còn không biết tình huống thế nào. Đúng lúc này, bầu trời một tiếng gương gáy. Vương Huyền đứng ở núi tuyết chi đỉnh, nhìn qua tiểu bạch vô cánh rơi xuống, hơi cười một chút, theo hắn dưới chân rỡ xuống ống trúc. hắn cùng Tiểu Bạch tâm thần tương thông, đi đường thời thì mệnh hắn mang đến trong quân tình báo. Mở ra xem, phía trên rõ ràng là Đồ Tô Tử Minh chữ viết, bản tóm tắt rồi mấy ngày nay trong quân động tĩnh. Nhìn xong về sau, Vương Huyền trong lòng thỏa mãn. Đồ Tô Tử Minh không hổ là đem cửa thế ra, mặc dù cơ biến không đủ lại nền tảng vững chắc, cùng Hắc Diện tướng công mấy lần dây dưa kỳ chính tương hợp, cho dù hắn chỉ huy cũng sẽ không càng tốt hơn. Dưới mắt, Hắc Diện tướng công triệt để co đầu rút cổ tại hang ổ, phủ quân thì tại cổ chiến trường ngoài 50 dặm một cái sơn cốc đóng quân. Sấm Hư Chu còn chưa triệt để khôi phục, thêm thượng cổ chiến trường hung hiểm, bởi vậy Đồ Tô Tử Minh cũng không tùy tiện phái người bước vào. Vương Huyền nhìn xong trong lòng hiểu rõ, tự nhiên thì không còn sốt ruột, một bên phi tốc đi đường, một bên quan sơn nhìn khí. Nhưng mà, sự việc luôn có bất ngờ. Vâng, đi tới một chỗ sơn cốc rừng rậm lúc, bên cạnh vách núi đột nhiên nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, mãnh liệt cột nước phun lên cao mấy chục trượng. Vương Huyền nhàn nhạt thoáng nhìn, cũng không thèm để ý, hắn sớm đã nhìn ra, mảnh này sơn khu huyền hoàng địa khí cùng thủy khí lẫn nhau khuấy động, lại Dương lão đầu đã dò xét qua, nhất định là cái nào dòng động thủy mạch bộc phát, cùng loại địa long trở mình. Trời mưa thời điểm, loại cảnh tượng này cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, hắn vừa muốn thu hồi ánh mắt, lại ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy hai cái hắc điểm cùng với hơi nước bay ra, nặng nề ngã xuống đất, sau đó màu đen sát khí bay lên, cùng với một tia ánh máu cùng sắc bén chi khí. Binh gia sát khí. Vương Huyền ngạc nhiên, loại vật này hắn rất quen thuộc nhưng lại lạ lẫm, là một loại chưa từng thấy qua binh sát. Là ai? Vương Huyền không dám sơ suất, thả người vọt lên đi vào dưới vách núi đá, cảnh tượng trước mắt làm hắn đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy hai cỗ toàn thân hiện ra màu đồng cổ thi thể ngã trên mặt đất, trên người khải giáp đã mục nát không chịu nổi, lục thân lại dường như tượng đồng bình thường, lóe kim trúc hào quang. Hống. Hai cỗ thi thể đột nhiên mở mắt, trong con mắt hắc quang lờ lờ, hung lệ chi khí cả kinh tứ phương chim thú chạy như bay. Thân hung bị thi. Vương Huyền con mắt híp lại, trường kích quét ngang. Lần trước tại Vĩnh An Tây Nam Quần Sơn cùng tiểu này tà ma dây dưa hồi lâu, hình ảnh rất sâu, bây giờ đạo hạnh tiến nhanh, tự nhiên không sợ. Nhưng hắn tò mò là, thủy mạch trong tại sao có thể có vật này, chẳng lẽ lại là theo cổ chiến trường chảy ra? Chương 286, Thần Uy Hàng Hung Thi, Lao Yêu Hiến Kế Sách. Chương 286, Thần Uy Hàng Hung Thi, Lao Yêu Hiến Kế Sách. Hống. Tiếng gầm gừ thê lương hung lệ, chấn động sân gốc. Mặt đất đá vụn ầm vang vang khắp nơi, hai đầu thất hung bi thi sau khi tỉnh dậy, dường như trong nháy mắt phóng tới Vương Huyền. Một trái một phải, bọc lấy sát khí hắc vụ, dường như nào đó trong quân hợp kích chi thuật, khí thế bén nhọn dữ dằn. Hung thi tiểu này tà ma, không hề giống có chút ác yêu hung quỷ thèm muốn huyết nhục hồn linh, mà là khi còn sống chiến y oán niệm không tiêu tan, là giết mà giết, bản năng tập kích phụ cận sinh linh. Ken. Một tiếng vang thật lớn oanh minh, sóng khí màn mưa vang khắp nơi. Vương Huyền Phương thiên họa kích quét ngang, ngăn trở bên trái hung thi móng nhọn, ngựa kia cố kinh khủng vãi lực mũi chân một chút, thân hình bay ngược. Hai đầu hung thi thì như giỏi trong xương theo sát phía sau, một trái một phải, một trên một dưới, thỉnh thoảng biến hóa phương hướng, phối hợp ăn ý, công kích tầng tầng lớp lớp, không lưu nửa điểm cơ hội thở dốc. Không chỉ như thế, bọn hắn này sát khí thì vô cùng cổ quái, tựa như lưới đao chạm vô số người, hung lệ sơ sát tiêu điều, càng có một cỗ u ám chi khí, làm cho người thần hồn chấn động. Ken ken ken. Trong không khí liên tiếp bạo hưởng, sóng khí màn mưa nổ tung, ba đạo thân ảnh trong sơn cốc tả hữu xuyên thẳng qua, ven đường cự một sụp đổ, núi đá vỡ vụn băng khắp nơi. Vương Huyền nhìn như rơi vào hạ phòng, nhưng lại ánh mắt bình tĩnh. Như trước kia, hắn không quân trận thủ hộ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ đạo hạnh tiến nhanh, đã không sợ hãi, ngược lại mượn hung thi chi uy tiến hành ước định. Này hai cỗ hung thi giống tượng đồng, hẳn là dung hợp huyền đồng, chính mình lực lượng tốc độ không kém chút nào, nói rõ thể phách đã cùng bình thường thôn tặc binh tu giống như. Sau đó, trong mắt của hắn kim mang lóe lên. Trúc Long nhãn âm nhãn mở ra, lập tức thấy rõ hai cỗ hung thi hồn phách. Thi cẩu, phụ thị, tức âm, thôn tặc bốn phách cố nhiếp sát luân, còn lại ba phách đã tiêu tán. Mà tam hồn trong, chủ hồn thai quang cùng u tinh chi hồn tất tán, chỉ còn sảng linh tàn hồn câu thông thiên địa linh khí, bởi vậy năng lực duy trì thể nội sát luân, lại không cách nào tiến thêm một bước. Diệu. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thứ này đối với người khác là tai họa, nhưng với hắn mà nói lại là bảo bối. Ba đấu chân nhân đã xem luyện chế khí đan đạo binh chi pháp giao cho hắn, nếu có thể hàng phục luyện hóa, liền lại thêm hai kiện lợi khí. Nghĩ được như vậy, hắn triệt thoái phía sau một bước, thể nội âm dương huyền sát đột nhiên bộc phát, toàn thân kim quang bốn phía, như thần binh thiên tướng, khí thế đột nhiên tăng lên. Cùng lúc đó trường kích lắc một cái, kích ảnh dường như mưa đổ bắn ra, kim quang lấp lóe, tiếng long ngâm vang vọng sân cốc. Lục hợp du long thương, lục hợp trong có thể đạt tới nhập vi chi cảnh. Vừa nãy luân phiên kịch đấu đó nữa, hai tay cổ trướng đã có tầng tầng kình đạo tích xúc, vừa bạn sử dụng ra thương thuật bí pháp xúc thế nhất kích lại thêm âm dương huyền sát bộc phát, uy lực đột nhiên tăng lên gấp hai. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đất đá vang khắp nơi. Một đầu hung thi bị nện xuống dưới đất, phần cổ nghiêng lệch khí tức biến yếu, động tác cũng biến thành chậm chạp. Vương Huyền thì thuận thế quay đầu lại, ngay tí long châu ông tác hưởng, phương thiên họa kích lượn quanh cái đường vòng cung nặng nề vung mạnh dưới. Bên kia hung thi nâng lên hai tay đó nữa, nhưng Vương Huyền thể phách đã không kém gì nó, lại thêm ngay tí thần binh dị lực, cái nào có thể đỡ nổi. Đông. Kim thiết tiếng va chạm vang lên triệt sân gốc, màn mưa vang khắp nơi. Hung thi hai tay giật một tiếng bật mèo, một nửa thân thể tức thì bị nhập vào dưới mặt đất. Lần trước đối địch, Vương Huyền liền phát hiện hung thi nhược điểm. Nay tá ma dường như lạnh băng theo mù lờ mẹ chi, toàn bộ nhờ thể nội sát khí duy trì, sàng linh chi hồn không trọn vẹn, cái khác ba phép tiêu tán, khiến cho không cách nào tiến thêm một bước. Với lại sát khí khôi phục tốc độ thì rất chậm, chỉ cần nhanh chóng tiêu hao sát khí, liền có thể khiến cho không cách nào động đậy. Xúc thế nhất kích, ngay tí thần binh dị lực đã đầy đủ đối phó, ngay cả long hổ đại ấn đều không cần vận dụng. Hống. Đầu này hung thi phát ra thê lương gào lên đau xót, không dừng lại dãy rủa, nhưng ở Vương Huyền tầng tầng tăng lực dưới, dần dần không cách nào động đậy. Vương Huyền không nói hai lời, từ trong ngực áo lót trong lấy ra hai tấm thái nhất giáo trấn linh phủ, tách tách dán lên, mới thở phào nhẹ nhõm, đem hai cỗ hung thi lôi ra. Này trấn linh phủ có thể áp chế thần hồn, hai cỗ hung thi không cách nào dựa vào sảng linh chi hồn tích xúc sát khí, tự nhiên không cách nào động đậy. Go go. A Phúc chạy tới, vòng quanh hai cỗ hung thi không dừng lại đảo quanh, người tới người lui. Hung thi dù sao cũng là cường hãn tà ma, cho nên vừa nãy Vương Huyền làm nó không thể tới gần. Nhìn qua trên mặt đất hai cỗ hung thi, Vương Huyền có chút nhức đầu. Một thì hắn hình thể nặng nề, một mình vận chuyển khó tránh khỏi liên lụy tốc độ, về đến quân doanh thời gian sợ là muốn trễ một ít. Thứ hai hai cỗ hung thi thể trên khải giáp sớm đã mục nát, vừa nãy đại chiến càng là hơn triệt để pha thoái, tựa như trần như nhộng tượng đồng. Y y tiểu thuyết trong núi sâu, có hai cỗ lõa nam đi đường, chàng diện kia. Go go. A Phúc tại hung thi thể trên hít hà, đột nhiên vài tiếng gầm rú, hướng về hung thi xuất hiện rung động chạy như bay. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, theo sát phía sau. Kia rung động hẳn là nước ngầm mạch quá mức mãnh liệt, nhưng phun trào sau áp lực tản đi, tùy theo nhanh chóng hạ xuống. Vương Huyền đến lúc chỉ thấy trên vách núi một cái động lớn, u ám thâm thúy, truyền đến long ngâm thủy mạch chảy xiết âm thanh. A Phúc từ từ thẳng vọt mà lên, theo chỗ cửa hang kéo đến một vật, ném ở Vương Huyền trước người. Đây là vật gì? Vương Huyền cầm lấy sau cho mày. Đây là một viên to bằng chậu rửa mặt bán trong suốt màng mỏng, có hai thuần lớn dày, cùng loại nhựa tơ lạt tiệp tính bền dẻo mười phần, trong đó lại hiện đầy tinh mịn mạch lạc cùng lông tơ. Vương Huyền trong lòng hơi động, âm dương huyền sắt vận chuyển, tay phải tỏa ra nóng bỏng ánh lửa, thiêu đốt màng mỏng. Rất nhanh, một cỗ trứng thối hương vị bay lên, là sinh linh thai mạc. Vương Huyền đồng tử co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía cổ chiến trường phương hướng. Chỗ nào, rốt cuộc có gì? Ầm ầm, sấm rền cuộn cuộn, mưa đêm giả dích. Dương dầm đen kịt một màu, gió thổi bụi bặm, mưa rơi lá rụng, chợt có lôi quang hiện lên, tựa như lũ quỷ múa loạn. Cành khô lá mục hạ vang xào xạc, từng cái cự hạt du diên mượn tiếng mưa rơi yểm hộ, tại trong đất ghé qua. Xa xa trong mưa đêm, thấy ẩn hiện tinh hỏa điểm điểm. Dương dầm chỗ cao dưới lá cây, một đôi lạnh băng con mắt chậm rãi mở ra, rõ ràng là một tên siêu sơn quân trạm gác ngầm. Bên cạnh chó săn sững sờ, ngẩn người nhìn lỗ tai, không phát ra một tia tiếng vang. Hiu hiu hiu, mấy cái bạo liệt phủ tiện theo phương vị khác nhau rơi xuống, mặt đất lập tức cầm vang nổ tung, có thô to du diên vỡ vụn, nọc độc vang khắp nơi, cũng có to bằng cái thất cự hạt tuân ra, to bằng cánh tay đôi câu lại vù vù bắn ra độc châm. Trong rừng rậm một tiếng còi vang, mấy thân ảnh tại trên cành cây xuyên thẳng qua, phi tốc chạy đến, cho dù thân mang khải giáp cũng thân hình mạnh mẽ, giữa không trung liền dương cung cài tên. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo hưởng, mấy quả đại thụ khuynh đảo, bùn đất màn mưa vang khắp nơi, đánh lén độc trùng bị đều tiêu diệt, trên mặt đất dần dần hết rồi tiếng động. Phủ quân đại doanh quân trướng, ánh đến thông minh, lại tới đánh lén. Trương Hành có chút căm tức, đại nhân, kia hắc diện tướng công không dám xuống núi, hai ngày này liền thỉnh thoảng phái ra độc trùng tập kích quấy rối, quả thực buồn nôn. Vương Huyền đã về đến trong doanh đội y phục, nghe vậy khẽ lắc đầu, trên chiến trường ngươi tới ta đi, đối phương mặc dù bị điên lại không phải ngu dại, tự nhiên sẽ sửa đổi sách lược. Chẳng qua này hắc diện tướng công vừa vào Hương Hòa thần đạo, liền mất thân tự do, mấy lần ra quân thất bại, thủ hạ lại đi hơn phân nửa, còn như thế dây dưa không dứt, nhìn tới kia thần dị bí yếu đối nó rất trọng yếu. Chư vị thấy thế nào? Đồ Tô Tử Minh như có điều suy nghĩ nói, gia hỏa này mục đích cũng không phải là đánh lén, mà là muốn chọc giận chúng ta, phái binh vào núi. Trải qua ẩn long cấm địa đánh một trận, yêu thần còn dám như thế làm việc, hoặc là thấy lợi tối mắt, hoặc là chính là có hậu thủ nhưng đối phó chúng ta. Đồ Tô Minh nói không sai. Vương Huyền trầm giọng nói, dưới mắt so đấu chính là kiên nhẫn cùng tập trung, kia trong núi tất có kỳ quặc, chưa tra rõ ràng trước, không thể tùy tiện tấn công núi. Hai ngày này có từng bắt được người sống? Đến là bắt được mấy cái. Đồ Tô Tử Minh bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, hoặc là thần hồn điên cuồng ăn nói linh tinh, hoặc là cùng kia tà tu hồ tam lãng bình thường, chưa bao giờ tiến lên núi thần miếu, cũng không biết hắc diện tướng công có gì ám thủ. Đúng lúc này, lão yêu hoàng nguyên tử đột nhiên mí mắt khẽ nâng, mở miệng nói, đại nhân, lão hủ cũng có một biện pháp. Vương Huyền hứng thú, hoàng lão mời nói. Hoàng nguyên tử hơi cười một chút, nhắc tới Khảm Nguyên Sơn mạch, mỗi cái thế lực trong lúc đó thủy hỏa bất dung, một khi đụng phải chính là sinh tử chém giết, nhưng có một con tinh quái lại có phần bị chào mừng. Này quái tên là Chu Ngọc Đỉnh, chính là một tôn cổ đỉnh thành tinh, lại chiếm một con lợn quái nhục thân hóa hình, được chủ môn pháp mạch tuyệt nghệ, tự ý nấu nướng, tinh thông cất rượu, si mê chủ nghệ, đi khắp các nơi đặt mua thực rượu. Lão yêu trong núi thường mời hắn vào động, làm một bữa rượu tịch đỡ thèm, trước khi đi còn có thể đưa lên hậu lễ, bởi vậy này Chu Ngọc Đỉnh cho dù không sợ trưởng tranh đấu, thời gian thì trôi qua tương đối thoải mái. Trương Hoành vui vẻ, còn có kiểu này chuyện lạ. Nhưng này hắc diện tướng công là tà thần, lẽ nào thì có khẩu ăn dụ? Hoàng Nguyên Tử vớt râu mỉm cười, này Chu Ngọc Đỉnh sẽ sản xuất tế thần hữu, hắc diện tướng công sợ là nhịn không được hấp dẫn, lại sẽ tế thần hữu. Sầm Hư Chu lấy làm kinh hãi, nghe đồn rượu này là thập thất quốc cổ pháp, lúc đó tà thần dâm tự khắp nơi trên đất, rượu này có thể gột rửa thần hồn, mỗi khi gặp tế điện tất trắng trận sản xuất, đáng tiếc đại sở thời đã thất truyền. Hoàng Nguyên Tử gật đầu nói, này Chu Ngọc Đỉnh bản thể chính là lúc đó cúng tế rượu đỉnh, lão phu và rất có giao tình, nguyện vì đại nhân làm cái thuyết khách. Tốt. Vương Huyền một tiếng tán thưởng, ta phủ quân có hoàng lao tương trợ, quả thật chuyện may mắn, vậy làm phiền rồi. Hoàng Nguyên Tử lắc đầu nói, đại nhân khách khí rồi, chẳng qua này quái hành tung bất định, lao hủ sợ là muốn hao tổn chút ít thời gian mới có thể tìm được. Vương Huyền trầm giọng nói, không sao cả, việc này thì giao cho hoàng lão, chưa điều tra rõ nội tình, chúng ta sẽ không tấn công núi. Nói xong, từ trong ngực lấy ra kia phiến màng mỏng, còn có một việc, chư vị có thể nhận ra vật này. Trải qua một ngày, này màng mỏng chưa khô, mọi người nhất nhất xem xét sau đều mặt lộ hoài nghi. Thứ này, tựa như thai mạc. Dương lão đầu nhìn hồi lâu về sau, cau mày nói, đại nhân từ chỗ nào được đến? Vương Huyền thì không giấu giếm, đem hung thi cùng thai mạc lai lịch nhất nhất kể ra, nghe được mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Huyền trầm giọng nói, vật này rất có thể là theo cổ chiến trường nước ngầm mạch chảy ra, vạn tướng lao yêu phí hết tâm tư bước vào, bên trong tất có kỳ quặc, như thật bị hắn được cái gì cho bảo, sợ là hậu hoạn vô tận. Chúng ta chia binh hai đường, ngày mai Hoàng Lao tiến đến tìm kiếm kia Chu Ngọc Đỉnh, Đồ Tô huynh lưu thủ đại doanh thu hút hắc diện tướng công chú ý, Sầm tiên sinh cùng ta đi cổ chiến trường tìm đòi. Nơi đây huyền cơ nặng nề, biết rõ ràng lý do, lại làm kế hoạch. Đúng, đại nhân. Ngày kế tiếp, bầu trời vẫn như cũ mưa dầm liên tục. Hoàng Nguyên Tử mang theo Hắc Mao Lang yêu trời chưa sáng liền rời đi quân doanh, đường vòng mà đi, hướng càng bắt chỗ thâm sơn bỏ chạy. Ma Vương Huyền thì cùng Sầm Hư Chu lặng yên không một tiếng động đi tới cổ chiến trường. Chương 287, chiến trường huyết cầu loạn, kinh hiện tuần tiền quân. Chương 287, chiến trường huyết cầu loạn, kinh hiện tuần tiền quân. Sắc trời âm trầm, huyết vân cuồn cuộn. Trên núi cao, Vương Huyền cùng Sầm Hư Chu ngắm mắt nhìn về nơi xa, sắc mặt nghiêm trọng. Trên chiến trường cổ xuất hiện một bức kỳ cảnh, lúc này mưa dầm liên tục, mà trên chiến trường cổ không máu sắc hình vòng xoáy sắt nói xoay chậm chậm, càng đem đẩy trời mây đen bài xích. Nhìn qua, giống như bầu trời sinh ra một con huyết nhãn. Bên ngoài mưa bụi mịt mờ, bên trong lại hoàng sa từ từ, một mảnh khô giáo, trải rộng sa mạc đá lởm chởm quái thạch như là ác thú, chỉ chốc lát sau liền biến hóa phương hướng. Vương đại nhân cần phải cẩn thận. Sầm Hư Chu trầm giọng nói, nơi đây tuấn hiểm đặc dị, chính là thịnh lộ kim bản đằng long bố cục. Nếu không có biến cố, vốn nên có địa khí bốc lên, hóa thành linh vũ gieo rắc, linh thảo khắp nơi trên đất, như là tiên cảnh. Nhưng bây giờ hóa thành cổ chiến trường, ngược lại thành đại hung nơi, còn có trận si ẩn vào trong đó, lão hủ chính là nhất thời không quan sát, bị hắn làm bị thương thần hồn. Lão hủ lại dùng vọng khí quyết tránh đi dò xét, đại nhân mời làm hộ pháp cho ta. Dứt lời, nắn pháp quyết, hai mắt u quang lấp lóe, tránh đi huyết vân dò xét chiến trường địa khí. A. Sầm Hư Chu cố ý không thấy huyết vân, mà là xuống dưới quan sát qua bích than, nhưng vừa nhìn vài lần, liền mắt lộ ra kinh hãi. Vương Huyền trong lòng hơi động, mở ra trúc long nhãn. Hắn sở dĩ chỉ đem Sầm Hư Chu đến, là bởi vì hắn hiểu sâu biết rộng, thiệt ở phân rõ địa thế bố cục, lại tu vi thâm hậu, như ngoại ý muốn nổi lên thì dễ đào thoát. Nhưng nói đến nhìn khí, chính mình này thần thông sợ là cùng trọng lâu vọng khí phù một cái cấp bậc, đây địa nguyên môn tầm long vọng khí quyết nhìn càng thêm thanh. Trúc long nhãn dưới, cổ chiến trường lại là một phen khác cảnh tượng. Trung quanh dãy núi huyền hoàng địa khí cuồn cuộn, tựa như một to lớn hoàn mang đem cổ chiến trường vây quanh, ngược lại cũng vừa khít đằng long bố cục thịnh lộ kim bản mà nói. Mà ở cổ chiến trường bến qua bích bên trên, lại có mảng lớn ánh sáng màu đỏ bay lên, hợp thành hướng lên bầu trời huyết vân, lại xuống dưới chậm rãi rơi xuống, như máu thác nước bình thường, cảnh tượng kinh người. Càng kỳ diệu hơn là, kia rơi xuống phía dưới huyết thác nước bên trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng la giết, tiếng vó ngựa, đồng thời có bóng người mã ảnh biến ảo khó lường. Huyết cầu. Vương Huyền lập tức trong mắt sáng lên. Từ tây nam cổ chiến trường phá về sau, hắn liền luôn luôn bốn phía nghe ngóng, tuy biết rồi mấy chỗ, nhưng rời xa Tịnh Châu không cách nào mang binh qua khứ. Chiến trường cổ này lại là bảo địa. Cho dù không có kia cái gì Trích Tiên Di Bảo, vẻn vẹn huyết cầu cùng thất hung bi thi, liền có thể lệnh Bình An phủ quân chiến lược tiến thêm một bước. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhịn không được nhìn về phía vùng trời huyết vân, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy máu nói trong, mơ hồ có vài miếng to lớn bóng tối, dường như long, dường như hổ, còn có kim giáp bóng người trên dưới bay vút lên. Nghĩ nhìn kỹ, giữa lông mày lập tức một hồi đau đớn, hình như có lưỡi đao chính đẻ vào cái trán. Thật là lợi hại quân trận binh sát. Vương Huyền trong lòng giật mình, vội vàng quan bế trúc long nhãn. Hắn cắn răng, trong mắt âm tình bất định. Quân trận thuộc về binh kỹ xảo chi pháp, hắn tuy biết quân trận cường đại sau có thể thi triển đột thuật, ngưng tụ dị tượng, nhưng tiểu này vẹn vẹn quan sát liền có thể thương tới thần hồn quân trận binh sát, quả thực chưa từng nghe thấy. Ở chỗ này chiến tử quân đoàn, tuyệt không phải. Vương Huyền nhớ ra kia hai cỗ hung thi sát khí, từ Lý Viện sau đó, trong quân phần lớn áp dụng huyết sát đoán thể thuật, chẳng lẽ lại nơi này là đại sở trong năm cổ chiến trường? Cùng lúc đó, Sầm Hư Chu thì thu hồi nhìn khí quyết, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, đại nhân, cổ chiến trường này hình thành trận thế thật không đơn giản. Chỉnh thể mà nói, là thái cực lưỡng nghi trận thế, âm dương biến hóa khó lường, mà trong đó lại hình thành từng cái bắt quái tiểu trận. Mỗi khi chiến trường âm dương biến hóa, trong bắt quái lại sẽ xảy ra tử chi môn lịch chuyển, cho nên những cái này đá tảng mới nhìn đi lên không dừng lại biến hóa phương hướng. Vương Huyền nhíu mày, Sầm tiên sinh có thể phá giải. Hắn mặc dù cũng sẽ quân trận âm dương, hơi thông kỳ môn, nhưng cùng những thứ này tinh nghiên trận pháp pháp mạch tương đây, còn kém xa lắm. Loại cấp bậc này đại trận căn bản là không có cách làm rõ. Như mang binh tùy tiện bước vào, bao nhiêu người đều chưa đủ lấp. Đợi lão hủ diễn toán một phen. Sầm Hư Chu không dám sơ suất, ngay lập tức từ trong ngực lấy ra gấm lụa bút than, còn có một cái mâm tròn hình bản tính. Vương Huyền biết nhau, thứ này gọi trận chủ chuyên dụng tại thôi diễn trận pháp. Sầm Hư Chu ngay cả thứ này cũng đưa ra, có thể thấy được cổ chiến trường trận thế chi phức tạp. Sầm Hư Chu cho mày, không dừng lại diễn toán. Vương Huyền thì kiên nhẫn chờ đợi, Trần An bên cạnh cảnh giác quan sát bốn phía A Phúc. Trọn vẹn qua một canh giờ, Sầm Hư Chu mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bản vẽ trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta trước tiên ở bên ngoài dò xét, xác minh một phen lại nói. Dứt lời, hai người thả người nhảy xuống. Dọc theo dãy núi mượn lực bay vút lên, vừa tiến vào cổ chiến trường, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Hoàng sa cuộn cuộn, âm phong thấu xương. Vương Huyền trường kích quét ngang, chậm rãi quan sát bốn phía. Nếu như nói tây nam quần sơn cổ chiến trường là hoàng sa một mảnh, nơi đây chính là sức sống hoàn toàn không có cấm địa, âm phong quét khuôn mặt, đều rất giống đao mang sắc bén chi khí sẽ qua. một nơi tuyệt vời đại hung nơi. Sấm Hư Chu ngạc nhiên thở dài, lão hủ đã từng đi qua Bắc Cương Phong Hỏa Băng Ngục, đây chính là thập đại binh đồ Yết Dương chi chiến ở chỗ đó, nơi đây binh sát hung uy, chỉ so với bên ấy kém một chút nhất tuyến. Go go. Đang nói, A Phúc đột nhiên sù lông ngẩng đầu gầm rú. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đại đoàn huyết ảnh từ không trung gào thét mà tới, ẩn có chiến mã lao nhanh, mặc giáp giáo quan thương bay múa. Là huyết cầu. Sấm Hư Chu trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta khoái tránh đi, này tà vật chỉ ở lãnh địa xoay quanh, không cần cùng với nó dây dưa. Nói còn chưa dứt lời, liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Vương Huyền giỡn xuống bên hông Long Hổ đại ấn, đưa tay ném đi, liền kéo lấy ánh máu lâm không bay lên, vừa vặn đụng vào đoàn kia huyết cầu trong. Hống. Rồng ngâm hổ gầm ở giữa, đoàn kia huyết cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị Long Hổ đại ấn đều sau khi hấp thu, lại chậm rãi bay trở về Vương Huyền trong tay. Vương Huyền cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời quần quần huyết vân, Sấm tiên sinh, nơi đây rất hay à? Sấm Hư Chu đầu tiên là hoài nghi, sau đó vang lên Vĩnh An Giang Hồ đủ loại nghe đồn, như có điều suy nghĩ nói, đại nhân, có bảo vật này, cổ chiến trường đúng là bảo địa. Vĩnh An phủ quân nổi danh về sau, tối làm cho người tò mò chính là quân văn chi thuật, đáng tiếc trong quân người đều ngậm miệng không nói. Sấm Hư Chu trong lòng đại khái có rồi suy đoán, nhưng loại bí pháp này là Vĩnh An nội tình, hắn cũng sẽ không nốc núc ních truy vấn ngọn nguồn phạm vào kỵ huy. Hai người không có do dự, tiếp tục hướng phía trước. Bên trong chiến trường cổ xuất hiện tà vật thì càng ngày càng nhiều, trừ bỏ huyết cầu, còn có binh gia pháp khí tinh khí hóa thành tinh quái, như ánh đao giống như từ dưới đất đột nhiên thoát ra tập kích, đều bị Vương Huyền ngăn lại. Sấm Hư Chu thấy Vương Huyền ứng đối với mình như, cũng liền chuyên tâm xác minh trận đồ, trong qua bích bốn phía ghé qua. Đúng lúc này, lại là một cỗ khổng lồ huyết cầu từ bầu trời rớt xuống tập kích, lần này khí thế cường hãn, lệnh mặt đất gió lốc cùng xa gào thét. Vương Huyền vốn không để ý, Long Hổ đại ấn khắc chế vật này, đến bao nhiêu đều là chất dinh dưỡng, mà lần này lại trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy đoàn kia huyết cầu, lại hóa thành trăm mét có thừa tinh xảo thuyền lớn, mà bốn chỗ, lại là từng tòa to lớn đèn lồng, tựa như khổng minh đang giống như. Sấm Hư Chu nuốt ngụm nước bọt, Tuần Thiên Quân. Chương 288, chiến trường nghi ngờ sinh, tinh quái Chu Ngọc đỉnh chương 288, chiến trường nghi ngờ sinh, tinh quái Chu Ngọc đỉnh huyết cầu kiểu này tạp vật, chính là chiến trường oán khí xâm nhiễm long mạch khiếu huyệt hình thành, hình tượng biến hóa đa số chiến trường vận. Quân sĩ cầm qua, chiến mã phân bó, chiến xa ù ù. Vương Huyền trước đó đã gặp quá nhiều, nhưng vật trước mắt, thật là quá mức kinh người. Tuần Thiên bảo thuyền. Đại sở kỳ sự đầu đuôi từng nhắc tới, xưa kia có Bạch Trạch, Lục Nô hai quân, đi thuyền ngự phòng, tuần hành thiên hạ, ánh sáng sáng rực, chu tả lui tránh. Hắn ngồi pháp khí, chính là Tuần Thiên bảo thuyền. Nơi này là mất tích đại sở Tuần Thiên quân chiến trường. Sấm Hư Chu lúc này nghĩ tới chỗ này, âm thanh phát run, trong mắt tràn đầy kích động, lỗ mũi cũng đang phun khí thô. Không trách hắn hưng phấn, khí huyết suy kiệt, con đường tu hành đoạn tuyệt về sau, duy nhất niệm tưởng chính là viết sách lập thuyết, lưu danh sử xanh, nếu không cũng sẽ không tại đây hoang dã bốn ba. Đại sở Tuần Thiên quân, cương thịnh thời điểm đột nhiên mất tích, đây là đủ để dao động xã tắc chuyện, đại sở sách sử ghi chép cũng chỉ có một lời phiên ngữ, tựa hồ tại cố ý xem nhẹ. Bởi vậy, chuyện này cũng trở thành đại sở bí ẩn. Cổ Liêu quốc hoàng tộc bí sự, địa hoàng truyền thừa, Tuần Thiên quân. Sấm Hư Chu đã dự cảm đến Khả Nguyên Sơn xuyên trí thành lời bạn, chắc chắn sẽ kinh ngạc thiên hạ. Lui. Vương Huyền lại không để ý tới suy nghĩ nhiều, lôi kéo Sấm Hư Chu phi tốc lui lại, đồng thời vung tay lên một cái, Long Hổ đại ấn bắn ra. Này đoàn huyết cầu dị thường khổng lồ, quần quần xương máu tựa như dãy núi phô thiên cái địa đè xuống, biến thành Tuần Thiên bảo thuyền cũng sinh động như thật, mặc dù tụ tán không chừng, nhưng phía trên đứng sừng sững từng tôn cự hình nô đài có thể thấy rõ ràng. Bao cắt càng phát ra cuồng bạo, đưa tay không thấy được năm ngón. Cách xa mặt đất còn có trăm thước, từng đạo khe rãnh liền đột nhiên xuất hiện, đá vụn băng khắp nơi, thật giống như bị vô hình đao dao bổ chặt. Kịp thời tránh đi Sấm Hư Chu kinh hãi không thôi, huyết cầu chính là long mạch khiếu huyệt tinh khí thai nghén mà thành, lớn như vậy huyết cầu chưa từng nghe thấy, nơi đây long huyệt tất có kỳ quặc. Vương Huyền thì trầm mặc không nói, ánh mắt ngưng trọng nắn pháp quyết. Hắn có thể cảm giác được, Long Hổ đại ấn đã phá vỡ mà vào này cự hình huyết cầu trung tâm, lượng lớn huyết sắt đang điên cuồng tràn vào. Hống. Nay cự hình huyết sắt hóa thành Tuần Thiên bảo thuyền đột nhiên bạo liệt, lại đột nhiên xoay tròn, hóa thành một đoàn màu máu gió lốc, mơ hồ có vô số tiếng la giết truyền đến. Này huyết cầu, không thích hợp. Một bên Sầm Hư Chu ngạc nhiên, lại hơi liếc nhìn bầu trời to lớn huyết vân, trong mắt nghi ngờ không thôi. Huyết cầu không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, lại đột nhiên bành trướng, tựa như một vật sống đang giãy giụa. Nửa nén hương về sau, bao cắt dần dần lắng lại, cự hình huyết cầu đã biến mất không còn tăm tích, mà Long Hổ đại ấn thì ánh máu bắn ra bốn phía, chậm rãi bay trở về rơi vào Vương Huyền trong tay. Đại ấn phía trên, một đôi nho nhỏ màu máu Long Hổ hư ảnh không ngừng truy đuổi xoay quanh, hơn nửa ngày mới chui vào đại ấn bên trong. Vương Huyền bưng lên đại ấn, nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, Long Hổ đại ấn trong huyết sắt nồng đậm đến cực điểm, phản phất có thiên quân chi trọng, tựa như tùy thời đều có thể bạo liệt. Đại ấn chứa đựng huyết sắt lực lượng đã đến cực hạn. Từ thôi diễn ra quân văn pháp, Long Hổ đại ấn khí thành về sau, là Vĩnh An quân trận chiến lược nội tình. Vương Huyền không dám có một tia thờ ơ, ngày thường quân trận tràn lan huyết sát đều chứa đựng trong đó. Nghĩ không ra còn sẽ có ngày này. Vĩnh An quân sĩ bây giờ một nửa ngưng tụ phục thị sát luân, như toàn lực kỳ chiến, sát khí hao hết về sau, Long Hổ đại ấn còn có thể trèo chống một ngày một đêm. Rất tốt, rất cường đại. Như truyền đi, sợ là sẽ phải người người thèm nhỏ dãi. Nhưng Vương Huyền nhìn một chút xa xa không trung không ngừng rơi xuống khổng lồ huyết cầu, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Long Hổ đại ấn chất liệu cuối cùng vẫn là kém chút ít. Bên cạnh Sấm Hư Chu tất nhiên là không biết Vương Huyền suy nghĩ trong lòng, run giọng nói, "Vương đại nhân, nơi này là Tuần Thiên Quân cổ chiến trường, kia Trích Tiên Di bảo hơn phân nửa là thật." Vương Huyền sau khi nghe xong, trên mặt lại không nửa điểm hưng phấn, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua xa xa báo cát, "Sầm tiên sinh, cổ chiến trường là hai quân huyết chiến chỗ, nhưng bây giờ huyết cầu cũng chỉ có Tuần Thiên Quân dị tượng, địch nhân của bọn hắn đến tuột cùng là ai? Lại có cái gì lực lượng có thể khiến cho cường đại Tuần Thiên Quân vẫn lạc cùng này?" Sầm Hư Chu sợ hãi cả kinh, nhìn qua báo cát từ từ cổ chiến trường, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, "Đi thôi, chúng ta trước tiên ở bên ngoài dò xét, nhìn xem có thể tìm tới đầu mối gì." Dứt lời, hai người nhanh chóng tìm thấy sinh môn, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Vì không còn tiêu diệt hấp thụ huyết cầu, hai người tốc độ tiến lên nhanh chóng, nhưng cổ chiến trường mấy ngàn năm báo cát huyết cầu tàn sát bừa bãi, mặt đất đều là hoàn toàn hoang lương. Không có thi thể, cũng không gì xét đao binh. Sầm Hư Chu nhảy lên một viên đá lởm chởm đá tảng, bốn phía quan sát, ánh mắt nghiêm trọng, nơi này quả nhiên không thích hợp, cổ chiến trường hung thần tích tụ, am hiểu nhất nuôi thi binh, sao nơi này một đều không có? Ý ý tiểu thuyết gâu gâu. A Phúc Lục Nhi run run, đột nhiên đối phương bắt một tiếng gầm nhẹ, Vương Huyền cùng Sầm Hư Chu lúc này phóng người lên, rơi vào một chỗ đá tảng phía trên. Xuống dưới xem xét, cái bóng chỗ thình lình nằm ngửa một bộ tử thi, quần áo mới tinh, nhưng cả người lại như rút lại bình thường, hóa thành thanh hắc thây khô của mình. Vương Huyền con mắt híp lại, là dị tiên đạo tà tu. Hồ Tam Lãng từng đề cập tới, vạn tướng lao tổ tụ lại dị tiên đạo tà tu vào cổ chiến trường do đường, như thế thi thể mới, đương nhiên sẽ không là người khác. Sầm Hư Chu phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, ven đường đều là chút ít huyết cầu, đao binh tinh khí, đây là loại nào tà ma chỗ? Đang nói, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng lui ra phía sau. Ôi ôi, chỉ thấy cố này thây khô đột nhiên trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, toàn thân khớp nối ca ca chi chi bỏ lên, hướng về Sầm Hư Chu đánh tới. Lên thi mà thôi, Sầm Hư Chu tự nhiên không sợ, nhưng vừa muốn một trường đánh nát, Vương Huyền trận trầm giọng nói, tiên sinh chấm đã, nhìn xem này thây khô phía sau lưng là cái gì? Chỉ xác khô thi phía sau lưng đột xuất một biên, mặc dù đã héo rút, lại năng lực rõ ràng nhìn ra là mặt người, chỉ là vừa mới lưng tựa đá tảng không bị phát hiện. Phong Thái Tuế. Sầm Hư Chu sắc mặt nghiêm trọng, chỉ điểm một chút phá thây khô đầu lâu, đợi hắn không cách nào động đậy sau mới tỉ mỉ xem xét, lão phu đã từng gặp qua Phong Thái Tuế phát tác, hoàn toàn không phải lần này bộ dáng, giống như là thể nội tinh huyết bị trong nháy mắt rút khô. Hai người liếc nhìn nhau, tiếp tục hướng ở giữa chiến trường cổ dò xét. Ai ngờ vừa ly khai một chỗ huyễn trận, phía trước xuất hiện lần nữa hai cỗ tà tu thây khô, phía sau lưng đồng dạng có người mặt liễu. Sầm Hư Chu cắn răng, Phong Thái Tuế thị sớm đã người người nghe mà biến sắc, nếu có một bộ còn tốt, nhưng xuất hiện nhiều như vậy, cũng đều bị rút khô tinh huyết. Chẳng lẽ lại có người được kia Thái Tuế chân quân truyền thừa? Vương Huyền sau khi nghe xong, lập tức nhớ ra Thiết Đạo Nhân thuật chuyện xưa. Trấn áp Thái Tuế chân quân trấn ma tháp, chính là bị người cố ý mở ra, lúc đó đông đảo anh hào hội tụ, an cấp Thái Tuế nhục chi người, liền giấu ở trong đó. Cùng lúc đó, cổ chiến trường bên ngoài vẫn như cũ mưa dầm liên tục. Hướng bắc bên ngoài mấy trăm dặm một tòa trong sân động, đống lửa hừng hực, Hắc Mao Lang Yêu cùng Hoàng Nguyên Tử ngồi xếp bằng, chằm chằm vào trên đống lửa nướng một viên đồng nát phiến. Hắc Mao Lang Yêu trầm trầm nói, "Hoàng lão, kia Chu Ngọc đỉnh thế nhưng cái tham ăn lão cá chủ, thật có thể nghe ngài quên." Hắn lại không đốc. Hoàng Nguyên Tử mí mắt thì không nhấc, dưới mắt nhân tộc đang xúc thế, chỉ sợ không ít gia hỏa đã dậy rồi tâm tư, đơn giản lo lắng an toàn mà thôi. Viên Quang phân ảnh kính cuối cùng ngoại vật, chúng ta muốn an ổn sống qua ngày, liền phải hiện ra năng lực, nếu có thể nhiều kéo mấy cái hữu dụng chi tài, trong quân đội địa vị mới có thể vững chắc. Hắc Mao Lang Yêu gãi đầu một cái, "Hoàng lão, như không tiếp tục chờ được nữa, cùng lắm thì đi thẳng một mạch, ngài không cần." "Đồ ngu." Hoàng Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta đầu nhập vào nhân tộc sự tình, sợ là sớm đã truyền ra, còn có cái gì đường lui, lưỡng lự mới là đường đến chỗ chết." Đang nói, Nhị Yêu đột nhiên nhìn về phía ngoài động, chỉ thấy mịt mờ trong mưa phùn, mơ hồ truyền đến phong khoáng giọng ca, "Thiên địa ung dung, sinh ra vô dụng, trường sinh ảo ngộng, không say không nghỉ." Nấc. Cùng với thoải mái giọng ca, một tên đầu đội tiểu quan, khoan bảo bụng lớn hán tử cưỡi lấy một đầu to mọc lợn rừng, bọc lấy âm phong hắc vụ lắc lắc ung dung mà đến. Nay bụng lớn hán tử bên hông quấn một loạt cái miệng túi nhỏ, đi tới cửa động sau híp mắt nhìn lên, lập tức sở lấy dâu cá chê cười đùa nói, "Ừ, đây không phải Hoàng lão ca sao, nghe nói ngươi đầu nhân tộc, ăn ngon uống sướng tìm ta làm gì?" Hoàng Nguyên Tử vớt dâu cười một tiếng, biết rõ còn cố hỏi, "Này hương đỉnh vai phiến thế nhưng Chu đạo hữu giao cho ta, nếu là sợ gây chuyện, không cần tới gặp." Bụng lớn hán tử Chu Ngọc đỉnh cũng là tâm tư linh thấu chi yêu, liếc mắt nhìn, trầm mặc một hồi nói, "Ngươi nghĩ kéo ta đầu nhập vào nhân tộc?" Hoàng Nguyên Tử sắc mặt biến được nghiêm trọng, chiều hướng phát triển, huống chi đạo hữu tinh tu chủ đạo, đợi tại đây thâm sơn có gì đừng ra, tiến lên một bước phương được trời cao biển rộng. Huống hồ ta đầu nhập vào nhân tộc này thật không đơn giản, chính là đại yến thái tử coi trọng người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoàng Nguyên Tử phí hết hồi lâu miệng lưỡi, Chu Ngọc đỉnh cuối cùng tâm di chuyển, cái này cũng không phải không được, nhưng có một điều kiện, ta cùng với ngươi đi trước xem xét một phen, như lợi đến không quen, muốn đi thời có thể không cho phép ngăn ta. "Không dám." Hoàng Nguyên Tử lúc này cười nói, dưới mắt phủ quân công kích chính diện hơi cổ chiến trường cùng mặt đen tên kia, sợ là còn muốn hạ trại hồi lâu. Nói còn chưa dứt lời, Chu Ngọc đỉnh liền sắc mặt đại biến. "Chiến trường cổ kia, quả thực là muốn chết, cáo tử." Chương 289, Minh đăng chiếu xuống núi, cổ trận gặp Lao Yêu. Chương 289, Minh đăng chiếu xuống núi, cổ trận gặp Lao Yêu cáo tử. Chu Ngọc đỉnh phất ống tay áo một cái liền muốn rời khỏi, chỉ là dưới thân to mọc lợn rừng chính đẩy ra mặt đất ăn lấy một viên thủ ô, lẩm bẩm không chịu khởi hành. "Khờ hàng, sớm muộn đem ngươi nấu ăn." Chu Ngọc đỉnh lập tức tức giận đến chửi ầm lên. Mà Hoàng Nguyên Tử thì thân hình lóe lên ngăn lại đường đi, trong mắt âm tình bất định, Chu đạo hữu lời này ý gì? Chu Ngọc Đỉnh sắc mặt là khó, do dự một chút thấp giọng nói, Hoàng lão ca Chu Du thiên hạ, tại đây Khảm Nguyên Sơn mạch cũng coi như trải qua một thời gian, lẽ nào thì chưa từng nghe qua tòa kia cổ chiến trường Hoàng Tuyển Minh đang uy danh? Hoàng Nguyên Tử ánh mắt ngưng lại ôm quyền nói, lão hủ cô lậu quả văn, lại là chưa từng nghe qua. Chu Ngọc Đỉnh thấy thế thở dài, nhảy xuống lợn rừng, dỡ xuống bên hông bị nang rượu trái cây được một hớp, bôi miệng lắc đầu nói, tòa kia cổ chiến trường thế nhưng hung danh hiển hách, cách mỗi như vậy mấy năm, liền có huyền quang phóng lên tận trời, thắp sáng vùng trời huyết vân, tựa như đèn lồng ngàn dặm có thể thấy được. Trong núi tu luyện có thành tựu lao yêu thế nhưng không biết, cho là có bảo, liền sôi nổi tiến đến dò xét, nhưng bước vào trung tâm chiến trường người một cũng chưa trở lại. Mấy trăm năm trước, mảnh này sơn khu còn có cái sơn quái tu luyện có thành tựu, cách điệu tiên chẳng qua cách xa một bước, danh xưng độc giác quỷ vương, không tin tà xuất ba vạn yêu binh bước vào. Lúc đó chính vào kia Hoàng Tuyển Minh đang thắp sáng thời điểm, cũng không biết bọn hắn gây ra cái gì, chiến trường cổ kia xông ra âm phong trăm dặm, thiên địa biến sắc đánh suốt cả đêm lôi, độc giác quỷ vương đại quân đều biến mất, chính là chung quanh mấy trăm dặm tiểu yêu thì tử thương vô số, kia hắc diện tướng công mới rồi cơ duyên chiếm cứ sơn thần miếu. Trong núi có truyền thuyết, chỗ nào là thông hướng U Minh con đường, đến tận đây được cái Hoàng Tuyển Minh đăng tên, thông minh một chút cũng sẽ không đi trêu chọc, lão Chu còn muốn sống thêm mấy năm, Hoàng lão ca thì rời xa vi diệu. Hoàng Nguyên Tử trong mắt âm tình bất định, việc này trọng đại, không bằng Chu đạo hữu theo ta đi trong doanh nói hiểu rõ. Không tới không tới. Chu Ngọc Đỉnh nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Hoàng Nguyên Tử lập tức hừ lạnh nói, Chu đạo hữu cũng là không khôn ngoan, ngươi cũng biết bây giờ nhân tộc đại thế đã lên, phủ quân vương đại nhân hay là cái dễ nói chuyện như hắn bỏ mình, lần sau lại có đại quân tới trước, nhưng là không còn cơ hội này. Chu Ngọc Đỉnh sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy do dự, hồi lâu cuối cùng ai thanh tỏ giải, cái này, thôi, liền tùy ngươi đi một lần. Quyết định chủ ý, Ba Yêu lúc này lái âm phong hát vụ, đi về phía nam mà đi. Đến rồi quân doanh thời điểm, màn đêm đã giáng lâm, mưa phùn hơi rừng, bên ngoài trong rừng rậm ẩn có mùi máu tanh, mấy tên siêu sơn quân binh sĩ đánh thẳng quét chiến trường. Mạc Vân Tiêu theo chỗ ưu ám hiện thân, cung kính chắp tay, gặp qua Hoàng lão. Vì Vương Huyền từng trước giờ phân phó, lại thêm Hoàng Nguyên Tử viên quang phân ảnh kính đúng hành quân tác chiến rất có chỗ ích lợi, bởi vậy phủ quân các tướng lĩnh đối nó có chút khách khí. Một bên Chu Ngọc Đỉnh thấy thế thì hơi an tâm. Hoàng Nguyên Tử nhìn một chút xung quanh, kia hắc diện tướng công lại trừ độc trùng tới trước đánh lén. Mạc Vân Tiêu gật đầu nói, "Ừm, Hoàng lão yên tâm, chẳng qua là tập kích quấy rối mà thôi, một chút thủ đoạn không ra gì. Trước chớ để ý tên kia." Hoàng Nguyên Tử sắc mặt nghiêm trọng, "Vị này là Chu Ngọc Đỉnh đạo hữu, khoái dẫn ta đi gặp Đồ Tô đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo." Hoàng Tuyên Minh đăng. Sau khi nghe xong Chu Ngọc Đỉnh thuật, trong quân trướng Đồ Tô tử mình cho mày, cổ chiến trường này lại có như thế hùng danh, kia vạn tướng lao tổ chắc hẳn thì hiểu được, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Quản hắn có cái gì? Trương Hành có chút nôn nóng nói đúng Trích Tiên Di Bảo, tại sao lại ra đây cái gì hổ dù kỳ, đại nhân bước vào dò xét, đến nay còn chưa chuyển ra thông tin, nếu không ta dẫn người tiến đến tiếp ứng. Ông ngong ngong. Đồ Tô Tử Minh còn chưa nói chuyện, mặt đất thì không ngừng chuyển đến chấn động, ánh đến tung bay không chừng. Bên ngoài lều vốn là mưa đêm liên miên, bầu trời đen kịt một màu, nhưng bây giờ, lại đột nhiên một mảnh đỏ tươi, tựa như rơi ra huyết vũ. Đó là cái gì? Đừng để chiến mã chấn kinh. Trong quân doanh lập tức tiếng người huyên náo, chiến mã tê minh, từng đầu chó săn đuổi bầu trời không ngừng gầm rú. Trong quân trướng đám người kinh hãi, vội vàng càng ra ngẩng đầu hướng phía tây bắc nhìn lại, mỗi cái trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bên kia trong bầu trời đêm, một đạo màu trắng huyền quang phóng lên tận trời, nguyên bản móc ngược tại phía trên chiến trường cổ màu máu sắt nói được thắp sáng, tựa như to lớn đèn lồng đỏ. Ánh máu nhuộm đỏ mặt trời, trong đó mơ hồ có quái ảnh lấp lóe, kỳ quái, tràn ngập không rõ. Là Hoàng Tuyển Minh đăng. Bụng lớn tinh quái Chu Ngọc Đỉnh khỏe mắt có gấp, lần này các ngươi cái kia tin chưa, nơi đây quá nguy hiểm, hay là rời xa vi diệu. Đang khi nói chuyện, đã bốn phía nó ẩn có thoái ý Trương Hoành đám người kia lo lắng để ý tới này quái, mỗi cái tê cả da đầu, trong nháy mắt quay người quát chói tai, siêu sơn quân tập hợp. Đãng cấu quân, trấn tả quân lên ngựa, đại nhân gặp nạn, theo ta tiến đến cứu viện. Trong quân doanh lập tức hỗn loạn tương mừng. Vĩnh An phủ quân tướng sĩ nhanh chóng mặc giáp dẫn ngựa, Long Phong phủ quân các binh sĩ thì trên mặt do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Đồ Tô Tử Minh lúc này thì có chút bối rối, không để ý mấy tên gia tướng ánh mắt, cắn răng, huyết phủ đồ. Không cần thiết bối rối. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng hô to. Chỉ thấy Sầm Hư Chu từ mặt phía bắc thả người bay vọt mà đến, cầm trong tay một mặt hổ phù quát lên, "Vương đô úy có lệnh, chư quân không thể vọng động, dị tượng sau đó liền sẽ biến mất." "Go go." A Phúc thì thả người nhảy xuống, vài tiếng hung manh hống, đầy doanh chó săn chiến mã lập tức run lẩy bẩy. Trương Hành đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. A Phúc cùng Vương Huyền Tâm thần tương thông, nếu có nguy hiểm, không phải là hiện tại bộ dáng như vậy. "Sầm tiên sinh, bên trong đã xảy ra chuyện gì?" Đồ Tô Tử Minh vội vàng hơi đi tới hỏi. Sầm Hư Chu hít một hơi thật sâu, "Đại nhân có lệnh, chuyện tối nay, bất luận kẻ nào không được tiết ra ngoài. Đóng giữ nơi đây, chờ hắn quay về tự có sắp đặt." Mọi người sau khi nghe xong, nhìn nhau sững sờ. Vương Huyền còn là lần đầu tiên phát ra kiểu này mệnh lệnh. Sầm Hư Chu thấy thế cũng không giải thích, nhớ ra trước đó chuyện phát sinh, trong lòng một trận hoảng sợ. Mấy canh giờ trước, theo Vương Huyền cùng Sầm Hư Chu hướng ở giữa chiến trường cổ tới gần, loại đó mang người mặt liệu quỷ dị thây khô liên tiếp 2-3 lần bị phát hiện. "Đại nhân, nhìn tới chúng ta đoán được không sai." Sầm Hư Chu sắc mặt nghiêm trọng, "Lão phu ở kinh thành lúc, phong thái tuế sự tình đã từng chú ý, lúc đó thái nhất giáo cùng hoàng tộc cung phụng tra lượt điện tịch, mới biết được kia thái tuế chân quân nền móng. Người này là đại sở một tên lạc phách quan biên, ngẫu nhiên tìm thấy dị loại chân tiên truyền thừa, tên là U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn, tu thành điệu tiên sau nhục thân gần như bất diệt, sau đó bị trấn tại Phong Ma Tháp. Theo kia trên điện tịch ghi chép, U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn truyền thừa đã toàn bộ tiêu hủy, dưới mắt nhìn tới cũng không phải là như thế. Kia bạn tướng lão tổ rất có thể liền tu chính là này yêu pháp, theo Hồ Tam Lăng nói, đã tu đến bách mạch câu thông chi cảnh, nếu không, không kịp. Vương Huyền lắc đầu trầm giọng nói, tiên sinh không có phát hiện sao? Kia thây khô đầu tiên là một bộ, sau đó là hai cỗ, bây giờ càng ngày càng nhiều, lại tinh huyết đều bị rút khô. Sầm Hư Chu như có điều suy nghĩ, đại nhân ý tứ là, kia lão yêu bị thương, tu luyện yêu thuật há có thể không có đại giới. Vương Huyền nhìn qua phía trước trong mắt tràn đầy sắc ý, vạn yêu minh tổng đàn bị phá, này lão yêu hẳn là bị thương, cho nên mới đoạt người tinh huyết áp chế. Loại tình huống này còn muốn đặt mình vào nguy hiểm, nơi đây vật tất nhiên đối với hắn rất trọng yếu, như bị hắn đạt được, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Thôi được, đại nhân đừng lo. Sầm Hư Chu bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, hắn có chút nghị không thông, Vương Huyền ngày thường làm việc cẩn thận, sao đến rồi nơi đây lại trở nên có chút lỗ mãng. Hắn không biết là, Vương Huyền lúc này bên hông Long Hổ đại ấn sắp nứt vỡ, quân trận sát khí dị thường sung túc, lại thêm Thái Hư Âm Dương Quyết tu thành, có thể hoàn toàn phát huy đại ấn uy lực. Một người thành trận, cho dù đánh không lại cũng có thể bảo mệnh rời khỏi. Chiến trường cổ này nhìn như khổng lồ, nhưng chính như Sầm Hư Chu nói, âm dương tùy thời điên đảo, từng cái tiểu bắt quẻ trận tùy theo biến hóa, tiến lên 10 phần khó khăn, cũng may có Sầm Hư Chu này trận pháp đại ra. Ven đường chứng kiến thấy, trừ ra bốn phía gào thét huyết cầu, đều là hoàn toàn hoang lương, giữa thiên địa chỉ có hoàng sa tiếng rít. Ước chừng 3 nén hương về sau, bọn hắn khoảng cách cổ chiến trường buồn địa trung tâm càng ngày càng gần. Đúng lúc này, A Phúc đột nhiên đè thấp thân thể, run nhìn lô hai thấp giọng gầm rú. Tiên sinh cẩn thận. Vương Huyền một tiếng nhắc nhở, hai người lần nữa phá vỡ huyết trận, quang ảnh đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy trước mắt là từng tòa cao ngất màu đen đá tảng, đá lởm chởm quái dị, hoặc quỳnh đảo, hoặc phá toái, phía trên màu xanh đồng loang lộ, mơ hồ năng lực nhìn ra là khảm vào cột đá đồng phủ. Mà ở khu vực trung ương, lại là một tòa trăm thước cao, diện tích khổng lồ, giống như quảng trường màu đen bệ đá, đồng dạng khảm nạm phù văn, trải rộng giống mạng nhện vết rách, vỡ vụn thành tất cả lớn nhỏ đá tảng. Sầm Hư Chu ngạc nhiên, cái này, đây là cái gì đại trận? Hắn là trận pháp đại gia, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra này sông núi đại trận, mặc dù đã phá hoại, trải qua mấy ngàn năm mưa gió, nhưng mơ hồ năng lực nhìn ra năm đó uy thế. Vương Huyền thì không để ý đến, hai mắt kim quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm kia vỡ vụn tế đàn phía trên. A Phúc phát giác được dị thường tiếng động, nhưng đến chỗ này lại không có mưa hay, hắn lúc này mở ra trúc long nhãn. Âm nhãn nhưng nhìn đến hồn phách, cho dù đối phương ẩn thân ảo thuật cao minh đến đâu cũng vô pháp che giấu. Quả nhiên, trên tế đàn đứng vững một tên khoan bảo người lùn, thiếu niên gương mặt lại râu bạc trắng tóc trắng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ tươi, cầm trong tay bạch phiên biến mất thân hình, đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người hai mắt nhìn nhau, Vương Huyền chỉ cảm thấy đầu một buồn bực, dường như trọng truy oanh kích bình thường, không nói hai lời, dỡ xuống sau lưng mặc ngọc bảo cung. Oanh! Sóng khí vang khắp nơi, một vệt kim quang bắn ra. Bên cạnh Sầm Hư Chu cái nào còn không biết yêu tung đã hiện, lập tức lui lại một bước, hai tay nắm pháp quyết, phất tay tung xuống từng mai thăm chúc, phanh 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 đính tại trùng quanh trên mặt đất. Địa nguyên môn cùng địa sư tranh đấu pháp môn tương tự, chỉ cần tìm kiếm khiếu huyệt bảy trận, liền có thể mượn nhờ địa khí thi pháp, trình độ nào đó, cùng binh tu mượn nhờ quân trận bình thường, tăng gấp bội mạnh thuật pháp uy lực. Nơi đây không cần phải nói, chính là cổ chiến trường long mạch khiếu huyệt chỗ, trận pháp uy lực tất nhiên càng mạnh. Nhưng mà hắn vừa bố trí xong trận, liền sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối diện, Kim Vũ tiến bay ra về sau, cái kia quái lạ dị người lùn lập tức hiện ra thân hình, nhanh như thiểm điện tránh thoát mũi tên. Này lao yêu quả nhiên không tầm thường. Vương Huyền còn là lần đầu tiên thấy ung dung tránh thoát Kim Vũ tiễn cao thủ, phải biết Kim Vũ tiễn bản thân liền là yêu khí phi kiếm, luyện thành pháp mạch trọng khí về sau, mượn nhờ mặc ngọc bảo cung lực lượng, tốc độ đã vượt qua tầm thường phi kiếm. Ken, long ngâm gào thét vang vọng khắp nơi, kia bạn tướng lão yêu vừa mới né qua, chỉ thấy tiễn quang ngoặt một cái lần nữa đánh tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, không còn tránh né, trong tay bạch phiên dừng lại, chung quanh trong nháy mắt dâng lên từng đạo bọc lấy khói đen lục quang, cuốn lượn bặm mẹo, tựa như mãng xà, càng như xúc tu. Rầm rầm rầm. Những kia lục quang xúc tu linh tính mười phần, lần lượt đẩy ra Kim Vũ tiễn, sóng khí hỏa hòa vàng khắp nơi. Vạn tướng lão yêu nhàn nhạt thoáng nhìn, giọng nói sắc nhọn quá dị, long hổ đại nguyên xoáy hách liên thành Kim Vũ tiễn, không gì hơn cái này. Dứt lời, nhìn về phía bọn hắn, trong mắt quỷ dị ánh máu dâng lên, lão tổ không nghĩ để ý tới, các ngươi ngược lại tới tìm chết. Vương Huyền trầm mặc không nói, long hổ đại ấn trong quân trận sát khí điên cuồng tràn vào thân thể, dương cung cài tên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo hưởng, bụi đất tung bay, còn lại 9 cái Kim Vũ tiễn đồng thời bay ra. Chương 290, thần binh phá tà pháp. Lão yêu tố lý do trường 290, thần binh phá tà pháp, lão yêu tố lý do Kim Vũ tiễn một bộ có 10 cái. Vương Huyền còn là lần đầu tiên toàn bộ kích phát, chín đạo kim quang mang theo bén nhọn sát cơ bắn ra, khủng bố khí bạo có thể trùng quanh một cái đá lởm chởm cột đá ầm vang sụp đổ. Kia bạn tướng lão yêu rõ ràng lấy làm kinh hãi, lui ra phía sau một bước, trong tay trường phiên một tiếng ầm vang chẹn phá toái tế đàn đá, đồng thời nắn pháp quyết, trong mắt ánh máu cháy hừng hực. Lít nha lít nhít màu xanh lá quang ảnh vặn vẹo mà lên, đưa hắn triệt để bảo vệ, không dừng lại đem bay tới Kim Vũ tiễn đánh bay. Bành bành bành. Khủng bố khí bạo âm thanh không ngừng. Ánh lửa hòa với đá vụn văng khắp nơi, tế đàn cổ xưa trong nháy mắt bị bụi bặm bao phủ. Vạn tướng lão yêu vẫn luôn sừng sững bất động, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Huyền, trong mắt tràn đầy ác niệm cùng sát ý bị một tức âm cảnh bình tu không kiêng nể gì cả công kích. Vạn tướng lão yêu khó tránh khỏi có chút cam tức, nhưng lại gắng gượng nhìn xuống, hừ lạnh nói, hừ. Bình tu rời quân trận, còn dám cản rỡ như vậy, nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vương Huyền trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Kim Vũ Tiễn uy lực thế nhưng không phải bình thường, vì quân sát sát khí gia trì, chính là Hắc Mao Lang yêu loại kia luyện khí hóa thần yêu vật cũng không dám đón đỡ. Mà này Lao yêu rõ ràng đã bị thương, lại thành thạo yêu luyện, cái kia ma quái lục quang lại là loại nào thuật pháp, như có như không, có điểm giống Thái Nhất giáo Kim Quang chú. Đúng lúc này, bên cạnh Sầm Hư Chu Jun giọng nói, "Vương đại nhân, hắn ở đây kéo dài thời gian, nơi đây long mạch địa khiếu có chút không đúng." Vương Huyền đột nhiên giật mình, trong mắt kim quang lấp lóe. Trúc Long nhãn bật chuyển, trước mặt lập tức một mảnh đỏ tươi. Đây là long mạch huyết khiếu bị huyết sát ô nhiễm, lại bởi vì đằng long bố cục bay lên, như huyết sát thác nước sông thẳng tới chân trời, dung nhập đoàn kia khổng lồ sát nói. Vương Huyền trước đó chưa từng mở ra dương mắt, đều bởi vì nhìn khí thực sự ảnh hưởng tầm mắt, nhưng bây giờ lại phát hiện dị thường. Địa khí khiếu huyệt là long mạch địa khí hội tụ nơi, nếu như nói địa khí là quần quần sông lớn, như vậy khiếu huyệt chính là phun trào vòng xoáy, lại bởi vì địa thế bố cục khác nhau, hình thành riêng phần mình đặc tính. Vương Huyền gặp qua lớn nhất chính là cổ Liễu Quốc Tông miếu ẩn long cấm địa, Ly Hỏa Long huyệt. Nhưng cùng cổ chiến trường này khiếu huyệt so sánh, lại như là bạc nước cùng cung điện, căn bản không phải một cái cấp bậc. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, này long mạch địa khí khiếu huyệt lại tròn trịa như trứng gà, mơ hồ có cái cuộn lại khổng lồ bóng đen. Tựa như sinh linh chín đoán, cái này dưới đất có đồ vật, là hoang cổ hung thú, dường như binh thánh Lý Viện từng chém dụng đầu kia oán hận, hay là nào đó đang dựng dục tà vật. Vương Huyền tê cả da đầu, bất kể là cái gì, này vạn tướng Lao yêu không nhúc đích, không còn nghi ngờ gì nữa đang dở trò quỷ. Đi chết. Vương Huyền gầm lên giận dữ, không còn dám có chút ẩn tàng. Thể nội ba đạo âm dương bàn rung động âm ầm, Thái Hư âm dương huyền sắt mãnh liệt bộc phát, cả người trong nháy mắt kim quang bắn ra bốn phía, như là thần tướng hạ phàm. Cùng lúc đó, bên hông Long Hổ đại ấn quân trận sát khí điên cuồng tràn vào thể nội, dường như trong nháy mắt liền đi rồi non nữa. Mười cái kim vũ tiễn, muốn phân tâm điều khiển không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào, bởi vậy Vương Huyền dùng là kỳ môn độn thuật chi pháp, lương nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, theo thứ tự hiện ra. Về phần 10 cái thì là vì một cái làm chủ, còn lại 9 cái vì cựu cung phương hướng bố trí, tiến hành biến hóa công kích. Bây giờ quân trận sát khí mấy lần ra chỉ, đột nhiên xuất hiện dị tượng, kim vũ tiễn quang mang bắn ra bốn phía, gào thét ở giữa lại mơ hồ hình thành cái cựu cung bắt quái đồ án, hướng về vạn tướng Lao yêu đột nhiên đè xuống. Vương Huyền mặc nhiên không yên lòng, ngay tí phương thiên họa kích quét ngang, dưới chân ầm vang nổ tung, thân hình đã bắn nhanh ra như điện. Thương gia long ngâm kinh rít gào, đâm thẳng Lao yêu đầu lâu. Ha ha ha, trễ. Vạn tướng Lao yêu một tiếng cười như điên, trung quanh mặt đất ầm vang nổ tung, đá vụn hơi nước dâng trào mà lên, thân hình trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai vừa nãy này yêu, chính là âm thầm vì yêu thuật dẫn động địa khí, có thể thủy mạch bạo động, gắng gượng phá vỡ một đạo thông hướng long mạch huyết khiếu lối đi. Vạn tướng Lao yêu tốc độ cực nhanh, tránh thoát Vương Huyền công kích về sau, đã chui vào thủy đạo không thấy bóng dáng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Sầm Hư Chu thì lao đến, nhìn qua kia bụi mù quần quận, nước bùn quần quận cửa hàng, trên mặt tâm tình bất định. Hắn vừa nãy liền cảm giác được dưới mặt đất có sinh linh khủng bố, mặc dù ngoài miệng không quan tâm sinh tử, nhưng giờ phút này nhưng trong lòng phạm sợ hãi. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, trước lui ra, phát hiện không đúng ngay lập tức chạy. Ngạch. Sầm Hư Chu nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vương Huyền trầm giọng nói, ta cũng không phải mã phu, loại tình huống này đã không phải chúng ta năng lực xử lý, như đều đã chết, ai đem tình báo truyền về? Đại nhân nói có lý. Sầm Hư Chu nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu. Hai người lúc này thối lui đến trung tâm chiến trường huyện trận biên giới, bày ra tùy thời chạy trốn tư thế, riêng phần mình thi triển pháp quyết nhìn khí. Này một nhìn kỹ, lập tức có chỗ phát hiện. Vương Huyền trong mắt kim quang lấp lóe, cao mày nói, phía dưới bất kia, uốn lượn xoay quanh, không phải là long, không chảo không có sừng, đến như là rắn. Sầm Hư Chu không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên khó coi, tầm thường yêu vật, làm sao có như thế đại, vì long mạch khiếu huyệt là tổ, nghe đồn chỉ có man hoang hung thú mới làm như vậy. Kiếm đến là tu xà. Sầm Hư Chu cổ họng khô chắc chắn nói, chẳng thể trách, tuần thiên quân đều mất tích, nghe đồn vật này có thôn sơn thần thông. Man hoang hung thú sớm đã tuyệt tích, nơi này tại sao có thể có tu xà, kia lão yêu chẳng lẽ muốn tỉnh lại vật này. Chớ hoảng sợ. Vương Huyền trầm giọng nói, như lại sợ có tu xà xuất thế, như thế nào không có ghi chép, còn có nơi đây trận pháp, nếu là trấn áp tu xà vật, vài ngàn năm trước liền đã hủy hoại, vì sao không thấy hắn ra đây quay phá? Sầm Hư Chu sau khi nghe xong, cũng là cao mày nói, nơi đây, sát thực điểm đáng ngờ nặng nề. Vâng, đang nói, một đạo sóng nước dâng trào mà lên, kia vạn tướng Lao yêu hiện ra thân hình, giờ phút này đã không ra hình dạng gì, toàn thân che kín quỷ dị nhiễu thịt, giận dữ hét, tại sao lại là tu xà, Thái Thuế chân quân làm hại ta? Dứt lời, nhìn về phía bọn hắn, trong mắt tràn đầy điên cuồng ánh máu, siêu được một chút lao thẳng tới mà đến. Đến hay lắm. Vương Huyền hư lạnh một tiếng, 10 cái kim vũ tiễn lần nữa gào thét mà ra, đồng thời phương thiên họa kích lắc một cái, dùng ra lục hợp du long thương. Hắn sớm đã nhìn ra, lão yêu bây giờ tình huống không đúng, liền trong tay bạch phiên cũng không thấy bóng dáng, chân khí vận chuyển không khoái, rõ ràng là muốn đoạt bọn hắn tinh huyết áp chế thương thế. Vương Huyền sao lại nhường hắn đạt được? Trong nháy mắt nội tình ra hết, chiến lược bộc phát, cả người hóa thành kim giáp thần tướng, vì lục hợp du long thương phòng thủ, kim vũ tiến bố cựu cung bắt quái công kích. Rầm rầm rầm, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Này lão yêu cũng là khủng bố, chỉ dựa vào kia trải rộng điệu thịt thân thể, có thể ngạnh kháng kim vũ tiễn, đây đúc thành thần binh chi khu binh tu cũng không kém. Càng ma quái là, Vương Huyền Phương Thiên Họa kích oán hận dị lực cùng xúc thế nhất kích luân chuyển sử dụng, nhưng đối phương bị chặt mở cánh tay không hề xương cốt máu tươi, tựa như cả người cũng hóa thành cao su lưu hóa khối thịt, tùy thời có thể phục hồi như cũ. Quả nhiên là Thái Tuế chân quân truyền thừa. Vương Huyền trong lòng tràn đầy sắc ý, lại càng thêm cẩn thận, đem Sầm Hư Chu bảo vệ, lục hợp du long thương thủ được kín không một lỗ hổng. Chết. Lão yêu điên cuồng bên trong tràn đầy tuyệt vọng, chân khí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến yếu, toàn thân tất cả lớn nhỏ đẽo thịt thì ngày càng dị dạng. Và anh, cuối cùng, bị Vương Huyền lần nữa trường kích bổ ngang, phần bụng xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, mặc dù vẫn như cũng là khối thịt bộ dáng, nhưng đã đèn cạn dầu, như đạn pháo bắn ra, đâm vào rồi bên trên tế đàn. Này lão yêu đã triệt để bị yêu thuật phản vệ, cả người tựa như đẽo thịt chồng chất ma thành quái vật, không ngừng chậm rãi nhúc nhích, màu sắc thì bắt đầu trở nên cháy đen. Chấm đã. Vương Huyền đang muốn cấp tốc ra tay, nhúc nhích đẽo thịt bên trong lại xuất hiện cái điên cuồng thanh âm quái dị, ôi ôi cười thầm nói, lão phu bây giờ đã hẳn phải chết không nghi ngờ, có một số việc nhưng lại không thể không nói. Vương Huyền trầm giọng nói, không hứng thú. Dứt lời, liền muốn lần nữa độc thủ. Ngươi không sợ tu xả xuất thế sao? Vạn tướng lão yêu thê lương thét to, lão phu có biện pháp ngăn hắn xuất thế, giết ta, liền không người năng lực chế này hung vật. Vương Huyền con mắt híp lại, nói, vạn tướng lão yêu ha ha cười thầm nói, lão phu cũng là lầm vào lạc lối, bị người lừa gạt, tài học rồi thái tuế chân quân truyền thừa, nhưng lại phát hiện một kiện bí ẩn về đầu tiên. Lời này vừa nói ra, Sấm Hư Chu lập tức trừng to mắt, Vương Huyền thì âm mặt trầm giọng nói, nơi này nào có cái gì đầu tiên, ngay cả Trích Tiên Lưu Trường An cũng không tìm tới, rõ ràng là ăn nói linh tinh. Sai, hắn tìm được rồi. Vạn tướng lão yêu ha ha cười the thé nói, người trong thiên hạ đều bị Lưu Trường An lừa, hắn chẳng qua vào không được mà thôi, lại đem việc này bí mật ghi chép, báo cho biết đại sở hoàng tộc hậu nhân. Kia đại sở hoàng tộc cũng là gian xảo, hậu nhân hao hết quốc khố, mệnh tuần thiên quân ở đây bí mật xây dựng thông ngũ đại trận, muốn đi vào động thiên tìm trưởng sinh chi pháp. Bọn hắn xác thực mở ra động thiên, nhưng lại chui ra dị vật, tuần thiên quân đều chiến tử, thái tuế chân quân cũng là tỉnh cờ trải qua nơi đây, vì động thiên tà vật tu luyện vạn hóa pháp, mới tiêu trừ thai hoàng ẩm, đột phá địa tiên. Lão phu tới chỗ này, chính là muốn tìm kia tà vật, ai có thể nghĩ lại là chỉ tu rắn. Thì ra là thế. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trầm giọng nói, ngươi rốt cục là bị người nào sai sử, nói ra, liền tha cho ngươi một mạng. Hắn muốn mượn cơ hội hỏi ra phía sau màn hắc thủ sự tình. Ai ngờ, vạn tướng lão yêu lại mắt biết hai ngờ, tiếp tục nói, lão phu còn có sự kiện chưa nói, tuần thiên quân một phen dày vò, tuy nói đại trận tổn hại, nhưng động thiên đã mở ra, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tự động mở ra. Không tốt. Vương Huyền không nói hai lời, xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, điệu thịt trong lại truyền đến vạn tướng lão yêu điên cuồng ý cười, đáng tiếc, ngươi chậm một bước. Vâng. Vừa dứt lời, chính giữa tế đàn liền có một đạo huyền quang phóng lên tận trời, tràn vào huyết vân, tất cả bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành màu máu. Ha ha ha. Vạn tướng lão yêu điên cuồng hướng về kia đạo huyền quang mà đi. Kia cổ sáng dường như ngàn vạn đuổi sao xông thẳng tới chân trời, coi trọng lại mỹ lệ xinh đẹp, nhưng Vương Huyền đã không để ý tới cái khác. Vạn tướng lão tổ biến thành đẽo thịt đã đi tới huyền quang chỗ, đem đầu lâu rũi vào trong. Đột nhiên, hắn kịch liệt giằng co, xem ra muốn rời khỏi huyền quang, cực đại đẽo thịt ngọ nghệ hướng ra phía ngoài kéo. Nhưng mà, thân hình khổng lồ nhưng trong nháy mắt bay vào huyền quang, thật giống như bị cái quái gì thế kéo vào trong, trên mặt đất lưu lại thật dài dấu vết. Chương 291, Huyền Quang Thông Thiên Địa, trong huyệt tu xả dấu. Chương 291, Huyền Quang Thông Thiên Địa, trong huyệt tu xả dấu. Giữa thiên địa một mảnh đỏ tươi, sáng chói ngân huy dường như thác nước treo ngược mà lên, cổ chiến trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trước mặt biến hóa làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, Vương Huyền cùng Sầm Hư Chu đều là tê cả da đầu, lui ra phía sau một bước cẩn thận đề phòng. Động tiên lối đi. Cho dù Sầm Hư Chu hiểu sâu biết rộng, giờ phút này trong đầu thì trống rỗng, đại trận đã hủy, tại sao lại mở ra, còn có đối diện là gì tạp vật, kia lão yêu rõ ràng là bị gắng gượng kéo vào. Tiên sinh chớ hoảng sợ. Vương Huyền nắm chặt trường kích, gắt gao nhìn chằm chằm kia thông thiên huyền quang, thứ này nên có vấn đề, bằng không mấy ngàn năm qua, đối diện sớm có đồ vật ra đây. Sầm Hư Chu thì tỉnh táo lại, nhìn chung quanh như có điều suy nghĩ nói, kia lão yêu nói này gọi thông ngũ đại trận, lão phu mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng nhìn xem bộ dáng, hẳn là mượn nhờ sông núi địa khí, được kỳ môn độn thuật thông hướng chỗ hắn. Điều này đại trận lại huyền diệu, cũng không có khả năng tùy tâm sử dụng, đối diện tất có tương tự đại trận, này huyền quang, có lẽ là đến từ đối diện. Vương Huyền sau khi nghe xong, hơi nhẹ nhàng thở ra. Sầm Hư Chu ý nghĩa hắn đã hiểu rõ. Loại vật này, hẳn là cùng loại truyền thống trận pháp, cần hai đầu liên hệ mới được. Đối diện mở cửa, cho nên vạn tướng lão yêu mới có thể tiến nhập, mà bên này trận pháp hư hao, đối diện nghĩ ra cũng ra không được. Sầm Hư Chu cười khổ nói, người đời giai truyền động tiên là tiên gia phúc địa, lịch đại thành tiểu địa tiên giả, đều bị hao tâm tổn trí tìm kiếm, nghĩ không ra đúng là đại hung nơi. Việc này sau đó lại nói. Vương Huyền từ trong ngực lấy ra hổ phù, trầm giọng nói, tiên sinh, nơi đây dị tượng tất kinh động tứ phương, ngươi lại cầm ta hổ phù ra ngoài ổn định quân tâm. Không khỏi bất ngờ, ta ở chỗ này quan sát một phen. Đúng, đại nhân. Sầm Hư Chu hiểu được lợi hại, lúc này cầm phù mà đi. Vương Huyền trong lòng hơi động, lệnh A Phúc theo sát phía sau, đỡ phải trong doanh mọi người sinh nghi. Rất nhanh, trung tâm chiến trường cũng chỉ còn lại có Vương Huyền một người, hắn cầm kích mà đứng, sau lưng khoác gió vụ vụ bay múa, tại đây trời màu máu bên trong, lặng lặng nhìn qua đạo kia trùng thiên huyền quang. Cho dù gặp qua không ít huyền diệu thuật pháp, cảnh tượng trước mắt chi mỹ lệ, hay là làm cho người hoa mắt thần mê. Loại tình huống này, hắn cũng không dám tới gần, thế là lần nữa phát động trúc long nhãn bọc khí, này xem xét, lập tức phát hiện kỳ quặc. Lớn như thế tiếng động, long mạch khiếu huyệt và chúng quanh địa khí lại không có chút nào tiếng động, đạo kia huyền quang tựa như đột nhiên xuất hiện tại tế đàn bên trên, tản ra chưa từng thấy qua lộng lẫy ngân sắc linh khí. Mà ở bên trên bầu trời, cùng này huyền quang cùng lẫn tiếp xúc sắc khí, huyết cầu đều bị cuốn vào trong đó, nguyên bản nồng đậm huyết vân bị xuyên rồi trong đó không, tựa như to lớn đèn lồng đỏ. Vương Huyền lần này càng thêm khẳng định, Nay huyền quang nhất định là đến từ kia cái gọi là động tiên, còn có cổ Liêu quốc đến từ U Minh dị tiên truyền thừa. Sầm Hư Chu nói tới dưới mặt đất khổng lồ phong thủy bố cục. Nay Khả Nguyên Sơn mạnh tất nhiên ẩn tàng bí mật kinh người. Cùng lúc đó, hắn thì phát hiện một loại khác đồ vật. Ở chỗ nào huyết vân trong, còn có rất nhiều khổng lồ hư ảnh bốc lên, có long có hổ, có cao lớn kim giáp thần nhân, thậm chí còn có thái cực đồ. Trận si. Vương Huyền lúc này nghĩ đến đồ Tô Tử Minh giảng thuật tà ma, vật này là quân trận dị tượng, cũng có thể ngưng tụ sát khí công kích, tương đương với cùng quân trận tác chiến. Cũng may, tiểu này tà ma dường như thích hơn huyết vân trong môi trường, không hề có xuống ý nghĩa. Ước chừng hai nén nhang công phu, kia trùng tiên huyền quang đột nhiên co vào biến mất, giữa thiên địa thì lần nữa tối xuống. Vương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía cái kia thủy đạo. Nói thật, cổ chiến trường này mười phần quan trọng, vẹn vẹn những kia huyết cầu, liền có thể lệnh định an phủ quân thực lực tăng nhiều, chớ nói chi là còn có thể tìm thấy hung thi luyện hóa đạo binh. Mà cổ chiến trường này thì đồng dạng nguy hiểm. Hai họa ngầm lớn nhất có hai giờ, một là này câu thông động tiên huyền quang, nhất định phải giấu giếm thông tin. Thứ hai, chính là phía dưới tu xà. Loại cấp bậc này hung thú xuất thế, chắc chắn sẽ dẫn phát kinh thiên thai kiếp, như làm không tốt bình an cũng sẽ gặp nạn. Vạn tướng lão yêu năng lực bình yên cung cấp, hẳn là vật này còn đang ở ngủ say. Vương Huyền cắn răng, tung người một cái liền đi tới cửa động, lúc này bên trong mặt nước đã trở nên thanh tịnh, tựa như suối nước nóng giống như quần quần phun trào. Phù phù. Không chút do dự, Vương Huyền nhảy vào trong động, dọc theo thủy đạo nhanh chóng lặn xuống. Hắn đoán thể thành thép, lại có hai mắt thần thông, tất nhiên là có thể trong nước thấy vật, vốn cho rằng sẽ tối tăm không rõ, nhưng lặn xuống 10 trượng về sau, liền có ánh sáng màu đỏ theo thủy đạo chỗ sâu truyền đến. Lặn xuống trăm trượng sau đó, thủy đạo đột nhiên trở nên rộng lớn, Vương Huyền trong lòng biết đã khoái tới gần long mạch khiếu huyệt, ngưng khí liễm tức càng thêm cẩn thận. Kiếm đến sau đó, trước mặt liền xuất hiện một cự đại không gian. Vương Huyền lập tức hai mắt trừng trừng. Chỉ thấy phía dưới địa khí khiếu huyệt chung quanh thạch nhũ sớm đã phá toái, tựa như gắng gượng bị no căng mở rộng, chung quanh có lít nha lít nhít tổ ong trạng thủy đạo không biết thông hướng nơi nào. Mà ở trung tâm thì là một lớn như núi loan trường lớn, mặt ngoài màng mỏng đúng là hắn trên đường phát hiện cái chủng loại kia, chẳng qua tầng tầng lớp lớp độ dày kinh người. Trứng lớn trong, thình lình có một con cự xà quay quanh, cho dù hóa thành xà trận, cũng giống như núi nhỏ, đen nhánh màu vàng đất lân phiến giao nhau, khí thế kinh người, đầu lân phiến càng từng mai nghiêng dựng thẳng nô lên, ngược lại kích như rừng tựa như long dâu. Tu xà, quả nhiên là tu xà. Tại đây chủng cự vật trước mặt, cho dù Vương Huyền cũng là hãi hùng kiếp vía, nhưng sau đó liền phát hiện dị thường. Này tu xà hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, tựa như triệt để chết đi, thai mạc trong ánh máu không ngừng tràn lan, dung nhập địa khí trong lại bay lên. Thì ra là thế. Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, lập tức lòng có sở ngộ. Chắc hẳn lúc trước trận đại chiến kia, tuy nói tuần thiên quân toàn quân bị diệt, nhưng này tu xà thì đã thụ thương không ít, cho nên đem nơi này mở rộng xây tổ, vì bí pháp nào đó ngủ đông. Chiến trường cổ này kinh người như thế, đoán chừng thì ly không ra tu xà hướng ra phía ngoài dị giá khí huyết. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Vương Huyền thì yên tâm rất nhiều. Trời sinh vật, tự có âm dương hòa hợp, này man hoang hung thú cùng bố đến cực điểm, nhưng hô hấp trong lúc đó cũng cần lượng lớn linh khí, huống chi bị thương tinh dưỡng. Cho dù mượn nhờ long mạch địa khí, muốn thức tỉnh đoán chừng thì tại ngàn sau trăm tuổi, không cần hắn quan tâm. Nhân tộc thế hệ tương truyền, Tam Hoàng dẫn đầu nhân tộc nổi lên, phá vỡ bóng tối, nhóm lửa chuyển thừa chi hỏa, từng đem trung thổ tà vật hung thú đều diệt sát, mới có bây giờ phồn vinh. Tu xà chính là trong đó nổi danh hung thú, ngẫu nhiên có chút cổ lão bích họa bên trên, thì miêu tả có hắn bản sơn thôn nguyệt, thổ vụ tế nhật hình tượng. Vương Huyền còn là lần đầu tiên thấy kiểu này hung vật, trong lòng hiếu kỳ tăng nhiều, nhịn không được dọc theo trứng lớn xuống dưới dò xét. Tới gần về sau, nhìn càng thêm thanh. Đầu này tu xà quả nhiên bị thương không nhẹ, rất nhiều lân phiến vỡ vụn, còn có từng cây xà nhà gỗ thô phủ văn đồng màu chèn trong đó, đỉnh đầu càng là hơn có một cái khủng bố vết nứt. Một thanh trường đao khảm tại vết nứt cuối cùng, cũng không biết là cao thủ cỡ nào bổ ra, đáng tiếc trường đao đã linh vận tận tán, vặn vẹo vỡ vụn. Tuần Thiên Quân Chu Du thiên hạ, trấn áp đại sở khí vận, yêu tả đều không dám ló đầu, tu xà thì bị thương thành như vậy, có thể thấy được lúc đó tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Đi vào trứng lớn dưới đáy lúc, Vương Huyền lập tức ngạc nhiên. Chỉ thấy phía dưới lắng đọng nhìn một nửa thuyền hỏng, còn có lít nha lít nhít thi thể, đều bị một tầng thai mạc bao vây. Mà ở phía trên, rõ ràng là tu xà phân bụng, rõ ràng có đạo vết nứt, chỉ là đã chụp lên rồi một tầng trắng màng. Nguyên lai là vết thương chảy ra. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, vờn quanh một vòng xem xét, quả nhiên trứng lớn một bên, có đạo nho nhỏ vết nứt, thai mạc nội tu máu rắn thủy hướng ra phía ngoài chảy ra, từng tia từng sợi rót vào khe đá, màu máu long mạch địa khí bay lên. Mà ở bên cạnh, thình lình có mấy cố bị thai mạc bao khỏa thất hung bi thi, như đồng thau tượng nặng, giữa lông mày ẩn có thê lương phẫn nộ. Vương Huyền lâm vào trầm mặc. Hung binh tà ma, đa số chiến trường sát ý điên cuồng, tạm thời đột phá thất bại tẩu hỏa nhập ma, từ đó biến thành tà vận. Đại sở hoàng tộc là tìm động thiên cầu trường sinh, lại lệnh tuần thiên quân đều hủy diệt, tự nhiên không muốn ghi vào sử sách, nói không chừng còn là những người khác âm thầm dở trò quỷ. Những thứ này quân sĩ vốn nên thủ hộ trấn áp nhân tộc khí vận, lại đều bất lạc, khi chết trong lòng sợ là không nhỏ hàn khí. Mưa phùn ngừng, chân trời ẩn hiện một tia ngân bạch sắc, lúc này đã vào lập hạ, Khả Nguyên Sơn mạch linh khí dồi dào, không khí hơi lạnh, hít một hơi liền làm cho người thần thanh khí sảng. Nhưng mà trong quân doanh lại không khí ngột ngạt. Đại nhân quay về. Đột nhiên một thanh âm vang lên tiễn trực trùng bất tiêu, có Siêu Sơn quân trạm gác ngầm hưng phấn hô to, tất cả quân doanh lập tức lâm vào sôi trào. Vương Huyền xài bước trở về, tại phủ quân một đám cao tầng chen chúc lần sau đến liều lớn, tránh không được một phen hỏi. Đồ Tô Tử Minh cười khổ nói, Vương Minh, đêm qua trong quân kém chút lộn xộn, ngài là một quân chi chủ, loại sự tình này tốt nhất vẫn là giao cho thám tử làm. Đồ Tô Minh yên tâm. Vương Huyền quét mắt một vòng, nhìn qua mọi người tò mò ánh mắt, trầm giọng nói, chư vị chớ trách, đêm qua sự tình lại không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không tất đưa tới hai kiếp, đến thời cơ thích hợp, tự sẽ là chư vị giải thích nghi hoặc. Chúng ta nghe đại nhân chi ngôn. Mọi người mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng không có phản đối. Đêm qua Sầm Hư Chu trở về cũng là như thế, bọn hắn lại không phải người ngu, tuy có tò mò cũng chỉ có thể đè xuống. Đồ Tô Tử Minh thì sắc mặt bình tĩnh, Vương Huyền đã truyền âm cho hắn, sau đó tự có giải thích. Thấy mọi người đáp ứng, Vương Huyền hơi cười một chút gật đầu nói, cổ chiến trường này tuy nói cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng là một phen cơ duyên, chúng ta khai hoang kế hoạch, nhìn tới muốn thay đổi một chút rồi. Chương 293, Vương Đô Úy Mưu Đồ, béo ụt quái dục kế, 1, chương 293, Vương Đô Úy Mưu Đồ, béo ụt quái dục kế, 1, Thâm Sơn giấu yêu trận, rừng rậm thăng độc trướng. Hiểm trở đường núi trong lúc đó, cổ mục che trời, quái thạch đá lởm chởm, chợt có trận trận âm phong gào thét mà lên, mây mù yêu quái cuộn cuộn, cùng với lộn xộn huyên náo tiếng chiến trống. Một đội tuần sơn tiểu yêu theo trong sương mù khói trắng xuất hiện, phía trước vài đầu hoàng lang cạch lang gõ cái chiêng, miệng sùi bọt mép điên cuồng đến cực điểm, trung ương thì là khoa tay múa chân tiểu yêu vây quanh Chu Ngọc Đỉnh. Nay bụng lớn tinh quái cười lấy lợn rừng, nhìn về phía chúng quanh tràn đầy vết bỏ, hạt dự, ta nói các ngươi có thể hay không dừng lại. Đáng tiếc, chúng quanh tiểu yêu mắt điếc ai ngờ, chỉ có một đầu đấng mày râu trắng bệnh lão hổ thét to, sơn chủ để cho chúng ta cung thỉnh Chu lão gia lên núi, đây là chúng ta trên núi cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi cái quỷ cấp bậc lễ nghĩa. Thấy những thứ này đầu hỗn loạn tiểu yêu căn bản là không có cách câu thông, Chu Ngọc Đỉnh bất đắc dĩ lườm một cái, trấn an dưới thân đồng dạng bực bội lợn rừng. Tại đây Khả Nguyên Sơn pha trộn hồi lâu, hắn đã từng cổ mộ quỷ huyệt nhìn xem âm vịt, đã từng cùng lao động yêu Vương Diệu vào lời ra, có thể nói là khéo léo, nhưng không thích nhất hay là những thứ này tà thần. Thường thụ dâm tự, mặc dù cũng coi như khác loại diễn họ, nhưng bị hương hỏa tập kích quấy rối, khó tránh khỏi thần hồn hỗn loạn, làm việc điên cuồng. Nhưng không có cách, hắn thiện ở sản xuất tế tiểu, có thể gột rửa thần hồn, không thể thiếu cùng mấy cái này tà thần liên hệ. Nghĩ được như vậy, Chu Ngọc Đỉnh dứt khoát không nói một lời, sờ lấy râu cá chê liếc mắt quan sát tứ phương, ánh mắt dần dần nghiêm trọng. Chỉ thấy trong rừng rậm mạng nhện dày đặc, độc trướng bốc lên cuồn cuộn, bánh xe lớn hắt chi chu ẩn vào u ám, người sau lưng mặt liệu miệng phun lưới độc xây dựng trướng ngại vật trên đường. Độc xà trong rừng bơi lội, lân giáp lại biến thành nhánh cây màu sắc, dưới mặt đất la khô vang xào xạc, đều là chút ít ngô công du diên xuyên thẳng qua. Mà ở hai bên phía trên dãy núi, lít nha lít nhít tiểu yêu nhóm chính lũy thế tường đá, dựng thẳng hắc diện tướng công tự thần. Chu Ngọc Đỉnh giả vờ giả vịt dò hỏi, trên núi thế nhưng đã xảy ra chuyện gì, hẳn là muốn cùng cái nào đường yêu vương sống mãi với nhau. Là một đám hầu yêu, cái rắm gọi là nhân yêu, dù sao bị chúng ta đánh chạy. Tiểu yêu nhóm lao nhau, xem ra cũng là mơ hồ. Chu Ngọc Đỉnh dứt khoát ngậm miệng lại, chỉ là âm thầm ghi lại bộ trí. Hắc diện tướng công thế lực trước kia là vì núi cổ thần miếu làm trung tâm, trung quanh vì thuật làm căn cơ, bố trí bắt quái đại trận, phái ra từng đội tiểu yêu tuần sát tứ phương. Mà bây giờ rõ ràng co vào phòng tuyến, tại sơn cốc bốn phía dựng thẳng tượng thần, mượn thần đạo bí thuật cùng thuật đại trận phòng thủ. Chu Ngọc Đỉnh không lộ ra dấu vết nhìn lên bầu trời. Đừng nói ứng chuẩn, ngay cả phi điểu thì đã tuyệt tích. Nơi này là hắc diện tướng công hang ổ, chỉ cần trong tầm mắt, liền có thể mượn hương hỏa thần đạo thi triển cổ chú chi thuật, phụ quân tự nhiên cũng vô pháp dò xét. Quẹo trái rẽ phải, thông qua tầng tầng rừng rậm độc trướng, tiểu yêu nhóm vây quanh Chu Ngọc Đỉnh lên núi. Nơi này yêu binh phòng thủ càng thêm chặt chẽ, ven đường không chỉ tu dựng lên từng tòa lô cốt, còn có thành quần kết đội tiểu yêu đối tượng thần điên cuồng tế bái. Chu Ngọc Đỉnh trên mặt không có nụ cười. Thần đạo huyền diệu, cũng có nguyện lực là kiếp. Bình thường dâm tự chi thuật, mượn hương hỏa thần lực tụ hồn, đều sẽ cẩn thận khống chế cung tế, đỡ phải ngắn ngủi trong vòng mấy năm thì triệt để bị hương hỏa chi độc xâm nhiễm. Mà này hắc diện tướng công không kiêng nể gì như thế, hẳn là đã triệt để đến cuồng. Đi vào trên núi, kia cổ lão sơn thần miếu bị dây leo độc xà cuốn quanh, cụ nát đại môn đóng chặt, trước điện trên quảng trường càng là hơn tụ tập hàng loạt yêu vật, màu đen đống lửa hừng hực, quái dị hỗn loạn cầu nguyện âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Chu Ngọc Đỉnh tâm thần chấn động, chậm rãi ngẩng đầu. Từ bước vào trong núi, một loại bị thăm dò cảm giác thì quanh quẩn không tiêu tan, bây giờ càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy trước điện đứng sừng sững lấy một tòa cao ba trượng đen đồng tượng thần, khoan bảo độc chân, hẹp dài gương mặt tràn đầy lông đen, chính là tà thần hắc diện tướng công. Gia hỏa này khi còn sống là một đầu sơn tiêu, sau khi chết hóa thành tà thần, vẫn như cũng là bộ này quỷ bộ dáng. Hắc hắc, cuối cùng tìm được ngươi. Tượng thần phía trên, hắc vụ lục hỏa quấn quanh, chậm rãi ngưng tụ ra một tấm to lớn khuôn mặt dữ tợn, túi đầu nhìn về phía Chu Ngọc Đỉnh. Chu Ngọc Đỉnh khỏe mắt co quắp, gạt ra cái khó coi nụ cười, nghe qua mặt đen đại vương uy danh, không biết tìm tại hạ chuyện gì. Tế thân hữu. Hắc diện tướng công trong mắt tràn đầy điên cuồng, kia to lớn gương mặt run rẩy gầm thét lên, cho bản vương sản xuất tế thân hữu, bằng không liền để nguyên đếm thử vạn trùng phệ tâm nỗi khổ. Vừa dứt lời, Chu Ngọc Đỉnh liền cảm giác một cỗ âm trầm hàn khí quấn quanh, mập trắng trên thân từng đạo màu xanh lá đường vân như mạng nhện bắt đầu lan tràn. Gia hỏa này đã điên rồi. Chu Ngọc Đỉnh sắc mặt khó coi, nhanh chóng từ bên hông bị nang lấy ra một cái thuốc bột nuốt vào, run giọng nói, mặt đen đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, tại hạ bên này còn mang theo một ít. Dứt lời, vội vàng theo lợn rừng tọa kỵ hầu bao bên trong lấy ra một bị nang, đưa tay văng ra ngoài. Hô một hồi âm phong thổi qua, bị nang lâm không công bố phủ đi vào trước điện, tiểu yêu nhóm nhanh chóng tiếp nhận, đổ vào tượng thần dưới chân gốm đen bình trong. Hương hỏa lượn lờ, cùng với hỗn loạn cúng tế cầu nguyện âm thanh, một cỗ nồng đậm mùi rượu bay lên, tràn ngập tứ phương. Yêu thần hắc diện tướng công to lớn quái mặt tràn đầy say mê, phía dưới tiểu yêu thì không dừng lại loạn người, trong mắt điên cuồng chi sắc dần dần bình phục. Chu Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng thở ra. May mắn này tế thần tiểu hắn ngày thường mang theo một chút, sợ chính là những thứ này tà thần tư duy hỗn loạn, không cách nào câu thông. Trước cho chút chỗ tốt, mới dễ đảm điều kiện. Hắc diện tướng công gương mặt không còn giữ tợn, gạt ra cái hỏa hoãn nụ cười, nhường Chu đạo hữu chê cười, lần này lên núi, còn xin nhiều nhượng chút ít tế tiểu, bản vương nhất định có hậu báo. Dễ nói dễ nói. Chu Ngọc Đỉnh cười đến mặt mũi tràn đầy thịt mỡ loạn chiến, nhưng lập tức liền lộ ra vẻ là khó, chỉ là này thần tiểu sản xuất ít nhất 7-7-49 ngày, nhưng đại vương này trên núi, hình như có chuyện quan trọng khác. Yên tâm. Hắc diện tướng công cười lạnh nói, chẳng qua là một số người tộc quấy rối mà thôi, bản vương sớm muộn muốn bọn hắn để mắt, ngươi mặc dù cất rượu chính là, không cần phản ứng. Chu Ngọc Đỉnh lúng túng cười một tiếng, đúng đúng, thì theo mặt đen đại vương chi ngôn, chẳng qua này tế thần tiểu đã có chú ý, cần thiết linh tài sợ là một lát khó mà gom gót. Cũng cần gì? Như nghĩ ủ thành, cần thần thời chi lộ, dưới ánh trăng hoa quỳnh, buổi trưa chi tuyết, ngàn năm huyết sâm. Chớ có ồn ào. Hắc diện tướng công nghe được phiền muộn, gầm nhẹ nói, lộc ông ở đâu? Đại vương. Một con mặc rách dưới đạo bào, đỉnh đầu loạn sừng gắn đầy rêu xanh lộc yêu gào thét mà đến, thật sâu xoay người chắp tay. Chương 293, vương đô bí mưu đồ, béo ụt quái dục kế, 2. Chương 293, vương đô bí mưu đồ, béo ụt quái dục kế, 2. Hắc diện tướng công phân phó nói, cùng hắn tìm kiếm linh tài, như thu thập không đủ, liền đi trong miếu khố phòng xem xét. Chu Ngọc Đỉnh cười rạng rỡ, trong mắt lóe quang hiện lên. Bên ngoài mấy trăm dặm đồi núi phía trên, tất cả lớn nhỏ doanh trại đầu đuôi tương liên, mơ hồ cấu thành cựu cung bắt quái đồ án, cờ thưởng tung bay, quần quân sát khí bốc lên cuồn cuộn. Trong quân doanh, Đồ Tô Tử Minh chính mang theo lưỡng địa phủ quân tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị, chiến mã miệng lớn nhai lấy đặc chế quả khô, từng bó phù mâu bị chỉnh tề đóng gói, chôn nồi nấu cơm, khói bếp miểu miểu. Chủ soái lều lớn bên trong thì quang ảnh bốc lên. Lão yêu hoàng nguyên tử tại trước thanh đồng đỉnh thi triển bí pháp, viên quang thuật hình ảnh núi cao rừng cây rậm rạp, rõ ràng là ưng chuẩn tử trên cao dò xét. Mấy tên quân sĩ thì so sánh địa đồ nghiêm túc phát họa, Sầm Hư Chu ở bên thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm, đánh dấu địa thế bố cục. Chiến tu ưng chuẩn có thể dò xét lại không biết nói chuyện, có rồi này lao yêu bí thuật, địa đồ vẽ càng thêm tinh chuẩn. Vương Huyền ở bên quan sát trong mắt, như có điều suy nghĩ. Đây là cổ chiến trường chung quanh phạm vi ngàn dặm trong địa thế, tất nhiên muốn cắm rễ nơi đây, tự nhiên không thể không tra. Cổ chiến trường sử dụng là hạng đại công trình. Hắn kế hoạch đem nơi đây làm thành thường trú doanh trại, trước tất cả quân đoàn bước vào, đợi quân sĩ thực lực để thăng về sau, lại dựa theo quân chế thay phiên. Hấp thụ huyết cầu chỉ là năng lực rút ngắn luyện sát thời gian, muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn ly không nước sôi mài đoán thể chi công. Thực hành thay phiên chế, vừa năng lực tiết kiệm thời gian, cũng có thể bước ra thủ hộ doanh trại, khai hoang dò xét tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến. Nói trắng ra, tương đương với một huấn luyện trung tâm. Chỉ là tòa này cổ chiến trường cực kỳ to lớn, mấy ngàn năm tích lũy, huyết cầu nhiều vô số kể, với lại cái kia khổng lồ như núi màu máu sắt nói, còn ẩn giấu đi lợi hại hơn trận si. Vì phủ quân hiện nay thực lực, vẹn vẹn càn quét bên ngoài, liền không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Đúng lúc này, bên ngoài bầu trời một tiếng to rõ ưng gáy, tiểu bạch vũ cánh gào thét bay vào lều lớn. Vương Huyền dỡ xuống ống trúc, lấy ra một chồng mật tín. Bây giờ chính vào lập hạ đầu tháng, mỗi đến lúc này, Mạc gia rồi sẽ đem các nơi tình báo thu thập tập hợp chỉnh lên, bây giờ càng là hơn nhiều Tịnh Châu Vương bên kia thông tin. Đầu tiên chính là đại yến các nơi chuyện quan trọng. Từ bạn yêu minh tổng đàn bị công phá, thần đô một phen càn quét về sau, yêu thuật lệnh cấm phổ biến lại không trở ngại. Những kia gia nhập dị tiên đạo tà tu, vì không ai thống nhất chỉ huy mà lâm vào hỗn loạn, lại thêm triều đình số tiền lớn treo thưởng, giang hồ du hiệp bốn phía vây bắt, sôi nổi bại lộ dấu vết hoạt động. Trong lúc nhất thời, các nơi phủ nha pháp trường đầu người cuộn cuộn. Có lẽ là bị hù dọa, không ít tu luyện yêu thuật người, sôi nổi tiến về các châu thái nhất giáo phân đàn tự thú, dùng nhân đan bảo cứu tiêu trừ dị khí về sau, phế bỏ yêu thuật bí pháp. Đạo hạnh bị hao tổn, con đường phía trước gián đoạn, cũng hầu như đây ném mạng mạnh. Mà các nơi thế gia pháp mạnh thì cuối cùng bắt đầu hiện lộ nội tình, tăng lớn phủ quân đầu tư, trong lúc nhất thời tuôn ra không ít ánh tài, rất có long xà lên đường, phiên vân phúc vũ chi thế. Vương Huyền Tịnh Châu hung hổ tên tuổi, tại tất cả đại yến cảnh nội vẫn đúng là không có chỗ xếp hạng. Sau đó chính là Tịnh Châu tình thế. Biến số lớn nhất chính là Tiêu gia, từ đại phòng đắc thế về sau, Tiêu Quý Lễ, Tiêu Trọng Mưu hai huynh đệ đóng cửa không ra, mới tới hội trưởng là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng căn phòng lớn đệ, làm người ngạo khí, đem Tiêu Trọng Mưu sở định quy củ phá hoại được rối tinh rối mù. Các nơi quân phủ báo đoàn đối kháng, Tịnh Châu thương hội đã gần đến ư tê liệt, cũng may bọn hắn tạm thời không đến trêu chọc Vinh An. Mà Vinh An thành thì mượn ngũ sắc đồng không ngừng tích lũy nhân khí, tân thành bên ấy đã rời đi gần 3 vạn người, phần lớn là phụ quân gia thuộc, phân điền chia phòng, coi như là tham quân phúc lợi. Thê tử Mạc Khanh Nhu cuối cùng nhịn không được gửi thư, giảng thuật mới nhưỡng đào hoa tiểu, đàm luận gần đây thấy vậy trận pháp thư, mặc dù đều là chút ít nhỏ vụn được nhỏ, nhưng trong câu chữ đều bị lộ ra tưởng nhập tình. Vương Huyền yếu ớt thở dài, bên này mọi việc bận rộn, với lại loại đó hồn thuật vấn đề thì không có giải quyết, sợ là còn cần mấy tháng mới có thể trở về đi. Nghĩ được như vậy, hắn mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Từ lần trước âm hồn thế thân pháp thôi diễn sau khi tấn cấp, liền có thêm một cái hồn khí phương pháp luyện chế. Vật này là dùng để chữa trị du hồn chứng, mặc dù đúng Mạc Khanh Nhu vấn đề không có chút nào giúp đỡ, nhưng cũng cung cấp cái ý nghĩ. Vương Huyền ý tưởng đột phát, mời Sầm Hư Chu truyền thụ một môn địa sư thường dùng khôn âm trận có thể mượn địa khí bố trí trận đàn, tụ lại thiên địa linh khí. Dưới mắt đã thôi diễn 40. Không biết hai người này kết hợp, phải chăng có thể thay thế sảng linh chi hồn tác dụng màn đêm rơi xuống, đầy sao đầy trời. Sơn thần miếu trước đá vụn trên quảng trường, lại một lần nữa màu xanh lá đống lửa hừng hực, viên hầu, giá hiệu và bắt tới phi cầm đầu thú, đều bị chém tới đầu lâu, thả vào đống lửa như thế, mà thi thể thì bị bầy yêu ăn sống nuốt tươi, một bộ điên cuồng cảnh tượng. Không được, chi này tham năm chưa đủ. Chu Ngọc Đỉnh đối Lộc Yêu dựng râu trừng mắt. Hắn giờ phút này quả thực căm tức, lên núi bước nhỏ bị Hắc Diện tướng công thi chú, chính mình lợn rừng tọa kỵ hừ hừ thiếu chút nữa cũng bị kéo đi chặt đầu như thế, giờ phút này chính toàn thân phát run, đầu tựa vào trong đất. Không bao giờ nghe qua dám vì khó đầu bếp bởi vậy liền đem tà hỏa toàn bộ vung đến rồi đầu này Lộc Yêu trên người. Ngươi cái thằng này hẳn là đang tìm cớ. Lộc Yêu bị giày vò một ngày, giờ phút này đã hai mắt đỏ tươi. Hắn vốn là phụ cận trong núi luyện khí hóa thần lão yêu, bị Hắc Diện tướng công vì thuật cổ chú khống chế, mỗi ngày dâm tự tế bái, thần hồn đã bẩn thỉu không chịu nổi. Bị Chu Ngọc Đỉnh làm khó dễ cả ngày, đã có chút ít điên cuồng cáo kỉnh. Cơ miệng. Sơn thần pho tượng bên trên, Hắc Vụ Lục Hỏa hóa ra Hắc Diện tướng công đầu lâu, đối Lộc Yêu khiển trách, dẫn hắn đi khố phòng tìm, như còn không được, này mập quái cũng liền vô dụng. Hắn để ý đều chẳng muốn để ý Chu Ngọc Đỉnh, không còn nghi ngờ gì nữa cũng có chút căm tức. Mặt đen đại vương yên tâm, nhất định có thể làm. Chu Ngọc Đỉnh giật mình, vội vàng lộ ra lấy lòng nụ cười, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ làm chiến, chỉ cần gom góp linh tài, ngày mai liền có thể khởi công sản xuất. Hắc Diện tướng công cả đời hừ lạnh, quần quần Hắc Vụ lùi về tượng thần trong. Chu Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng thở ra, từ lên núi sau hắn liền phát hiện, này ta thần Hắc Diện tướng công cũng không phải là thời khắc giám sát tứ phương, với lại điên cuồng ngưng tụ hương hỏa chi lực, cũng không biết đang làm cái gì. Theo kia Vương Đô Úy suy đoán, lão yêu dám dẫn đại quân đến công, tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau, chính mình lên sơn mục đích chính là điều tra rõ việc này. Nghĩ được như vậy, Chu Ngọc Đỉnh bất động thanh sắc nhìn về phía sơn thần miếu, Hắc Diện tướng công chuẩn bị át chủ bài chuẩn bị ở sau, có thể hay không giấu ở chỗ nào. Chương 294, âm miếu bạch cốt đàn, mọi người lập kế hoạch sách chương 294, âm miếu bạch cốt đàn, mọi người lập kế hoạch sách ngươi. Đi theo ta. Lộc Yêu hung hăng chừng Chu Ngọc Đỉnh một chút, mặc dù hận không thể đem này heo mập ăn sống nuốt ơi, lại chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống nộ khí. Dứt lời phất ống tay áo một cái, quay người hướng sơn thần miếu mà đi. Ngươi cái thằng này lại là không có tính nhẫn lại. Chu Ngọc Đỉnh vẫn như cũ lại nhải, đang nhìn đến phía trước tăng thêm tốc độ về sau, khóe miệng mới lộ ra mỉm cười. Ra ngoài ý định, Lộc Yêu cũng không dẫn hắn trước khi đi môn, mà là lượn quanh cái ngoặt đi vào bên cạnh ngoài biệt tường. Trước mặt đều là đổ nát thê lương, dây leo cỏ dại dây dưa, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, Chu Ngọc Đỉnh lại đồng tử co rụt lại, trong lòng nhắc tới cảnh giác. Hắn mơ hồ ngửi được cỗ nhàn nhạt mùi hoa quế, đầu lại mê man, lỗ mũi chảy ra máu tươi. Thật mạnh độc. Chu Ngọc Đỉnh sắc mặt khó coi, vội vàng lui ra phía sau một bước. Thế gian này dùng độc chi thuật khó phân phức tạp, có mạnh có yếu, bình thường độc thuật chỉ là giang hồ bảng môn đường nhỏ, nhưng có chút bí truyền độc thuật lại diễn hóa âm dương ngũ hành tương khắc chi đạo, chính là hắn cái này hóa hình tinh quái, thì vừa chạm vào tức tử. Lộc Yêu thấy thế một tiếng khinh miệt chế nhạo, nắn pháp quyết, trong miệng không biết liễu díu thì thầm thứ gì, sau đó cung kính cúi đầu. Rào rào, ấm phong nhất thời, dây leo cỏ dại đổ nát thê lương, lại nhanh chóng hóa thành màu đen bụi cát, sàn sạt đi khắp nhường ra cái lối đi. Tam âm giận, Chu Ngọc Đỉnh thấy vậy mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Loại độc này trùng nghe đồn là hung thú sau khi chết oán niệm biến thành, có thể mô phỏng qua đời hình, dụ sát sinh linh, hắn chỉ ở một quyển cổ tịch trên nhìn qua, cho rằng đã sớm diệt tuyệt. Đây cũng là Hắc Diện tướng công át chủ bài ạ. Thất thần làm gì? Không chờ hắn nghĩ kỹ, kia Lộc Yêu liền hừ lạnh một tiếng, xài bước đi thẳng về phía trước, đối diện rõ ràng là ánh trăng khắp nơi trên đất, thân hình lại tựa như dung nhập trong hắc vụ. Lại còn có huyết trận. Chu Ngọc Đỉnh cắn răng, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đi thẳng về phía trước, to mọng thân hình bị một đoàn hắc vụ bao vây biến mất. Theo hắn bước vào sơn thần miếu, chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức cảnh tượng lại biến. Sơn thần miếu hậu phương đã bị triệt để dỡ bỏ, từng đầu cực đại sơn quái toàn thân mặc giáp đang bận rộn, chúng nó phía sau nằm sấp thô to như thùng nước đen nhánh du diên, lợi chi cắm sâu vào lưng, hai mắt mê man như là con rối. Quỷ du diên, Chu Ngọc Đỉnh nhận ra kiểu này trùng quái, thích ký sinh tại mánh thú trên người bốn phía săn ngồi, lớn như vậy đúng là hiếm thấy. Nhưng làm hắn kinh ngạc lại không phải những thứ này quỷ du diên, mà là sơn quái nhóm đang xây dựng một tòa tế đàn, vì từng cây cực đại bạch cốt làm cơ sở tọa. Hậu phương còn có một bộ bị hủy đi được thất linh bắt lạc long thú hài cốt, một tôn Hắc Diện tướng công tượng thần thình lình đứng sừng sững trên tế đàn. Đây là vật gì? Chẳng lẽ lại chính là Hắc Diện tướng công át chủ bài? Trước mặt tất cả đã vượt qua Chu Ngọc Đỉnh đã hiểu, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, đi theo Lộc Yêu bước vào nhà kho về sau, lung tung lấy chút ít linh dược, liền vội vàng rời khỏi. Đủ rồi không? Mới vừa xuất sơn thần miếu, Lộc Yêu liền hung dữ hỏi, cao đại thần tượng phía trên, đen rõ tướng công đầu lâu thì chậm rãi ngưng tụ. Đủ rồi đủ rồi. Cảm nhận được kiếp như có như không sát ý Chu Ngọc Đỉnh liền vội vàng gật đầu. Chỉ là luyện chế rượu dẫn lại muốn chuyển sang nơi khác. Lộc Yêu triệt để nổi giận, ngươi là đang tìm cái chết. Chu Ngọc Đỉnh nghe xong nhìn cứng cổ hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì, thế thần tiểu muốn lên tiếp nhật tinh nguyện hoa, mới có thể gột rửa đục ngầu mệnh lực, nếu không, chính là một vỏ thiếu thủy. Muốn đi hướng nơi nào? Hắc Diện tướng công đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt âm trầm. Chu Ngọc Đỉnh mặt không đổi sắc, phải đi tòa núi cao núi tuyết, ly thiên càng gần, rượu dẫn hiệu quả càng tốt, chỉ cần 3 cái ngày đêm là được, lao chu đúng kể bên này chưa quen thuộc, đại vương tìm người dẫn đường là đủ. Hắn sớm đã điều tra địa thế, Hắc Diện tướng công trong địa bàn gần đây núi cao núi tuyết cũng tại ngoài trăm dặm. Hắc Diện tướng công kia to lớn đầu lâu gắt gao nhìn chừng hắn một cái, Lộc ông ngày mai cùng Hổ Tiên Phong dẫn hắn rời núi, nếu dám chạy trốn liền kéo về huyết tế. Đúng, đại vương. Lộc Yêu chầm chầm vào Chu Ngọc Đỉnh, tràn đầy không có ý tốt. Chu Ngọc Đỉnh thì lộ ra cái lung túng nụ cười thật thà. Hôm sau trời vừa sáng, Lộc Yêu liền cùng một đầu tướng mạo hung ác hổ yêu áp lấy Chu Ngọc Đỉnh lên đường. Chu Ngọc Đỉnh đương nhiên vẫn là lề mà lề mề, lại vì tiểu yêu bị điên không yên lòng làm lý do, quả thực là đem tọa kỵ của mình lợn rừng mang lên. Trên đường đi, đầy người tà hỏa Lộc Yêu tự nhiên đúng Chu Ngọc Đỉnh uống liền mang mắng, hổ yêu thì tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn đều là luyện khí hóa thần yêu tu, lần trước dẫn đầu đại quân tập kích gần lòng cấm địa nhị yêu sau khi chết, Hắc Diện tướng công thủ hạ liền chỉ còn này hai tên cao thủ. Tất Đích Các tuy nói bị Hắc Diện tướng công vì yêu thuật khống chế, nhưng cũng tính nhất nhân chi hạ, cái nào nhận qua như vậy cơn giận không đâu. Chu Ngọc Đỉnh thì là sắc mặt khó coi, ẩn nhẫn không phát. Ba người rời khỏi Hắc Diện tướng công lãnh địa, liền đi vòng hướng càng bắc đơn thuốc hướng mà đi, rốt cuộc nam biên còn trú đóng nhân tộc phủ quân. Nhưng mà vừa tới đến một chỗ núi đồi, mấy đạo kiếm quang liền từ trên trời giáng xuống, càng có một đội huyết phù đồ theo trong sương mù dày đặc hiện thân, đem bọn hắn nặng nề vây quanh. Phi kiếm, Lộc Yêu tê cả da đầu, liền muốn đào tẩu. Hồ Yêu thì trong mắt hung quang lóe lên, chụp vào Chu Ngọc Đỉnh. Nhưng Nhị Yêu tùy theo liền cảm giác trong miệng nước chua đại mạo, toàn thân đột nhiên cứng đờ, không cách nào động đậy. Cách. Chu Ngọc Đỉnh quay người chính là một bậc hai, cười lạnh nói, đủ mùi vị lẫn lộn, toàn có thể nhập lá gan, thật coi đầu bếp sẽ chỉ nấu cơm. Lĩnh đội đồ Tô Tử Minh nhịn không được cười lên, Chu Tiên Sinh hảo thủ đoạn, người tới, đem bọn hắn cầm xuống. Long cốt tế đàn. Nghe xong Chu Ngọc Đỉnh miêu tả, Vương Huyền khẽ nhíu mày nói, đây cũng là gì pháp môn, chư vị có từng nghe qua? Là Bạch Gia sát sinh đàn. Sấm Hư Chu sắc mặt ngưng trọng nói, lão hủ đúng trận pháp nhất đạo rất có nghiên cứu, theo Chu đạo hữu kể ra, tế đàn kia bố cục rất giống Bạch Gia sát sinh đàn, chỉ là phương pháp này đã cấm tiệt, vì sao một núi chúng ta thần hội phương pháp này? Sát sinh đàn. Vương Huyền ánh mắt ngưng tụ, như thế nào là thứ này? Hắn ở đây Tây Nam cổ chiến trường lúc, vẽ hồn bạch cầm trước đó phụ thuộc Tam Nhãn Nữ Ma, từng dùng phương pháp này chú sát thất hung bi thì, đáng tiếc cuối cùng thất bại, nhưng uy lực của nó lại không thể nghi ngờ. Cái đồ chơi này hung danh hiển hách, đã từng Bạch Gia chính là lâm trận phản chiến, dùng cái này thuận rửa chết rồi nguy đế. Lão yêu hoàng nguyên tử mí mắt khẽ nâng, dường như muốn nói gì, lại cúi đầu xuống giả câm vờ điếc. Đồ Tô Tử Minh thì trầm giọng nói, theo ta được biết, Vạn Ma Nhãn cùng sát sinh đàn đều là đến từ một tên gọi Thiên Nhãn Vô Ảnh Ma Quân dị loại truyền thừa. Vạn Ma Nhãn lưu truyền rất rộng, yêu thuật lệnh cấm thời tiêu ra còn bởi vậy nội loạn, nhưng sát sinh đàn lại là Bạch Gia bí mật bất truyền, thứ này sợ là cùng kia vạn tướng lao tổ liên quan đến. Lời này vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Theo chỉ là suy đoán, nhưng cũng đầy đủ kinh người, Bạch Gia là Mạc Châu ngàn năm thế gia, thực lực xa cường hãn hơn Tiêu gia, hơn nữa còn cùng thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc có dính dớp. Đúng lúc này, lão yêu hoàng nguyên tử cũng nhịn không được chắp tay nói, đại nhân, lão hủ có chuyện muốn không muốn lắm miệng, nhưng lại không thể không nói. Trước đó bạn yêu minh phái chúng ta đến cho đại nhân quấy rối, còn có một phương thế lực thì tham dự trong đó, chính là tới từ Mạo Châu quỷ vực hoàng tuyển lĩnh. Kia dãy núi hoàng tuyển hung danh truyền xa, nghe đồn chính là thượng cổ tổ tiên tám địa, tất cả lớn nhỏ quỷ huyệt nhiều vô số kể, bằng vào sông núi lại trợn, ngay cả thái nhất giáo cao công cũng vô pháp bước vào, chúng ta yêu tu thì nhượng bộ lui binh. Nhưng lần này lại đột nhiên phái đầu thi tinh tới trước tương trợ, mà kia thi tinh chính là một tên họ Bạch thư sinh. Dứt lời, thối lui đến một bên không nói thêm gì nữa. Trong đại trướng nhất thời lâm vào trầm mặc. Vương Huyền khẽ lắc đầu, nhân tộc muốn nhất thống, tự có yêu ma quỷ quái quấy phá, chuyện này ta sẽ âm thầm truyền tin, là người hay quỷ, cuối cùng sẽ được phơi bày, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình chuyện liền có thể. Đại nhân nói đúng lắm. Sấm Hư Chu vẫn là một mặt lo nghĩ, Hắc Diện tướng công vì Long Cốt thiết đàn, lại thêm hương hỏa chi lực gia trì, sát sinh đàn uy lực tất nhiên không thể coi thường, chúng ta như tùy tiện tấn công núi, chỉ sợ thần lực phạm vi bên trong xuất hiện thì không chỉ là cổ chú rồi. Đồ Tô Tử Minh thì cười khổ nói, không sai, như gần chút ít còn tốt, có thể nọ sàng đánh xa phá đi, nhưng sơn thần miếu chúng quanh 50 dặm đều tại lao yêu thi chú phạm vi bên trong, nên làm thế nào cho phải? Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, khoe miệng lộ ra ý cười, chư vị yên tâm, nếu như thế chính là lúc vận dụng đại sát khí rồi. Chương 295, Vương Huyền hiện diệu chiêu, phá sơn phá miếu thời. Chương 295, Vương Huyền hiện diệu chiêu, phá sơn phá miếu thời đại sát khí. Mặc dù phủ quân cao tầng thành thói quen Vương Huyền ngẫu nhiên nhảy ra từ mới, nhưng những lời này hay là làm bọn hắn có chút khó hiểu. Đại nhân ý tứ là ngũ lôi phát đàn, hay là Trương Hoành lâu dài đi theo, trong ngáy mắt hiểu đại sát khí sao? Đơn giản chính là lợi hại pháp khí. Hắn nhưng là hiểu rõ Vương Huyền đúng Thái Nhất giáo ngũ lôi phát đàn có nhiều hâm mộ, với lại nghe nói là cảm tạ đám kia nhân đan bảo cứu, Thái Nhất giáo kế hoạch phái một tên cao công mang theo ngũ lôi phát đàn tiến về Vĩnh An trấn bảo vệ khí vận, xem chừng lúc này đã đến. Có ngũ lôi pháp đàn ra tay, kia yêu thần đỉnh núi lại nhiều bố trí, cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Vương Huyền khẽ lắc đầu, cũng không phải. Ngũ lôi pháp đàn tuy tốt, nhưng chung quy là đồ vật của người khác. Cổ chiến trường có quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, ai mà biết được tới vị kia cao công phẩm tính làm sao. Đồ Tô Tử Minh cười nói, đại nhân nói là đám kia địa nguyên lôi hỏa châu a. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đồ Tô gia địa nguyên lôi hỏa châu nghe đồn là thượng cổ luyện đan sư cách điều chế, luyện chế gian nan, mỗi một khỏa cũng coi như là pháp mạch trọng khí, uy lực kinh người. Cho dù cùng kỳ quân, thì thường dùng cái này vật khắc địch chế thắng. Đồ Tô gia con cháu lịch luyện, mỗi người đều sẽ mang theo một khỏa phong thân, không cần kích phát liền có thể sinh ra uy hiếp. Sát thực được xưng tụng đại sát khí. Đồ Tô Tử Minh lần trước vì gia tộc lập xuống đại công, chắc hẳn trong tộc phần thưởng không ít. Chư vị không cần đoán rồi. Vương Huyền hơi cười một chút nhìn về phía Mạc Vân Thiên, để người đem đồ vật nhất đến, hôm nay vừa vận thí nghiệm một phen. Đúng, đại nhân. Mạc Vân Thiên chắp tay rời đi, không đầy một lát thì mang hai tên quân sĩ nhấc tới một cái quan tài lớn nhỏ thanh đồng tương. Nguyên lai là vật này. Trương Hành có chút hiếu kỳ đi lên phía trước. Lần trước hắn hộ tống nhân đan bảo cứu hồi Bình An. Lâm lúc đến, Mạc Hoài Nhàn đem 5 cái thanh đồng tương giao cho hắn, căn dặn ngàn vạn không thể mở ra, sau khi trở về đại chiến gấp rút thì quên rồi việc này. Không biết bên trong rồi cái gì. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vương Huyền đứng dậy tiến lên, tiếp nhận Mạc Vân Thiên đưa tới thực thi, đem cái dương từ từ mở ra. Chỉ thấy bên trong da thú làm đệm, chỉnh tề trưng bày từng cây mũi tên. Lông vũ, tiễn thân, mũi tên đều là kim trúc, liền thành một khối, tiễn thân khảm nạm xinh đẹp đùa chú màu bạc, mơ hồ có cô phong duệ chi khí. Kim vũ tiễn. Mọi người nhất thời nhìn nhau sững sờ. Thứ này bọn hắn hết sức quen thuộc, là Vương Huyền được từ Long Hổ Đại Nguyên Soái Hách Liên thành pháp mạch xung khí, lần này lên núi khai hoang đã mấy lần hiện hiện bất phàm uy lực. Chỉ là, màu sắc hơi có chút không giống. Là ngũ sắc đồng rèn đúc kim vũ tiễn. Nghe bảo người Dương lão đầu nhíu mày, đại nhân, kim vũ tiễn uy lực ở chỗ có thể mô phỏng phi kiếm, tùy tâm mà thay đổi, nhưng ly không ra sát khí rót vào, vì ngũ sắc đồng thay thế. Uy lực sợ là sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Những người khác dã thâm dĩ vi nhiên. Kim vũ tiễn chỉ ở trong phạm vi tầm mắt có thể tâm thần điều khiển, kém xa phi kiếm ngoài trăm dặm lấy người trên cổ thủ cấp. Ngũ sắc đồng mặc dù năng lực thay thế chân quý linh tài luyện chế mà ra, nhưng lại không thể thừa nhận quá nhiều quân trận sát khí, như là vô bổ, còn không bằng nọ sàng dùng tốt. Chư vị đừng nội. Vương Huyền thì không có thừa nước đục thả câu, đối lão yêu Hoàng Nguyên Tử nói, Hoàng lão, còn xin dùng biên quang phân ảnh tính giúp ta. Đúng, đại nhân. Hoàng Nguyên Tử không nói hai lời, trong thanh đồng đỉnh đổ vào thuốc bột cùng thú huyết, lập tức tiểu bạch mang theo thanh đồng kính vũ cánh phóng lên tận trời. Rất nhanh, thanh đồng đỉnh phía trên liền quang ảnh lấp lóe lưu động, xuất hiện rừng rậm, sơn cốc cùng núi tuyết. Vương Huyền tùy ý cầm lên một cái ngũ sắc đồng rèn đúc kim vũ tiễn, cắn nát ngón giữa tại tiễn thân một vòng tiến hành huyết luyện, mang tâm thần tương liên về sau, cầm lấy mặc ngọc bảo cung đi ra ngoài trướng dựng cung dẫn tiễn. Vâng. Sóng khí quay cuồng, một vệt kim quang bắn vào tận trời. Vương Huyền nhìn cũng không nhìn, mang theo mặc ngọc bảo cung con người trở về trong trướng, tới trước thanh đồng đỉnh. Chỉ thấy một vệt kim quang tình lình xuất hiện dãy núi trong lúc đó, theo Vương Huyền kiếm chỉ dẫn dắt, xoay chuyển lượn vòng, linh hoạt tự nhiên. Tại Hoàng Nguyên Tử thi pháp lúc, trong lòng mọi người liền ẩn có suy đoán, giờ phút này lập tức mắt lộ ra kinh hỉ. Diệu, diệu. Mạc Vân Tiêu hưng phấn nói, đại nhân phương pháp này xác thực xảo diệu, ngoài trăm dặm chẳng địch, sợ là đây phi kiếm còn dễ dùng. Trong chướng mọi người cũng đều là tâm tư linh xảo hạng người, lập tức nghĩ ra rồi phương pháp này đủ loại diệu dụng. Đồ Tô Tử Minh cười nói, ương chuẩn chiến thú, viên quang thuật, kim vũ tiễn, có thể như thế phối hợp, Vương huynh thật là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Phương pháp này không chỉ có thể xưng là phủ quân khai hoang lợi khí, cũng có thể biến thành vĩnh an thủ thành chi bảo, sau này tất nhiên thanh danh lan xa. Bên cạnh Trương Hoành hắc hắc cười ngây ngô, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vĩnh An địa giới phạm vi khá rộng, cho dù phủ quân bây giờ đã có 5000 người thì vẫn luôn khó mà bận tâm. Có rồi bộ này tổ hợp chiến pháp, tương chuẩn giám thị tứ phương, nếu có yêu vật hoặc giang hồ tà tu quái phá, trong quân doanh một tiễn bay ra, liền có thể đem nó ngay tại chỗ chém giết. Nếu là quân đoàn bạn tên cùng bắn, nghĩ đến loại tràng cảnh đó, Trương Hoành liền không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đồ Tô Tử Minh cũng là đầy mắt hâm mộ, nhưng suy nghĩ một lúc lại khẽ nhíu mày nói, lại nhân vật này mặc dù huyền diệu, nhưng muốn đối phó kia sát sinh đàn, chỉ sợ vẫn là kém chút ít. Đồ Tô huynh chờ một lát một lát. Vương Huyền hơi cười một chút, đầu tiên là kiếm chỉ dẫn dắt, đợi cái kia bay ra kim vũ tiễn trở về sau một cái tiếp được, lại từ từ mở ra thanh đồng tường tầng thứ hai, từ bên trong xuất ra một căn khắc kim vũ tiễn. Căn này kim vũ tiễn cấu tạo hơi có khác biệt, mũi tên chỗ cũng không phải là sắc bén mũi tên, mà là một màu vàng kim tiểu cầu, phía trên thình lình có một long văn cúc áo cơ quan. Tiên một kỳ duyên cách. Vương Huyền nhẹ nhàng một nhấn, tiểu cầu liền đột nhiên mở ra, bên trong ánh sáng quan cả, rõ ràng là dùng để chứa đựng đồ vật. Đây là. Đồ Tô Tử Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy. Hắn lại không phải người ngu, sao có thể đoán không ra vật này diệu dụng? Địa nguyên lôi hỏa châu uy lực kinh người, khuyết điểm duy nhất chính là không ổn định, một khi bên ngoài phong ấn tinh thạch vỡ tan, liền sẽ đột nhiên bộc phát. Hắn ngày thường mang theo thời đều cẩn thận, rất sợ sơ ý một chút, đem chính mình nổ cái hải cốt không còn. Nhưng nếu mà có được vật này, cơ mờ nở ta sao không ngờ rằng? Cũng thế, trước tiết nhưng không có ngũ sát động. Đồ Tô Tử Minh mặt đỏ mắt xích, trong chướng mọi người hơi nhỏ nghĩ, cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động. Loại vật này tuy nói hao phí không nhỏ, nhưng nếu dùng tốt, uy lực sợ là không kém gì ngũ lôi pháp đàn, hơn nữa còn năng lực định hướng chém giết. Đại sát khí. Vương Huyền nói không sai, quả thật có thể xưng là đại sát khí. Nhìn qua mọi người sắc mặt, Vương Huyền khẽ lắc đầu. Thế giới khác nhau, phát triển hệ thống cũng khác nhau. Thế giới này luyện đan chi thuật sớm đã làm ra thuốc nổ, nhưng chém giết tranh đấu vẫn là vì thuật pháp, trận pháp, quân trận làm chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù có người làm ra cái thuốc nổ thổ súng, thân thủ linh mẫn một ít giang hồ hảo thủ đều có thể né qua. Như hắn như vậy đoán thể binh tu, vận khởi sát khí ngạnh kháng đạn cũng không thành vấn đề, cho nên kiếp trước thống trị chiến trường thuốc nổ cũng không có phát triển. Từ lần trước nhìn thấy Đồ Tô ra địa nguyên lôi hỏa châu về sau, hắn vẫn đối với cái này bật nhớ mãi không quên, rốt cuộc tìm thấy tương tự luyện chế đồ phổ, dù là uy lực bình thường, cũng có thể thôi diễn ra cường hãn hơn trọng khí. Mà có rồi viên quang phân ảnh kính cùng kim vũ tiến về sau, cái này mơ hồ ý nghĩ cuối cùng dần dần thành hình. Tất nhiên, này chiến pháp còn có rất nhiều không đủ. Tỷ như viên quang phân ảnh kính chỉ có một mặt, nhất định phải nghĩ cách làm ra vật thay thế. Tỷ như ưng chuẩn chiến thu thực lực yếu kém, như bị địch nhân vì phi kiếm ám sát, liền trở thành mở mắt bù lòa. Với lại địa nguyên lôi hỏa châu là Đồ Tô gia nội tình, tất nhiên không thể nào hàng loạt bán mình. Nhưng điều này tiểu mới chiến pháp, tất nhiên cùng Long Hổ quân văn pháp bình thường, biến thành Bình An phủ quân chấn áp tứ phương sức lực. Mặt trời lên cao giữa trưa, ánh sáng mặt đất. Lúc này đã vào hạ, khoảng cách tiểu mãn còn có mấy ngày, cho dù Khảm Nguyên Sơn mạch bên trong cũng nhiều một tia oi bức. Bầu trời xanh vạn dặm không mây, điểu không minh, thú không hống, ngay cả xuyên lâm sơn phong cũng biến thành có chút lười liên tục. Đô. Kéo dài hùng khoát tiếng kèn vang lên, phủ quân trong đại doanh đã là chiến mã tê minh, tiếng người huyên náo. Lưỡng địa phủ quân đều đã động viên, mặc giáp cầm qua, dùng ngựa liệt trận. Một bên thanh long bạch hổ chu tức chiến kỳ dâng lên, một bên huyết phủ đổ chiến giáp phun trào, thiết giáp hùng quá rất lớn kỳ phần phật bay múa. Trương Hành dục ngựa dạo qua một vòng sau đó đến Vương Huyền trước mặt chắp tay nói: "Đại nhân, toàn quân đều đã nhân mã đầy đủ, mong rằng chỉ thị." Đã dò hắc diện tướng công hư thực, lại có biện pháp đáp lại, Vương Huyền đương nhiên sẽ không có chút kéo dài, lúc này quyết định tập kích bất ngờ tấn công núi. Lúc này Vĩnh An phủ quân đã xưa đâu bằng nay, quân dung cường thịnh, sát khí trùng thiên, huống chi còn có Long Phong phủ quân tương trợ, đơn khí thế cũng đủ để trấn nhiếp nhóm ta. Chậc chậc. Chu Ngọc Đỉnh đã gia nhập băng doanh, cùng Hoàng Nguyên Tử quan sát từ đằng xa, nhịn không được cảm thán nói: "Quả nhiên nhân tộc đại thế sắp nổi, đây vẫn chỉ là vùng đất xa xôi phủ quân, bên ấy quân lại là cỡ nào bài phong. Trong núi những kia yêu vương lão quỷ, còn muốn nhìn dựa vào địa thế chi lợi và quân nhau, thật không biết chữ chết viết như thế nào." Bọn hắn xác thực không biết. Hoàng Nguyên Tử yếu ớt thở dài, hoang dã tranh đấu tuy nói máu tanh, nhưng thân làm yêu vương cũng có lượn vòng chỗ trống, đánh không lại đầu nhập vào là được, nhưng lần này cũng không đồng dạng a. Chu Ngọc Đỉnh sờ lấy bát tự tròm râu nhỏ khẽ lắc đầu, "Thôi, ta chẳng khác gì trong thiên địa này lẻ loi một mình, lại không cái gì tộc nhân hậu bối, cố tốt chính mình là được." Đại doanh tạm thời trên giáo trường, Vương Huyền thì đã thân cưỡi chiến mã vảy rồng một thân huyền hắc tứ linh giáp, màu máu áo tròn lớn, đầu đội tử kim trùng thiên quan, mặt như lạnh ngọc, khí thế bất phàm. Hắn chậm rãi liếc nhìn một vòng, lại hơi liếc nhìn trên trời, nghiêm túc tiếng vang lên triệt tứ phương, giữa trưa dương khí thịnh, độc trùng ẩn ngốc, kia yêu thần chiếm trước địa lợi, chúng ta liền thuận theo thiên thời. Toàn quân xuất phát, phạt sơn phá miếu, đang lúc này. Do lớn, toàn quân tướng sĩ lập tức nâng quà cao giọng cùng hô. Tùng tùng tùng. Chống trận oanh minh, vang vọng khắp nơi. Ầm ầm. Kỵ binh ra doanh như thủy triều phun trào, sát khí bốc lên như mây, hướng ra phía ngoài chậm rãi quyết tán. Ngoài 50 dặm, một cái ngọn núi rừng rậm trong lúc đó, một đầu trồn rái bợ lỉn tiểu yêu dùng một độn chi pháp giấu tại thân cây trong thăm dò, thấy thế lập tức dùng mình, nhanh như chớp chạy về chạy báo tin. Hống. Rất nhanh, trong sơn thần miếu truyền đến một tiếng gào hét. Trốn ở trong địa động nghỉ ngơi tiểu yêu sôi nổi tuôn ra, luống cuống tay chân nhặt lên binh khí, chúng nó những thứ này thiền trắng đêm điên cuồng cung tế, giữa trưa thời điểm rõ ràng tinh thần và thể lực không tốt. Trong rừng rậm, độc trùng độc hạt thì bắt đầu cuộn, mặc dù tận lực đem độc chướng bay lên, nhưng bị liệt dương thiếu đốt, khó tránh khỏi bề bài. Đại chiến sắp nổi, dãy núi chim thú sợ bay. Chương 296, tên nọ phá yêu trận, Kim Vũ Lạc Thiên Lôi. Chương 296, tên nọ phá yêu trận, Kim Vũ Lạc Thiên Lôi. Hô quần quần hắc vụ theo sơn thần miếu trước tượng thần trên bay lên, vòng quanh đỉnh núi quần quần xoay quanh, ven đường phát ra khủng bố tiếng rít. Khắp núi tiểu yêu đều dọa đến run lẩy bẩy, nhưng lập tức liền bị một loại kỳ dị lực lượng bao phủ, trong nháy mắt hai mắt xích hồng, khoa tay múa chân, phun bọt mép, lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Hắc vụ vờn quanh một tuần sau lại rơi vào trong sơn thần miếu, chậm rãi ngưng tụ hóa thành hắc diện tướng công bộ dáng. Thân hình nửa hư nửa thực lơ lửng giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt long cốt pháp đàn. Những thứ này cực đại bạch cốt cũng không phải là đến từ chân long, nhưng cũng là chứa chân long huyết mạch cường hãn hung thú, lại tại dưới mặt đất linh ngọc mỏ bên trong ôn dưỡng vài vạn năm, có giá trị không nhỏ. Mà ở long cốt pháp đàn trung quanh, những cái này bị quỷ du diên điều khiển khôi lôi sơn quái, chính cầm lên từng thùng yêu huyết, hướng về pháp đàn không ngừng hắt bẫy. Máu tươi tí tách, một cỗ âm trầm đoán độc khí tức bay lên, chậm rãi hội tụ, dung nhập pháp đàn trung ương tượng thần trong. Hắc diện tướng công kia hư thực không chừng thân thể, thì dần dần bị kín một tầng màu máu. Đột nhiên quay đầu nhìn về phương nam, hai mắt ánh máu bốn phía, nét mặt dữ tợn mà điên cuồng. Vạn tướng lao tổ bước vào cổ chiến trường sau tin tức hoàn toàn không có. Chu Ngọc Đỉnh cùng hai tên thủ hạ đắc lực mất tích. Dưới mắt lại đại quân áp cảnh. Đủ loại dưới áp lực, nó cuối cùng một tia lý trí ký ức thì biến mất mơ hồ, triệt để hóa thành tà thần. Tung tung tung. Bát hoang kinh thần cổ âm thanh chấn khắp nơi. Đô. Long ngâm chấn ma giác thê lương phong khoáng. Đại quân xuất hành, Vương Huyền bày ra hạc cánh trận. Thanh Long Chu tức là hai cánh tiên phong, Bạch Hổ binh sát hung nhất chấn thủ trung quân, Long Phong huyết phù đồ đại quân thì bày ra lưỡng nghi trận, vờn quanh đem bị. Trận này cả công lẫn thủ, hai cánh khép mở tự nhiên, vừa năng lực dò xét càn quét, lại có thể hóa thành tên nhọn đột nhập trận địa địch, càng đem lưỡng địa chấn tà phủ quân quân trận hoàn mỹ hòa vào một thể. Xa xa nhìn lại, huyết sát bọc lấy dòng lũ sắt thép thông qua từng đạo sơn cốc, tiếng vó ngựa ù ù, đại địa rung động, bụi mù nổi lên bốn phía, chung quanh dãy núi đều vì chim thú tuyệt tích, ngay cả những kia yêu quái tàn hồn thì thật sâu giấu tại dưới mặt đất không dám động đậy. Muốn nói trận này khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ sẽ là sau lưng gần hơn 4000 tên phụ quân. Bọn hắn để ép số lớn đồ quân lưu, còn có 30 chiếc nỏ sàng, 10 đài phao thạch xa, mặc dù đã bày ra tiểu tam tài trận hành quân, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa cùng phía trước kém một mạng lớn. Chẳng qua quân trận tương sinh tương khắc, sao lại thập toàn thập mỹ, tấn công núi phản miếu, lại không có phe thứ ba thăm dò, cái này trận hình vừa vẫn thích hợp. Chủ tướng đại đạo dưới, Vương Huyền sách mã mà đi, Đồ Tô Tử Minh đám người thì làm bạn tả hữu, từng mặt đại kỳ bồng bền. Trên trời trên trăm con lưng chuẩn bay lượn, phía trước lại có mấy trăm con ngẻ lớn hung manh chó săn chạy trốn gầm nhẹ. Siêu sơn quân bên trong thỉnh thoảng có thám tử truyền về thông tin. Báo, cách địch trăm dặm. Báo, cách địch 80 dặm có độc trùng đánh lén đã bị diệt sát. Báo, cách địch 60 dặm có yêu binh thăm dò đã bị giết chết. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, đợi cách địch sắp 50 trong lúc đột nhiên phất tay lệnh đại quân dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn quan sát, chỉ thấy xa xa một cái sơn cốc miệng cốc đã chất đầy loạn thạch, hai bên dãy núi phía trên thì đứng sừng sững lấy mấy tôn thần tượng, quần quần hắc vụ lượn quanh. Cách mỗi vài trăm mét thì có một tòa lô cốt, ở giữa lại xây thạch làm tường, mơ hồ năng lực nhìn thấy không ít tiểu yêu thăm dò quan sát. Vương Huyền ánh mắt bình tĩnh trầm giọng hạ lệnh: "Nỏ sàng, phao thạch sa liệt trận chuẩn bị đánh trước rơi những tượng thần kia. Ra lệnh một tiếng, hậu phương phụ binh ngay lập tức đem cỡ lớn quân giới lắp ráp, do chiến mã kéo di chuyển, cùng với chi chi âm thanh đi vào trước trận. Đồ Tô Tử Minh cười nói, cửa vào sơn cốc đều bị ngăn chặn, bọn người kia nhìn tới phải chết thủ, cũng là không kiến thức. Lao yêu hoàng nguyên tử khẽ lắc đầu. Trong núi yêu vật thế lực, ngày bình thường lẫn nhau chém giết, phần lớn cùng nhau tiến lên, đơn giản so là yêu vương đạo hạnh cao thâm, nào hiểu cái gì sách lược. Nhân tộc quân trận pháp khí sắc bén, lại có binh pháp truyền thừa, loại ưu thế này, như thế nào một lòng cốt sát sinh đàn có thể hòa nhau? Cách ít. Cùng với dây cung xiềng xích rào di chuyển âm thanh, từng cây to lớn phù mâu bị chuyển đến nọ sàn phía trên, tròn vo đá tảng thì nhét vào tại rồi phao thạch sa thú trong túi ra. Những thứ này cỡ lớn quân giới, đều là trung ương hổ bí quân pháp mạnh trọng khí, có thể dựa vào quân trận sát khí gia trì, cho dù vì ngũ sắc đồng thay thế linh tài giảm xuống mỹ lực, thì xa không phải kiếp trước có thể so sánh. Theo quần quần màu máu sát khí rót vào, nọ sàng, phao thạch sa trên từng nét đũa chú sáng lên, phía trước nguyệt ngân phủ điêu đầu hổ hai mắt dần dần dấy lên màu máu liệt diễm. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng vang, sóng khí quay cuồng, quân trận phía trước lập tức khói bụi nổi lên một phía. Từng cây lớn như vậy phù mâu bắn ra, quần quần đá tảng gào thét rơi xuống, tiếng xé gió không ngừng. Đối diện sơn lâm phía trên, những cái này tượng thần lập tức bị tạc được chia năm xẻ bảy, không ít thạch bảo cũng nhận liên lụy, ầm vang sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi. Trên núi bọn yêu vật lập tức lộn xộn. Trước đó vài ngày, chúng nó cũng coi như kiến thức qua những thứ này quân giới uy lực, nhưng lại không biết những thứ này pháp mạch trọng khí, có thể theo sát khí rót vào gia tăng tầm bắn. Bây giờ Vương Huyền khống chế toàn quân, vì chủ tướng đại đạo tụ lại sát khí gia trì, uy lực tăng gấp bội, tự nhiên làm đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở trên núi tượng thần toàn bộ sụp đổ vỡ vụn về sau, phủ binh nhóm lại đặt nọ sàng thay đổi phương hướng, bắn về phía miệng cốc trồng chất đống đá. Ầm ầm, đại địa chấn động, đá vụn văng khắp nơi. Lại là một vòng phong bạo qua đi, không chỉ kia miệng cốc tường đá bị vành sập, ngay cả chung quanh dốc đá cũng tận số sụp đổ, lộ ra một lỗ thủng to lớn. Hậu phương khói bụi trong, số lớn yêu quân kêu loạn một mảnh. Vương Huyền mặt không biểu tình nắm dây cương, lại là vung tay lên một cái. Thanh Long Chu Tước đại quân lập tức rút về, tất cả quân trận thu nạp, sát khí hội tụ, hồn quân bốc lên, màu máu càng phát ra nồng đậm, lại nhiều sự vút vàng. Chúng sinh chi tài chính cự đầu bất động như sơn. Vương Huyền tự mình chỉ huy, tự nhiên không tầm thường. Tứ tượng tam tài trận pháp bí thuật phía dưới, như cánh tay làm cho có thể khiến quân trận hành động như một, bất động như sơn cũng có thể tăng lên gấp bội sát khí phòng ngự. Toàn quân lần nữa đột tiến. Hắn sớm đã dò xét hiểu rõ, hắc diện tướng công thần lực phạm vi bao trùm là 50 dặm, nhưng khoảng cách càng xa, cổ độc chú pháp uy lực càng thấp. Những kia dãy núi trên tượng thần, chính là vì đền bù này một khuyết điểm. Quả nhiên, vừa bước vào 50 dặm trong phạm vi, quân trận vùng trời liền có từng đạo lục quang lấp lóe, cùng màu máu sát khí va chạm tăng dã, lại không cách nào đột nhập quân trận trong. Nói trắng ra, binh chiến chi thuật chính là đánh cờ. Thiên thời, địa lợi, âm dương, pháp khí, gia tăng chính mình ưu thế, phóng đại đối phương nhược điểm, chính là dương nhu đại thế. Ngược lại là diệu kế âm nhu, rất nhiều lúc xác suất thành công không hề cao như vậy, thường thường cần các loại nhân tố phối hợp mới có thể thành tựu kỳ tích. Đại quân liệt trận, ù ù tiến lên. Những kia trên núi tiểu yêu đã triệt để bị điên, có chút đã bị loạn thạch nện thành thịt muối, còn có một chút kích hoa gọi vậy, cơ binh khí bay thẳng mà xuống. Hiu hiu hiu. Lục soát núi đang cấu hai quân dựng cùng dẫn tiễn, mưa tên như hoàng, có chút tiểu yêu bị sát hỏa nhóm lửa hóa thành than cốc, có chút thì bị đánh cho thịt vụn văng khắp nơi. Phủ binh bọn trải qua rất nhiều chiến trận, trong lòng không hề gợn sóng như lạnh băng khe mù đờ mẹ chi. Lão yêu hoàng nguyên tử ở hậu phương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng yếu ớt thở dài. Có câu nói hắn không cùng Chu Ngọc Đình nói: nhân tộc khai hoang, hoặc là đầu hàng phụ thuộc, hoặc là hóa thành cho tàn. Đây là tranh đoạt khí vận, căn bản không có thứ hai con đường có thể chọn. Nửa nén hương công phu, đại quân liền đã thúc đẩy đến miệng gốc. Vương Huyền lần nữa phất tay, lệnh toàn quân liệt trận dừng lại. Vì trước đó đã làm tốt tác chiến bố trí, Đồ Tô Tử Minh ra lệnh một tiếng, nô dường cùng phao thạch sa liền lần nữa bày lên trận thế. Rầm rầm rầm. Lại là một vòng phù mâu mưa đổ. Chẳng qua lần này, phao thạch sa trên toàn bộ là chút ít to lớn hắc cầu, phủ binh quân sĩ dội lên dầu chân đem nó dẫn đốt về sau, lập tức bước lên gây mùi khói đặc. Siêu siêu siêu, từng viên một hắc cầu bắn ra rơi vào sơn cốc trong rừng rậm, lập tức khói đặc ánh lửa nổi lên một phía. Những tia dấu ở trong đó độc trùng độc hạt, hoặc điên cuồng lẫn nhau cắn xé, hoặc thân thể co gắp, không cách nào động đậy. Đây là đạo ý y môn đệ tử cố ý phối trí đạn độc, vì tiêu thạch, lưu hình, thảo dược, yêu cốt và luyện chế mà thành, chuyên dụng tại phá giải thuật. Đây cũng là Vương Huyền quyết định ba bước công kích. Bước đầu tiên, đánh dụng bên ngoài thung lũng tự thần. Bước thứ hai, phá mất đối phương thuật độc trận. Về phần này bước thứ ba, Vương Huyền đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn có thể cảm giác được, kia trong cốc đồi núi sơn thần miếu bên trên, một đạo lạnh leo điên cuồng tầm mắt chính nhìn về phía nơi này. Sát sinh đàn. Thứ này mặc dù khủng bố, coi như là hiện nay biết chú thuật đỉnh phong, nhưng một lần chỉ có thể nhắm vào một người, lại mục tiêu thực lực càng mạnh, cần hiến tế sinh linh thì càng nhiều. Kia tà thần mục đích đơn giản là chính mình, chỉ sợ và đại quân bước vào trong cốc, liền sẽ phá không chú sát. Nhưng cơ hội này đã hoàn toàn biến mất. Vương Huyền sau lưng binh sĩ huy động lệnh kỳ, phủ binh nhóm ngay lập tức lay động nắm tay đem nô giường nâng lên, lập tức từng cây phủ mâu phá không gào thét, vòng qua rừng rậm khói đặc, bắn về phía đối diện trên núi. Tất nhiên, những thứ này cũng chỉ là yểm hộ. Hoàng Nguyên Tử ngay lập tức thi triển biến quan thuật, theo tiểu bạch vũ cánh bay lên trời, đối diện sơn cốc cảnh tượng lập tức xuất hiện tại thanh đồng đỉnh quang ảnh phía trên. Giờ phút này trong cốc đã triệt để đại loạn, ánh lửa, khói đặc, mưa tên, vô số độc vật điên cuồng rãy rủa, tiểu yêu nhóm càng là hơn bốn phía tán loạn. Loại tình huống này Tiểu Bạch lại bay lượn tại ngàn mét trong cao không, rất là không đáng chú ý. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, cầm lấy Mặc Ngọc Bảo Cung, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lấy ta Kim Vũ Tiễn, Đồ Tô Minh, thì đem ngươi bảo vật thì lộ ra đến, nhường này tiểu thần mở mắt một chút. Đúng, đại nhân. Đồ Tô Tử Minh vẻ mặt hưng phấn, cẩn thận đem Địa Nguyên Lôi Hỏa Châu chứa vào Kim Vũ Tiễn, đưa cho Vương Huyền. Vương Huyền đã đáp ứng đem nhóm này Kim Vũ Tiễn bán cho hắn một ít, như trận chiến này pháp thành công, Long Phong phủ quân thì có rồi trấn áp khí vật vật. Tiếp nhận Kim Vũ Tiễn về sau, Vương Huyền không chút do dự, đối Sơn Thần Miếu tiện tay bắn ra, sau đó nhìn về phía Thanh Đồng Đỉnh, kiếm chỉ chậm rãi dẫn dắt. Oanh! Sóng khí cuồn cuộn, một vệt kim quang ra. Trong Sơn Thần Miếu, Hắc Diện tướng công đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu, hai mắt sợ hãi, phát ra một tiếng không cam lòng thê lương kêu gào. Nó đã giết hiến tế không ít tiểu yêu, chỉ chờ phụ quân đột nhập sơn cốc, nhưng giờ phút này cũng đã cảm thấy sinh tử đại kiếp. Thanh Đồng Đỉnh quang ảnh phía trên, theo Vương Huyền kiếm chỉ dẫn dắt, một vệt kim quang vòng qua sương mù dày, trong nháy mắt rơi vào đỉnh núi. Vương Huyền chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, cùng Kim Vũ Tiễn triệt để chết cảm ứng, cũng may chỉ là tạm thời vết luyện, không như phi kiếm như vậy lâu dài tâm thần tẩy luyện, cảm giác khó chịu thoáng qua liền mất. Mà tất cả Sơn Thần Miếu thì trong nháy mắt bị một đoàn màu đỏ hỏa cầu bao vây, từng đạo lôi quang dường như du long tán loạn. Chương 297, ngàn kỵ quấn bình cương, kinh hiện nhìn trời cục, 1, chương 297, ngàn kỵ quấn bình cương, kinh hiện nhìn trời cục, 1, ánh lửa cuồn cuộn, lôi điện đi khắp. Thanh Đồng Đỉnh quang ảnh bên trong, kia Sơn Thần Miếu triệt để bị bao phủ, cảnh tượng nhìn qua cực kỳ dọa người. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy kia che kín lôi quang hỏa cầu đột nhiên co vào lại nhanh chóng bành trướng, lại xuất hiện lần thứ hai nổ tung, trong nháy mắt quét sạch tất cả đỉnh núi. Lao yêu hoàng nguyên tử thấy vậy mồ hôi lạnh túa ra. Lần trước Tam Tiên Miếu phá vây, làm phong bất ngờ chỉ là chấn nhiếp, muốn nói lên, Vương Huyền thì là lần đầu tiên thấy. Địa Nguyên Lôi Hỏa Châu chi uy, vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng nhìn thấy Đồ Tô Tử Minh cũng là một bức giật mình bộ dáng, Vương Huyền lập tức nhíu mày, "Đồ Tô Minh, có gì không ổn?" Đồ Tô Tử Minh nghi ngờ nói, "Địa Nguyên Lôi Hỏa Châu có thể bộc phát lôi đỉnh địa hỏa, nhưng không có như vậy uy lực, có thể là kia tà thần miếu bên trong còn cất giấu cái gì?" Những người khác nghe vậy, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Thiên đạo tự có định số, càng là uy lực cường hãn thuật pháp, thi triển điều kiện thì càng hà khắc. Tỷ như Thái Nhất Giáo Ngũ Lôi Phát Đàn, không chỉ bày trận cờ kinh pháp khí luyện chế gian nan, thiết đàn thời cần không ít người phối hợp, thiên thời địa lợi cũng có chú ý trung thổ đại lục địa khí trào lên, thủy khí dồi dào, phong vân dông tố thông thường, mới có thể Ngũ Lôi Phát Đàn uy chấn thiên hạ. Dù vậy, một cái khu vực cũng không có khả năng liên tục thi triển. Mà Đồ Tô gia này Địa Nguyên Lôi Hỏa Châu tuy nói luyện chế gian nan, nhưng rốt cuộc tin cậy tiền tài chống chất, như một khỏa thì có như thế lớn như thế, đã sớm biến thành đệ nhất thế gia. Mà liên tại này thời điểm, mọi người đột nhiên ngẩng đầu quan sát. Sơn Thần Miếu ánh lửa khói đặc trung thiên, loại đó bị thăm dò cảm giác biến mất không thấy gì nữa, quân trận phía trước cổ chú lục quang thì không còn hiện hiện. Ra sao nguyên nhân, nhìn liền biết. Vương Huyền lúc này hạ lệnh, ta thần bí pháp bị phá, việc này không nên chậm trễ, biến trận. Toàn quân đột kích, cho ta dẹp yên tòa sơn cốc này. Tung tung tung. Quân lệnh vừa ra, đại quân ngay lập tức phun trào. Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Tam quân kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ. Hạc cánh trận biến tên loạn trận, Vĩnh An tứ tượng tam tài trận kỵ binh công kích dẫn đầu, huyết phù đổ lưỡng nghi trận thì theo sát phía sau, phù binh nọ sàng, phao thạch xa trận địa lần nữa kéo sau. Như thế biến trận, tự có nguyên nhân. Cửa vào sơn cốc tuy nói bị mở rộng, nhưng đá vụn khe rãnh khắp nơi trên đất, gỗ ghề nhấp nhô, huyết phù đổ quân trận chỗ đứng bị ngăn trở, khó tránh khỏi uy lực giảm nhiều, mà Vĩnh An phủ quân thì không có này lo lắng. Giá, Vương Huyền sách mã hoành kích, màu máu áo choàng phần phật bay múa, vảy rồng bốn vó sinh phong, tăng tốc độ liền tới đến tứ tượng tam tài trận đem bị. Bạch Hổ quân binh uy thế nhất, là tên nhọn mũi tên Thanh Long Chu Tức Kỳ hai cánh hộ vệ, củ năng gù, đại địa rung động, như một đạo mũi tên trong nháy mắt xông qua miệng gốc. Rào rào. Hai bên triển núi đá vụ như mưa, còn có một cỗ khói đen gào thét mà xuống, giã thú tiếng gầm gừ không ngừng. Những này là trên núi lưu lại tiểu yêu. Lâu dài dâm tự đã làm chúng nó bị điên, sợ hai hạ càng là hơn triệt để chết cuối cùng một tia lý trí. Những thứ này yêu binh hoặc nâng thạch ném mạnh, hoặc ném đi binh khí hóa thành như giã thú tứ chi chạm đất, toàn thân âm vụ lượn lờ phóng tới phụ binh. Đều là lao nha dữ tợn, trong miệng bọt mép văng khắp nơi. Xử lý chúng nó. Thanh Long Chu Tức hộ vệ hai cánh, Mạc Vân Tiêu cùng Đỗ Xuân Mi ra lệnh một tiếng, hai quân sĩ binh lúc này rụt ngựa dương cung. Hiu hiu hiu, tiễn ra như mưa, khắp núi yêu binh hoặc hóa thành than cốc, hoặc cầm vang nổ tung, huyết đục văng khắp nơi. Tất nhiên, là tên nhọn mũi tên, Bạch Hổ quân nhiệm vụ càng nặng, phía trước rừng rậm đã khói lửa lở lở, càng có độc hơn trùng bốc lên, lít nha lít nhít tiểu yêu điên cuồng tán loạn. Bạch Hổ quân đều là trọng kỵ trường thương, chiến ma ù ù, đại địa rung động, tứ linh dưới mũ giáp đều mang hung thú mặt nạ, ánh mắt lạnh băng, thương mâu như rừng, không chút nào giảm tốc. Giết! Trương Hoành gầm lên giận dữ. Tất cả quân sĩ đều trên người màu máu mãnh hổ vần quanh, trường thương trong tay lắc một cái, một cỗ quái dị tiếng ông ông trong nháy mắt vang lên. Bây giờ Vĩnh An toàn quân đều đã phân phối khảm lý đã ma thương. Thương này cùng Vương Huyền nhai tí phương thiên hỏa kích có chút cùng loại, nhưng là thương nhận dưới có một hình tròn thái cực vòng, sát khí rót vào sau lập tức rung động ầm ầm, sinh ra một cỗ bạo liệt chi khí. Rầm rầm rầm. Ven đường tiểu yêu chỉ cần bị đâm trúng, lúc này huyết nhục nổ tung, từ bên trên nhìn xem, thiết kỵ nghiền ép lên về sau, đều là một mảnh màu máu. Trong nháy mắt, Vĩnh An quân tứ tượng tam tài trận tiểu xung vào khói đặc ánh lửa bao phủ trong rừng rậm, ven đường tiểu yêu căn bản là không có cách ngăn cản. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng rụt ngựa mà đi, chủ tướng đại đạo phần phật bay múa, tụ lại sát khí đồng thời đem toàn bộ quân trận bảo vệ. Một bên Bát Hoang kinh thần cổ thì bay lên. Có lẽ là Vương Huyền rót vào quá nhiều sát khí nguyên nhân, Nay pháp mạch trọng khí uy lực toàn bộ triển khai, mặt trống trên tam nhãn đạo nhân quang ảnh đã triệt để hiện hiện, lại chậm rãi tay nắm pháp quyết. Tung tung tung. Tiếng trống chấn động tất cả sân gốc, cao ba trượng màu máu gợn sóng không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, không chỉ đem ánh lửa khói đặc bộ ra, ven đường quần quần độc trùng cũng tận số nổ tung. Vĩnh An phủ quân tứ tượng tam tài trận qua đi, chỉ để lại một mớ hỗn độn, không chút nào giảm tốc hướng đỉnh núi mà đi. Mà ở lúc này, Long Phong phủ quân thì xông qua sân gốc, huyết phù đồ nhanh chóng tập kết bày ra lưỡng nghi trận, sát khí bay lên hóa thành một vòng màu máu thái cực. Vĩnh An phủ quân xông đến quá nhanh, trong cốc còn có không ít yêu vật, nhưng không đợi chúng nó tỉnh táo lại, liền bị huyết phù đồ đại quân triệt để nghiền ép. Phèn tọa tàn sủ. Đồ Tô Tử Minh song đao bay múa, lạnh lẽo đao mang là gió bao giống như đem xa xa tiểu yêu đều chém nát, sau đó ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy xa xa Vĩnh An phủ quân sát khí cuồn cuộn, đã xông phá rừng rậm hướng về ánh lửa hừng hực đỉnh núi mà đi. Đồ Tô Tử Minh hiểu được Vương Huyền mục đích. Tuy nói địa nguyên lôi hỏa châu bộ phát thần uy, phá kia hắc diện tướng công thần đàn, nhưng trên núi tình huống thế nào hay là không biết. Chương 297, ngàn kỵ quân bình cương, kinh hiện nhìn trời cục 2, chương 297, ngàn kỵ quân bình cương, kinh hiện nhìn trời cục 2, nhất định phải thừa cơ phá mất long mạch địa huyệt, mới có thể đem nó triệt để diệt trừ, đây cũng là phản sơn phá miếu chi pháp. Nghĩ được như vậy, Đồ Tô Tử Minh không dám sơ suất, nâng đao gầm lên giận dữ, toàn quân đột tiến, đuổi theo Vương đại nhân. Giết, giết, giết. Toàn quân sát khí bốn phía, trong nháy mắt gia tốc. Nếu như nói Vĩnh An phủ quân đặc điểm là mau lẹ hung hãn, như vậy Long Phong phủ quân chính là trầm ổn dũng mãnh. Huyết phù đồ đại quân liệt trận công kích, mặt đất rung động, bốn phía dãy núi đá vụn không ngừng lăn xuống, xa xa nhìn lại, một vòng màu máu thái cực xông vào rừng rậm, ven đường cây cối sụp đổ, dường như gắng gượng chuyến ra một cái đại đạo. Mà ở bên kia, Vĩnh An phủ quân cũng gặp phải trở ngại. Lên núi trên đường, lít nha lít nhít toàn bộ là tiểu yêu xây dựng lô cốt, chặn đường đồng thời, bên trong còn có bánh xe đại độc hạt bắn ra đuôi trầm, càng đừng đề cập điên cuồng trùng sát hổ trồn chuột lang. Xông, mà ngừng. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, cầm lên mặc ngọc bảo cung, chiến mã vảy rồng hưng phấn tê minh, đột nhiên vọt lên gia tốc. Vương Huyền thuận thế dương cung cài tên, cùng với từng tiếng khí bạo, ba đạo kim vũ tiên bắn ra, kề sát đất xuyên thẳng qua, đem từng tòa lô cốt xuyên thấu đánh nát. Phá trận truy, giết. Trương Hoành thì lập tức hạ lệnh, bạch hổ quân sĩ rụt ngựa chạy đội bên trong chỉnh tề đội trưởng thương, dỡ xuống phi long an trên trọng hình lên ra, trái vung mạnh phải nện. Từng tòa lô cốt lập tức sụp đổ, bên trong độc trùng cũng bị bát hoang kinh thần cổ chấn động đến vỡ nát. Hai bên thanh long chu tức hai quân thì tiễn ra như mưa, kiểm tra cản đường tiểu yêu. Phen này phối hợp nước chảy mây trôi, quân trận không có chút nào giảm tốc, trong chốc lát tiểu sung lên đỉnh núi. Trước mặt đã là một mớ hỗn độn, sơn thần miếu bị san thành phế tích, đá vụn hải cốt khắp nơi trên đất. Đồ Tô gia địa nguyên lôi hỏa châu trong không biết còn xen lẫn vật gì, những tia đá xanh cổ gạch lại cũng đốt thành cháy đen sắc, tòa kia cao ngất tượng thần càng là hơn che kín dầu đen, vẫn như cũ đang tiêu đốt hừng hực. Go go, mấy tên siêu sơn quân sĩ đang muốn tiến lên, A Phúc đột nhiên đối cánh bắc vài tiếng sủa loạn. Rào rào, một đoạn cháy đen bức tường đổ lại trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành lít nha lít nhít màu đen tiểu trùng quần quần mà đến. Tránh ra. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng phá không mà lên, thái hư âm dương quyết vận chuyển, quân trận sát khí tràn vào thân thể, một trường bung ra. Gió lạnh loé sáng, phía trước trong nháy mắt hỏa diễm dập tắt, đầu tiên là một tầng sương trắng, lại nhanh chóng ngưng kết thành băng, những kia thật nhỏ giáp trùng tự nhiên cũng bị đông kết. Tam âm giận. Tinh quái Chu Ngọc đỉnh đã mạo hiểm dò xét, Vương Huyền tự nhiên hiểu rõ trên núi có này hung vật, có chỗ phòng bị. Vật này là hung thú sau khi chết oán niệm biến thành, có thể mô phỏng qua đời hình, độc tố mạnh mẽ, thân thể kiên như tinh cương, mười phần khó chơi. Nhưng này trùng quái cũng có nhược điểm, như gặp cực hàn liền sẽ ngủ đông, thời tiết ôn hòa thời mới biết hoạt động. Vương Huyền đã tu được Thái Hư Âm Dương Quyết, Âm Dương Huyền Sắt chuyển đổi chí dương chí âm, đây trước kia Thái Âm Huyền Sắt còn mạnh hơn, những thứ này độc trùng tự nhiên dễ như trở bàn tay. Độc trùng bị trấn áp về sau, Vương Huyền lại nhìn phía ngọn núi kia thần miếu, hắn có thể cảm giác được, một cỗ đoán độc âm trầm ý niệm như cũ xoay quanh không tới. Trúc Long nhãn mở ra, lập tức nhìn thấy một cỗ đen nhánh tàn hồn như xương khói chui vào trước miếu một tĩnh mịch động vật. Động vật lối đi vô cùng kỳ dị, đất đá văng khắp nơi, nhìn xem quỹ đạo rõ ràng là từ giữa hướng ra phía ngoài một phát. A, thì ra là thế. Cùng đi Sầm Hư Chu cầm la bàn nhìn mấy lần, bừng tỉnh đại ngộ nói, nơi đây là âm long chi tượng, địa khí khiếu huyệt trong âm khí trầm tích, lại lâu dài dâm tự che kín sinh linh đoán nghiệm, địa nguyên lôi hỏa châu trí dương trí tính, gặp được sau tự nhiên uy lực càng đậm. Vương Huyền con mắt híp lại, giữ vững bốn phía, chúng ta đi xuống xem một chút. Xôi theo động vật mà vào, rất mau tìm đến một cái thông đạo, mặc dù một mớ hỗn độn, nhưng vẫn như cũ năng lực nhìn ra nhân công tạo hình dấu vết, ven đường còn có hàng loạt mục nát xương người. Vương Huyền càng xem càng quen thuộc, làm sao khi tiến vào nhìn thấy còn sót lại bích họa, cuối cùng triệt để khẳng định, nơi này cũng không phải cái gì đại sở sơn thần miếu, mà là giống như Long Châu Sơn, là một tòa cổ liễu quốc hoàng tộc bộ huyệt. Phía trên sơn thần miếu, đơn thuần là che giấu hai mắt người, mà tiến vào địa khí khiếu huyệt về sau, thì đồng dạng xuất hiện cùng Long Châu Sơn bình thường tiểu bộ huyệt, bên trong nhìn một bộ nhân đan bảo cứu, bên trong thình lình nằm ngửa gỗ sơn tiêu thi thể. Trúc Long nhăn dưới, trong thi thể thình lình có lũ lũ giữ tận tàn hồn ẩn tàng. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, ngai tí phương thiên hỏa kích đâm thẳng mà ra, tà thần còn thừa tàn hồn cũng theo đó tan thành mây khói. Nhưng mà trong lòng của hắn hoài nghi nhưng chưa tan đi, như có điều suy nghĩ xuất ra Khảm Nguyên Sơn địa đồ, Long Châu Sơn, ẩn lòng cấm địa, còn có nơi đây, thình lình hợp thành nhất tuyến. Vương Huyền con mắt híp lại, Sầm tiên sinh mời xem. Đợi đem trải qua giảng thuật một phen về sau, Sầm Hư Chu thì hứng thú, nhìn địa đồ nhíu mày trầm tư nói, cái này, tựa hồ là nào đó trận pháp một bộ phận. Hắn lại nhìn mấy lần, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, không phải trận pháp, là tại lạc tử. Nói xong, trong mắt tràn đầy hưng phấn, ta hiểu được, Khả Nguyên Sơn bên trong quả nhiên có đại bố cục, Cổ Liễu Quốc thì phát hiện bí mật này, thời ra Thiên Tinh cục mấu chốt, chính là cùng Thiên đánh cờ, đáng tiếc bọn người kia mới đi vài bước liền bị Trích Tiên Lưu Trường An tiêu diệt, chẳng qua thì đầy đủ kinh người. Cùng Thiên đánh cờ sao? Vương Huyền sau khi nghe xong, lại không hiểu có loại bất an. Loại vật này huyền diệu khó giải thích, ngay cả Trích Tiên đều không có phát hiện, bại tướng dưới tay hắn Cổ Liễu Quốc lại có năng lực gì? Duy nhất khả năng chính là có người chỉ điểm. Vương Huyền không hiểu nhớ tới Cổ Liễu Quốc truyền thừa tồn tại, quốc chủ bị tập kích tử vong, Vũ Thế vì qua âm chi thuật vào U Minh đem nó linh hồn kéo về, từ đó học xong dị loại chân tiên truyền thừa. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, chẳng lẽ lại là này dị loại chân tiên đang mượn Cổ Liễu Quốc chi thủ đánh cờ lạc tử? Vương Huyền nhìn qua trong động vật quỷ dị bích họa, chỉ cảm thấy trong lòng phun lên thấy lạnh cả người. Chương 298, Lục Tiên vào Vĩnh An, Vương Huyền luyện trọng khí. Chương 298, Lục Tiên vào Vĩnh An, Vương Huyền luyện trọng khí. Răng rắc răng rắc. Bầu trời mây đen nồng đậm, sấm sét vang dội. Mưa to đã ròng rã kéo dài một ngày, trên quan đạo khắp nơi nước đọng, lầy lội không chịu nổi bên trên bình nguyên mấy cái sông nhỏ càng là hơn tăng gọn, quần quần hoàng thủy hống. Túi bay, thêm chút sức. Trên quan đạo, một thương đội chính gian nan tiến lên, mấy chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa lâm vào bùn bên trong, la ngựa thở hổng hộc, ngay cả các thì gia nhập xe đẩy đội ngũ, phàn nàn liên tục. Cơ mờ nở vừa muốn chơi đao liều mạng, cũng muốn làm khổ lực, thời gian này không cách nào qua. Chính là, lão bản ngươi xem đó mà làm thôi. Vài vị tiểu ca bất giận, đến rồi Vĩnh An thành, tại hạ làm chủ, mời mấy ca hảo hảo ăn trực một bữa. Lý lão bản rộng thoáng. Tiêu sư bọn tiểu tử lập tức gieo họ. Phía trước tiêu đầu là một tên dâu đen đại hán, sau khi thấy lập tức cười mắng, được rồi, đi giang hồ chịu khổ bị chém cũng không thể thiếu, khác làm hư tiêu cục thanh danh. Dứt lời, đối bên cạnh một tên bung dù lão giả chắp tay thấp giọng nói, Lục chân nhân, đều là chút ít không kiến thức hải tử, ngài mạc trách móc. Hắn trong lời nói mang theo một tia thấp thỏm. Trước mặt lão giả tóc trắng dâu đen, hai con mắt phượng sáng ngời có thần, mặc dù áo tơ trắng dày cỏ, lại không hiểu có cố uy thế. Lão giả này tên là Lục Tuyên, là Tịnh Châu trên giang hồ nổi danh luyện khí hóa thần cảnh tán nhân, thiện ở luyện khí, giao hữu khắp thiên hạ, với hắn mà nói, quả thực là thần tiên nhân vật. Không sao cả. Tán nhân Lục Tuyên nuốt dâu cười nhạt nói, tuy nói tiểu mãn sông lớn tràn, nhưng những năm này khí hậu cũng thực khắc thường, đến rồi Bình An giúp ta đưa đến Mạc Gia Sơn Thành, thù lao gấp bội, coi như là vất vả tiền. Tiêu đầu đại hán liền đội vàng lắc đầu, cười bồi nói, tiểu nhân may mắn kiến thức ngài nhân vật như vậy, đã là đốt đi cao hương, lại nói cũng không dám phá hư quý củ. Không dám phá hỏng quý củ. Cũng tốt. Lục Tuyên yếu ớt thở dài, nhìn về phía xa xa Nam Sơn có khẩu. Tịnh Châu Tây Bắc bên này chí ít còn giảng quy củ, đông nam bên ấy lại là lộn xộn. Tiêu gia ba vị lão tổ bế quan cố gắng đột phá địa tiên, đừng nói trước có thể thành hay không, đã hiển xu hướng suy tàn danh vọng lại là lại lần nữa ngưng tụ, lại thêm Tiêu gia đại phòng cầm quyền làm sằng làm bậy, trêu đến thế lực khác hợp thành một đám đối kháng. Tầm thường giang hồ khách tự nhiên sao cũng được, nhưng vì thực Tịnh Châu đã quần quần sóng ngầm. Hắn ở đây Khang Nguyên bên ấy thì không được an bình, vừa bạn thượng nguyên thời cùng Bình An đô úy Vương Huyền kết bạn, lẫn nhau trò chuyện vui vẻ, liền bị hắn mời tiến về Bình An đảm nhiệm công vụ. Có vị này Tịnh Châu hung hổ trấn áp, hẳn là có thể an ổn một ít đi. Đô. Thê lương tiếng kèn vang lên. Hoàng sa cuộn cuộn, mặt đất ù ù rung động. Trong báo cắt quang ảnh và mèo, một đội ngàn người huyền giáp trọng kỵ gào thét mà ra, Mạc Vân Tiêu dục ngựa đi đầu, sau lưng thanh long kỵ phần phật bay múa. Phía trên bầu trời huyết vân gào thét xoay quanh, thỉnh thoảng liền có từng cái điểm đỏ rơi xuống, càng lúc càng lớn, rõ ràng là thân hình biến ảo chập chờn huyết cầu. Gia tốc, xông. Phủ quân các binh sĩ thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Mạc Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, lập tức dục ngựa chạy như điên, mỗi cái trên người màu máu hổ ảnh quay quanh. Rất nhanh, bọn hắn liền cùng một đội đồng dạng hóa thành kỵ binh chiến mã huyết cầu gặp nhau, bên ngông qua bích bên trên, tựa như hai đội kỵ binh lẫn nhau trùng sát. Và anh, ngàn người thanh long siêu sơn quân trong nháy mắt đem huyết cầu đục tán, từng đạo huyết khí đều bị quân sĩ trên người hổ ảnh thôn vệ, màu máu càng thêm nồng đậm. Hấp thụ huyết cầu về sau, siêu sơn quân tướng sĩ mỗi cái khí thế tăng bọn, ngựa không dừng vó phóng tới xuống một đoàn huyết cầu. Bọn hắn huyết sát dồi dào, thì không tiếc rẻ quân trận sát khí, thậm chí còn đồng thời đem huyết khí rót vào trong dưới thân chiến mã. Như cẩn thận nhìn, những thứ này sát thú chiến mã nhóm thì đã sinh ra dị biến, hai mắt đỏ như máu, bốn vó mang vậy, chạy trốn ở giữa có khói lửa lờ, tựa như thiên mã hạ phàm. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời lần nữa rơi xuống một đoàn khổng lồ huyết cầu, lại mơ hồ hình thành to lớn chiến hạm, phía trên từng dãy khổng minh đăng, giống như núi nhỏ gào thét rơi xuống. Không tốt. Mạc Vân Tiêu biến sắc, thấy sau lưng các tướng sĩ đã đủ mắt màu máu, cái trán gân xanh nổi lên, hiểu rõ đã đến đạt cực hạn, liền một tiếng gào thét, dẫn đội nhanh chóng rời khỏi. Ra cổ chiến trường, tiến lên không đến năm dặm địa, thình lình có một tòa quân bảo đứng sừng sững ở giữa sườn núi, nam bắc thông suốt, dòng suối nhỏ vờn quanh, tòa vọng cổ chiến trường. Đây là Vĩnh An phủ quân mới xây chẳng gác, do Sầm Hư Chu Tầm Long định huyện, Trần Mặc Đao thiết kế, mấy ngàn quân sĩ trắng đêm không ngủ xây thành, mặc dù so ra kém Long Châu Sơn bên ấy có sông núi đại trận thủ hộ, nhưng cũng đủ để chống cự trong núi các loại thiên tai. Bước vào quân bảo, bên trong phi thường náo nhiệt. Phụ binh tại đạo y y môn đệ tử dẫn đầu hạ đang xử lý các loại linh thảo linh tài, ra ngoài dò xét trở về huyết phù đồ cùng Chu Tước quân tướng sĩ sôi nổi dỡ xuống hàng hóa. Băng trong doanh, Chu Ngọc Đỉnh chắp tay tại từng ngụm nồi lớn trước đi tới đi lui, thỉnh thoảng hừ lạnh nói, rủi ro này thủ du quả phóng nhiều, rủi ro này huyết độc chưa tàn đi, còn có rủi ro này. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Bên cạnh mấy tên hỏa đầu binh vội vàng thỉnh giáo. Mạc Vân Tiêu cũng không nói hoài tới để ý tới cái khác, đối Đỗ Xuân Nhi cười ngây ngô sau khi gật đầu, liền xuất quân sĩ tiến về võ đài đoán thể ngồi xuống. Hấp thụ huyết cầu về sau, chỉ là giảm bất luyện sát thời gian, nhưng đoán thể công phu nếu không đuổi theo, chính là tốn công vô ích. Bọn ngồi xếp bằng, theo bọn hắn nhắm mắt điều tức, trên người cơ thể không ngừng bành trướng co vào, khớp xương vang lên cả kẹt, càng có một cỗ huyết khí bay lên, tụ hợp vào thanh long chiến kỳ trong. Chủ soái lều lớn bên trong, đàn hương miểu miểu. Vương Huyền trong tay cầm một quyển đại ngụy binh bộ ghi chép là xem, thỉnh thoảng nhíu mày, đoạn này có chút không đúng. Huyền Thiên Đạo lại nhúng tay binh bộ, nhìn tới lúc này cùng hoàng tộc dậy rồi bất hiểu. Ở trước mặt hắn bàn dài phía trên, long hổ đại ấn ánh máu lượn lờ, chỉ chốc lát sau liền rung động ầm ầm. Vương Huyền nhìn thoáng qua sau bất đắc dĩ lắc đầu, lại đẩy, nhìn tới nhất định phải hồi Vinh An một chuyến. Luyện chế này long hổ đại ấn lúc phủ quân nội tỉnh toán không dày, bởi vậy vật liệu chỉ là bình thường, nghĩ sao đều có thể dùng cái 2-3 năm. Thứ này nói trắng ra dường như cái sát khí tin, bình thường chứa đựng, thời gian chiến tranh kéo dài phủ quân lúc tác chiến ở giữa. Nhưng không ngờ rằng là phủ quân thực lực tăng trưởng gấp gáp, lại đụng phải cổ chiến trường, trong khoảng thời gian này dường như thời khắc ở vào bạo mãn trạng thái, khá tốt vài lần quân kỳ thì có chứa đựng sát khí tác dụng, có thể giúp đỡ chia sẻ một ít. Bây giờ quyết định huấn luyện kế hoạch là một đội quân sĩ bước vào cổ chiến trường hấp thụ huyết cầu, mỗi ngày huyết cầu lại phân tán phản hồi còn lại mấy ngàn tên quân sĩ, ngay cả phụ binh cũng không buông tha, như thế mới có thể gìn giữ cân đối. Ngoại nhân chỉ biết long hổ quân văn pháp huyền diệu, lại không biết chân chính diệu dụng toàn tập bên trong tại đây long hổ đại ấn bên trên, vẹn vẹn chứa đựng sát khí, liền có thể lệnh các lộ phụ quân hâm mộ đến đỏ mắt. Tất nhiên, chuyện này Vương Huyền ai cũng không có nói cho, ngay cả tứ đại trưởng kỳ cũng là để là long hổ đại ấn chỉ là dùng để khắc ấn quân văn. Mặc dù như thế, Vương Huyền nhưng trong lòng không một tia kiêu ngạo. Sơn thần miếu phía dưới phát hiện làm hắn dùng mình. Đại Yến, Nam Tấn, có từng đôi bàn tay lớn đã giang sơn là cờ đánh cờ, ai ngờ kia cựu thiên chi thượng, cựu lũ phía dưới, có thể hay không thì có tồn tại lấy thiên địa làm thế cục đánh cờ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, lại đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Chỉ thấy một tên là sảng linh hồn khí danh sách đã thôi diễn hoàn thành, một cô thông tin tràn vào trong đầu. Lần trước vì hồn khí kết hợp tụ linh trận pháp ý nghĩ được chứng thực có thể thực hiện, hắn lại để cho Mạc Hoài Nhàn số tiền lớn thu mua rồi một môn pháp trận, chính là được từ Thái Nhất giáo, năng lực tụ lại thiên địa thanh linh chi khí, thành thật chất pháp linh động, chính là linh khí tinh túy. Trải qua trong khoảng thời gian này, cuối cùng tôi diễn hoàn thành. Nhìn xong trong đầu tin tức về sau, Vương Huyền khẽ miệng lộ ra nụ cười, thê tử Mạc Khanh Nhu tu luyện vấn đề cuối cùng có thể giải quyết. Nay sảng linh hồn khí có thể tụ khép lại thanh linh chi khí, thay thế sảng linh chi hồn tác dụng, như lại đi kèm với một môn thượng thừa pháp quyết, vì Mạc Khanh Nhu tư chất, nhất định có thể gắng sức đuổi theo. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền hơi cười một chút nhìn về phía ngoài trướng. Tiểu mới chiến pháp, long hổ đại ấn, hồn khí. Những vật này cần đông đảo luyện khí cao thủ phối hợp, hắn đã mời mấy người, lại thêm bên này đã đi vào quỹ đạo, cho dù rời khỏi một quãng thời gian thì không sao. Tất nhiên, trước lúc rời đi, còn muốn đi cổ chiến trường một chuyến lấy vài thứ. Long hổ đại ấn luyện chế lại một lần, long hổ quân văn tự nhiên cũng muốn thăng cấp, trước đó chỉ dùng chắp cánh hổ tinh huyết, long thú khó mà tìm được. Lần này, hắn đã để Mạc Hoài Nhàn bị kia tứ hải môn tộc thúc tại thần đô mua hàng rồi một phần Tây Hoang huyền hổ tinh huyết, chính là thế gia đội thám hiểm may mắn đạt được, có giá trị không nhỏ. Nhưng long thú huyết, khuyến long thị chu ra nhưng căn bản không tiết ra ngoài, tốt trong lòng hắn có rồi một phần vật thay thế. Kia hung thú tu xà, còn không chết đấy. Chương 299, quan hồn trà minh tiền đường, dụng ngựa quy Vinh An. Chương 299, quan hồn trà minh tiền đường, dụng ngựa quy Vinh An. Siêu. Cổ chiến trường từ từ hoàng sa bên trong, một thân ảnh phá không lướt qua, một đoàn huyết cầu hóa thành chiến mã lao nhanh trùng sát ngăn cản, đáng tiếc ngay cả ảnh tử đều không có đụng phải. Người đến chính là Vương Huyền. Hán thái hư âm dương quyết tu thành về sau, đoán thể càng thêm tinh thâm, lực lượng thể phách chỉ là phụ, dung hợp thiên địa linh vật trước khó có chất biến, nhưng tốc độ lại đột nhiên tăng lên. Ba đạo sát luân hóa thành âm dương bản, sát khí hỗn nguyên nhất thể, sử dụng ra lục địa phi đằng chi thuật, không chỉ như mau lẹ như sớm, thậm chí có đó không trùng cấp tốc biến hướng, vận chuyển tự nhiên. Phủ quân vừa cắm rễ ở này luyện tập, Sấm Hư Chu tự nhiên đã xem chiến trường tự nhiên huyễn trận thăm dò, Vương Huyền phi tốc xuyên thẳng qua, không bao lâu liền tới đến trong chiến trường. Cùng chiến trường bên ngoài khác nhau, tiếng gió này hoàn toàn không có, đặc biệt yên tĩnh, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy khổng lồ hình vòng xoáy huyết vân, tựa như một khóa độc nhãn lạnh lẽo nhìn xuống mặt đất. Khổng lồ cổ lão trận pháp phế tích vẫn như cũ bừa bộn một mảnh, và tướng lao yêu phá vỡ thủy đạo cũng không bị lấp đầy. Vương Huyền quen thuộc, phi thân mà tới, phủ phu một tiếng rơi vào thủy đạo trong, chui vào lòng mạch khiếu huyệt. Nơi này vẫn như cũ tản ra xích hồng ánh máu. Vương Huyền mở ra trúc long nhãn, cẩn thận xem xét tu xà. Âm nhãn nhưng nhìn đến sinh linh hồn phách, nhưng đầu này cũng bố hung vật hồn phách, lại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Giới này chú ý tính mệnh song tu chi đạo, luyện thần hoàn hư đạt tới địa tiên cảnh giới, liền có thể tu ra dương thần, nhục thân triệt để thành tựu tiên tiên, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có không thể tưởng tượng nổi uy năng, hình thần đều đạt tới đỉnh phong. Nhưng này tu xà, lại là ba hồn bảy vía hòa làm một thể, lại hóa thành từng đầu tiểu xà tán ở thân thể các nơi, cố nhiếp khổng lồ huyết nhục linh khí, có chút cùng loại binh tu. Vương Huyền đã có thể tưởng tượng đến làm như vậy chỗ tốt. Như bị thương nghiêm trọng, chỉ cần một cái tiểu xà thần hồn tồn tại, liền có thể chậm rãi hấp thụ thiên địa linh khí khôi phục. Tiến thêm một bước, nói không chừng năng lực đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới. Vương Huyền mơ hồ có loại cảm giác, này có thể chính là bình tu tương lai nên đi đường, chẳng qua bây giờ lại không có đầu mối. Ném đi trong lòng tạp tự, Vương Huyền phi tốc lặn xuống, nhanh chóng đi vào tu xà trứng lớn dưới đáy. Đạo kia chỗ thủng chỗ thất hung bi thi đã bị hắn dọn đi, tăng thêm nửa đường tìm thấy 2 cỗ, tổng cộng có 17 cỗ, đều bị phụ lục phong cấm, chờ đợi trở về Vinh An. Tất nhiên, tu xà trứng đáy còn có không ít, tầng tầng lớp lớp mơ hồ có mấy trăm cỗ, chẳng qua muốn đạt được, nhất định phải chui vào trường lớn, ai mà biết được có thể hay không nhường tu xả thức tỉnh. Vẫn là chờ kia mười mấy bộ luyện chế hoàn thành, lại làm cái biện pháp ổn thỏa thu hoạch. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lại nhìn phía trứng lớn vết nứt. Vết nứt bên cạnh để đó một cực đại da đen hồ lô, trứng lớn tràn lan mà ra huyết khí, không còn dung nhập địa mạch, mà là từng tia từng sợi chui vào miệng hồ lô. Nhìn kỹ, chính là ẩn long cấm địa đại chiến lúc, hắc diện tướng công thủ hạ nho bảo hộ yêu công yêu khí hồ lô. Từ bước vào Khả Nguyên Sơn mạch khai hoang về sau, Vương Huyền luân phiên đại chiến, thu hoạch không ít yêu khí. Những thứ này yêu khí phần lớn là trời sinh linh vật, vì tự thân đặc tính bị yêu vật trưởng kỳ tế luyện thành pháp khí, kinh nghiệm bảo người Dương lão đầu mắt thần giám định, quý giá nhất có hai kiện. Một là Tam Tiên Miếu yêu ma Tào Hồng Tiên trong tay cầm tùng chi, vật này là yêu ma kia bản thể tinh túy, uy lực bất phàm, thậm chí vượt qua bình thường pháp mạch trọng khí, bị Vương Huyền tỉ mỉ cất giữ. Kiện thứ hai chính là này da đen hồ lô lớn. Thứ này gọi tụ khí hồ lô, có thu nạp cố nhiếp tác dụng, coi như là một loại trời sinh linh vật, người trong giang hồ có được, thu lấy lệ quỷ, độc hỏa, độc trùng những vật này, liền có thể biến thành phòng thân pháp khí, nhưng dường như lớn như vậy lại cực kỳ hiếm thấy. Nho bảo hổ yêu dùng để ô phi kiếm minh hỏa, là máu tanh dâm tự đoạt được, Vương Huyền đem nó bại không về sau, vừa vặn dùng để tụ lại tu sáng huyết khí. Vương Huyền ôm lấy hồ lô liền nhanh chóng rời khỏi, đánh cho một tiếng càng nổi trên mặt nước đạo về sau, liền từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, đem hồ lô chậm rãi nghiêng. Rất nhanh, một cỗ sền sệt dường như chỉ thủy ngân máu tươi chảy chậm chậm vào bình ngọc, máu tanh gây mũi, mang theo một tia man hoang hung lệ khí cơ. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra nụ cười, tiện tay một trường, tia thủy đạo khẩu liền ầm vang sụp đổ, cuồn phong gào thét, bị cắt đuổi bụi lấp. Y tiểu thuyết chứng lớn là mảnh này kỳ diệu cổ chiến trường có thể hình thành nguyên nhân, với lại có tu sàng ngủ say, tại không có thỏa đáng phương pháp trước, hay là không nên quấy rầy vi diệu. Nhiều ngày tới bão mưa rốt cục tạnh nghỉ, bầu trời vạn dặm không mây, xích nhật chói chang, hàng loạt hơi nước bốc hơi mà lên, dãy núi xương trắng lượn lờ dường như mộng như ảo. Vĩnh An thành xung quanh sơn thôn vùng đồng ruộng, dân chúng đã dẫm lên vũng bùn công việc lù đủ lên, bây giờ đã gần đến mang chủng, nếu không kịp thời gieo hạt, mặc dù có xã tắc miếu che chở cũng không có thu hoạch tốt. Ngoài thành quân doanh, tiếng ồn ào không ngừng. Lưu Thuận cùng Mạc Hoài nhàn ngồi tại chủ xoáy lều lớn bên trong, đối diện các loại vật tư tạo sách thẩm tra đối chiếu. Lần này vật tư rất nhiều, sợ là nửa tháng mới có thể đến, Lưu trưởng kỳ trên đường cần phải cẩn thận. Mạc Tham Quân yên tâm, đại nhân cùng Trương Hoành sau khi trở về, ta liền lập tức lên đường, lần sau đãng khấu lục soát núi hai quân thay quân thời lại cho một ít, nên đầy đủ qua mùa đông. Mạc Hoài nhàn nghe vậy khẽ lắc đầu, không sao cả, mặc dù chiến trường cổ kia ở vào Khảm Nguyên Thâm Sơn, đường xá gian nguy, nhưng ta lệnh Mạc gia hộ vệ đưa đến tiền tiếu quân bảo chữ hàng, cũng có thể giảm bớt không ít thời gian. Lưu Thuận trầm giọng nói, như thế cũng tốt, chúng ta mấy lần càn quét về sau, Tần Châu thương đạo đã an toàn rất nhiều, chỉ cần không bước vào Thâm Sơn, liền không cần phụ quân hộ tống. Mạc Hoài nhàn thở dài, bây giờ chiến tuyến kéo ra, đại nhân lại nhiều chỗ kinh doanh, nhân viên lại là có chút không đủ, đáng tiếc bây giờ Bình An vừa có khởi sắc, như hàng loạt chiêu mộ, tất thương tới nguyên khí. Đang nói, ngoài trướng trận có quân sĩ báo lại. Hồi bẩm tham quân, ương chuẩn truyền tin, đại nhân đã hạ rồi đường núi. Hai người lập tức đại hỉ, đi, chúng ta tiến đến nên đón. Chỉ chốc lát sau, tây nam phương hướng liền xuất hiện một đội thiết kỵ, chiến ma ù ù, thương ưng bay múa, hướng về Vĩnh An gào thét mà đến. Vương Huyền trở về thông tin, trong nháy mắt truyền khắp Vĩnh An, tất cả thành thị thì sôi trào lên. Là Vĩnh An thủ lĩnh, Vương Huyền Tịnh Châu hung hổ tên truyền khắp tứ phương, mặc dù mặc kệ chính sự, nhưng Tịnh Châu tây bắc bây giờ an ổn phồn vinh cục diện, có thể nói là hắn mang binh gắng gượng ghép ra. Có bách tính chen chúc mà ra, bọn hắn hoặc là trong lòng còn có cảm kích, hoặc là trong nhà có người tham quân, lợi ích cùng một nhịp thở. Có không ít giang hồ khách thì đi theo ra ngoài, bọn hắn hoặc là nhìn náo nhiệt, hoặc là đơn thuần muốn nhìn một chút này hung hổ ra sao phong thái. Tất nhiên, còn có không ít các phương mật thám ẩn vào trong đó, rốt cuộc Vương Huyền bây giờ nhất cử nhất động đã có thể ảnh hưởng Tịnh Châu thế cục. Nhưng làm bọn hắn tiếc nuối là, Vương Huyền cũng không dừng lại thêm, mà là trực tiếp mang binh vào quân doanh. Trong quân trướng đã tụ không ít người, trừ bỏ Lưu Thuận, Trương Hành, Mạc Hoài Nhàn và phụ quân cao tầng, huyện lệnh Lý Tư Nguyên thì mang theo mấy tên trong thành thân hảo tới trước bái kiến, ngay cả luôn luôn như gần như xa trưởng sử thái giám Lâm Cựu thì tại. Lý Tư Nguyên đám người tự nhiên đến ứng cái cảnh, mang theo hủy lạo quân đội vật khách sáo một phen sau liền cáo từ rời khỏi. Đều là rất có ánh mắt kẻ già đời, hiểu rõ Vương Huyền lần này đột nhiên trở về, tất có chuyện quan trọng bận rộn. Mấy người sau khi đi, thái giám Lâm Cựu mới đứng dậy từ trong ngực lấy ra một phong thư, cung kính đưa lên, "Vương đại nhân, đây là thái tử gửi thư, tại hạ vốn muốn tự mình tiến về Khảm Nguyên Sơn Tiễn, mới biết được ngài đã trở về." "Thái tử gửi thư?" Vương Huyền ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy nói cho đứng hoàng tộc, nhưng chỉ là tìm cái đại thụ tốt hóng mát, trao đổi ích lợi mà thôi, hắn có thể không có gì hiệu trung đại yến giác ngộ. Phần lớn thời gian đều là cùng Tịnh Châu Vương thư từ qua lại, còn là lần đầu tiên tiếp vào vị này thái tử tin. Đưa lên tin về sau, Lâm Cửu liền cáo từ rời khỏi, Vương Huyền mở ra tin nhanh chóng quét một lần, liền trong lòng hiểu rõ. Mở đầu toàn bộ là lời khách sáo, tán thưởng hắn hữu dũng lưu, che chở một phương, là quốc chi anh tài. Nhưng sau đó liền nói tới một kiện đại sự. Âm môn truyền thừa, cùng với địa hoàng giáo. Chương 300, thời cuộc hay thay đổi hóa, đô bí luyện bảo khí chương 300, thời cuộc hay thay đổi hóa, đô bí luyện bảo khí địa hoàng giáo. Vương Huyền một tiếng cảm thán, sớm đoán được Yến Hoàng sẽ cầm này danh đầu làm văn chương, nhưng không nghĩ chơi đến như thế lớn. Muốn nói lên, địa hoàng truyền thừa quan trọng nhất là An Hồn Kinh Kinh này sớm đã lưu truyền thiên hạ, cũng không có nhân hoàng phong thần thuật mở quan trọng, nhưng lại đại biểu nhân tộc chính thống. Đại Yến đánh ra cái này cơ hiệu, tương đương với triệt để bạch mặt, không còn che che lấp lấp, cùng Nam Tấn sợ là lại phải có một phen đối lập. Thái tử ở trong thư nhắc tới, chuyện này hoàng thượng đại hỉ, tuy nói hắn đem công lao quy về Quách Lộc Tuyển, nhưng lại sẽ không bạc đãi. Đầu tiên năm nay Tịnh Châu danh tướng phổ nhất định là vì hắn là đầu danh, đến lúc đó triều đình sẽ gửi hạ phong phú ban thưởng. Tiếp theo, năm nay khai hoang vẫn chưa tới một nửa thời gian, các nơi nộp lên trên quốc khố liền đã cùng năm ngoái ngang hàng, bởi vậy Yến Hoàng kế hoạch triệu tập các châu phủ quân danh tướng phổ đứng đầu bảng tiến về Thần Đô, tại Thượng Nguyên ngày hội hoàng cung thiết tiến quản đãi. Mà Thượng Nguyên tiết về sau, liền sẽ cử hành địa hoàng giáo khai phái đại điện. Cuối cùng còn đề một câu, muốn hắn thận trọng đối đại việc này, lại tạm thời không muốn dung hợp thiên địa linh vật. Không muốn dung hợp. Vương Huyền Như có điều suy nghĩ, nhìn tới Tịnh Châu Vương đã xem chính mình yêu cầu báo cho biết thái tử, chẳng lẽ lại còn có thể đi trong hoàng tộc khó chọn. Vương Huyền trong lòng không khỏi có chút chờ đợi. Hoàng tộc Độc Cô gia vốn là ngàn năm thế gia, lại phải rồi đại ngụy một nửa kho tàng, còn thường tổ chức đội ngũ đi trung thổ bên ngoài thám hiểm, nội khố không có đồ tốt mới là lạ. Nghĩ được như vậy, hắn đem tin cất kỹ, nhìn về phía Mạc Hoài Nhàn, "Mạc huynh, mấy vị kia cũng đến chưa?" Mạc Hoài Nhàn mỉm cười chắp tay nói, "Đại nhân yên tâm, Lục Tuyên tiên sinh trước đó vài ngày liền đã đuổi tới, thím Cẩm Tú các vài vị thì đã dàn xếp tại sơn thành. Còn có đại nhân muốn ta thu thập luyện khí đồ cũng đã tìm được, đều là chút ít giang hồ pháp mạch vật thường dùng, đã đưa đến phủ nhà." "Tốt." Vương Huyền hít một hơi thật sâu, "Lần này như thành, ta Vĩnh An chiến lược tất nâng cao một bước. An bài tốt trong quân sự vật về sau, màn đêm đã giáng lâm." Lúc này Vĩnh An thành bên trong nhà nhà đốt đèn, đường phố bên trong mơ hồ truyền đến tiếng chó sủa cùng hài tử tiếng khóc giống, hai bên tiểu quán khách sạn thì là cười toe toét náo động khắp nơi. Hồng chân khói lửa chi khí đập vào mặt, Vương Huyền xách mã mà đi, Khả Nguyên Sơn trên man hoàng chi khí tựa hồ cũng bị thổi tan, chỉ chốc lát sau liền về tới phủ nha bên ngoài. Phủ nha cửa lớn rộng mở, hai ngọn cực đại đèn lồng tại trong gió đêm lay động, Sửu Phật Nhi gặm đùi dê ngồi xổm ở cửa, nhìn qua hắn hắc hắc cười ngây ngô. Một tên mặc nhu hòa của hồi môn nha hoàn thì một tiếng thét lên, lão đạo chạy về đi, phu nhân, lão gia trở về rồi. Vương Huyền vui vẻ. Trong nhà hắn không giống người khác như vậy quy củ khắc nghiệt, nhưng lại đặc biệt ấm áp, tràn ngập khói lửa. Đi vào đại đường, Mạc Khanh Nhu đã mang theo bọn thị nữ vội vàng mà đến, khuôn mặt rõ ràng có chút hao gầy, nhìn qua hắn dường như có thiên ngôn và ngữ, nhưng cũng chỉ là nói khẽ, khoái cho lão gia thay quần áo. Phu quân đói bụng không, ta làm người thích ăn. Vương Huyền trong lòng thở dài, tiến lên một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, Mạc Khanh Nhu thân thể cứng đờ, hơn nửa ngày mới mang theo ngượng ngùng ôm lấy hắn. Bọn thị nữ lẫn nhau nháy mắt ra dấu vội vàng tránh đi, còn tránh đi rồi mặt mũi tràn đầy tò mò Sửu Phật Nhi. Giờ phút này im ắng, thắng lại thiên ngôn và ngữ. Màn đêm buông xuống, Mạc Khanh Nhu đặc biệt điên cuồng, liều chết chiến miên, sau còn cần rồi cái cùng loại yoga mới chiêu số. Nương tử, ngươi đây là? Vương Huyền tò mò hỏi. Báo ngọc thuật dùng để giữ thai. Mạc Khanh Nhu một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Huyền dở khóc dở cười đồng thời, trong lòng phun lên một cỗ thương tiếc, đem thê tử chậm rãi ôm lấy, không cần, sau này có nhiều thời gian. Ngoài viện, A Phúc ngáp một cái, lặng lặng nhìn qua bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Huyền liền dẫn thê tử tiến về Mạc gia sơn thành, tùy hành còn mang theo không ít Khả Nguyên Sơn bên trong linh thảo. Đối với hắn đến, sơn thành tự nhiên là một mảnh vui mừng, Mạc gia đại viện trong càng là hơn xếp đặt tiến hội. Không phải là khoa trương, mà là không thể không làm. Vì hắn địa vị hôm nay, mặc dù tại tất cả đại yến không tính là gì, cùng những kia ngàn năm thế gia pháp mạch càng là hơn không so được, nhưng ở Tịnh Châu Tây Bắc lực ảnh hưởng lại là số một. Nhất cử nhất động đều sẽ dẫn phát suy đoán. Lần này thiết yến, một là cho thấy hai nhà quan hệ mật thiết, thứ hai là cùng Tịnh Châu mỗi nhà tại Vĩnh An cửa hàng quản sự gặp mặt. Vương Huyền cũng không phải giả thanh cao người, cho dù thế gia thủ lĩnh thì không thoát được ân tình lui tới, rốt cuộc thân phận càng cao, phía sau liên lụy nhân quả lại càng lớn. Quả nhiên, trên bữa tiệc bầu không khí có chút quỷ dị. Tiêu gia tại sơn thành cửa hàng trưởng quỹ bị mọi người hữu ý vô ý cô lập, cũng may này lao trưởng quỹ là Tiêu Quý Lễ lúc đó phái ra thủ hạ, cũng coi như dễ nói chuyện, một thân một mình cười khổ lắc đầu uống rượu giải sầu. Trong bữa tiệc, Tịnh Châu thế lực khác trưởng quỹ cũng cực điểm định nọ chi ngôn, thỉnh thoảng đề cập một cái gọi trăm sông thương hội. Vương Huyền tự nhiên hiểu rõ việc này. Lưu gia huynh đệ từng viết thư báo cho biết, từ Tiêu gia đại phòng khống chế Tịnh Châu thương hội về sau, cùng thế lực khắp nơi quan hệ làm cho vô cùng cương, dường như nghĩ hủy bỏ một ít điều lệ, đem linh tài định giá quyền nắm trong tay, triệt để khống chế Tịnh Châu. Thế lực khắp nơi thế là quyết định báo đoàn sưởi ấm, lập thế lực khác, thành lập Bách Xuyên thương hội, bài giáo trưởng lao thành Tam Thủy ở trong đó không ít đáp cầu gián mối. Cái này hồn thủy, Vương Huyền tạm không có ý định lội đủ. Hắn cùng Lưu gia Tam huynh đệ là đồng minh, nhưng vào phía sau bài giáo cùng thích khách môn, lại chỉ là đơn thuần lợi ích quan hệ. Đừng nói hắn đã chỗ đứng hoàng tộc, không tốt lại cắm tay Tịnh Châu sự tình, chính là Tiêu gia bên ấy, thì nghi ngờ nặng nề, chưa tra rõ ràng trước, không thể tùy tiện hành động. Tùy ý cười ha hả ứng phó về sau, Mạc phu nhân lại hướng hắn giới thiệu vài vị đồng môn luyện khí sư. Còn có tán nhân Lục Tuyền, Vương Huyền không chỉ mời rượu ôn chuyện, còn đã làm nhiều lần lợi ích phương diện bảo đảm, trò chuyện vui vẻ. Một phen huyên náo bận rộn, mãi đến khi buổi chiều mới tản đi tiệc rượu. Sau đó, Vương Huyền liền dẫn Mạc Khanh Nhu cùng Mạc Quan Triều vợ chồng sau khi tiến vào trạch nhà chính. Nhạc mẫu đại nhân, mời xem vật này. Vương Huyền vừa nói vừa đem sớm đã vẽ xong bản vẽ đưa lên. Mạc phu nhân cũng là cẩm tú các luyện khí cao thủ, nhìn xem trong chốc lát liền mơ hồ có suy đoán, vật này đến là hiếm thấy, hình như có di hồn chi pháp, nhưng lại kết hợp rồi tụ khí phát trận, vật này tên là Sảng Linh Hồn Khí. Vương Huyền thì không giấu giếm, đem hồn khí tác dụng tỉ mỉ nói tới. Mạc phu nhân đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức nét mặt thì trở nên nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thứ này hẳn là có thể giải quyết Khanh Nhu trùng hồn thuật. Giải quyết triệt để là không có khả năng. Vương Huyền trầm giọng nói, nhưng vật này lại có thể thay thế sảng linh chi hồn tác dụng. Dứt lời, nhìn về phía một Mạc Khanh Nu, nói cách khác, Khanh Nu hẳn là có thể lại lần nữa cảm giác thiên địa linh khí, nếu dùng thật tốt, liền có thể bắt đầu tu hành. Mạc Khanh Nu sợ ngây người, trong mắt đầu tiên là toát ra vui mừng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm. Mạc Quan Triều vợ chồng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đây, lời ấy nhưng thật chứ? Mạc thanh âm của phu nhân có chút phát run. Vương Huyền hơi cười một chút, có được hay không, liền nhìn xem Nhạc Mẫu luyện khí thủ đoạn rồi. Nói xong, đem yêu ma tảo hồng thiên cái đó yêu khí tùng chi giao cho Mạc phu nhân, Nhạc Mẫu đại nhân, hồn khí không thể quá lớn, vật này bất phàm, lại chính thích hợp. Mạc phu nhân sau khi nhận lấy nhìn mấy lần, trong mắt hưng phấn rốt cuộc khó mà ức chế, yên tâm, lão thân tất dốc hết toàn lực, Nhu Nhi, ngươi năng lực tu luyện. Đà tạ phu quân. Mạc Khanh Nu dứt lời, khẽ lắc đầu, nhưng vật này hay là không muốn luyện, ta đúng tu luyện cũng không có hứng thú. Câm miệng. Mạc phu nhân lập tức giận dữ, cơ duyên đã tới, nhăn nhăn nhó nhó cái gì? Đơn giản là không nghĩ bước xuống Huyền Nhi thôi. Nói xong, liền cười lạnh chào phúng lên, yên tâm, ngươi lúc này mới tu luyện, không có bản sự này tu thành luyện khí hóa thần. Mạc Khanh Nu ha to miệng, lại nói không ra lời. Vương Huyền tự nhiên lại là một hồi trấn an, mới lệnh Mạc Khanh Nu thỏa hiệp. Lần này trở về, Vương Huyền có mấy kiện đồ vật muốn luyện chế. Đầu tiên chính là kia viên quang phân ảnh kính, lão yêu hoàng nguyên tử thì cùng hắn ra khỏi núi, tiểu mới chiến pháp muốn mở rộng, vật này không thể thiếu. Sau đó chính là kim vũ tiễn bao gồm dược hoàn, như muốn làm ra không thua kém gì đổ tô ra địa nguyên lối hỏa châu bà bối, không còn nghi ngờ gì nữa cần trải qua một phen thôi diễn. Nay hồn khí giao cho Mạc phu nhân tự mình luyện chế, mà kia 17 cỗ thất hung bi thì liền 13 đấu chân nhân giúp đỡ luyện chế. Tất nhiên, còn có một cái càng quan trọng hơn Tân Long Hổ đại ấn, cũng không biết dung hợp tu xà huyết về sau sẽ có thế nào một phen biến hóa. Chương 301, hồn khí tên Tĩnh Vân, nửa đêm mộng kinh hồn. Chương 301, hồn khí tên Tĩnh Vân, nửa đêm mộng kinh hồn. Bước vào hạ trí, thời tiết càng phát ra oi bức. Mấy ngày mưa to qua đi, xích nhật nướng mặt đất, mỗi ngày mãi đến khi hoàng hôn mới có một tia gió mát, Mạc Gia Sơn thành tiểu quán quán trà thì bắt đầu náo nhiệt lên. Lại nói thiên có nhật nguyệt luân hồi, tại ta này đại yến, cân bắc cũng không thua kém đấng mày râu, phủ quân cải chế khai hoang, các nơi cũng có nữ trung anh hào hiện lên. Trong quán trà, bình môn con cháu khẩu sán liên hoa, đường hạ khách và bạn ngồi đầy, có du thương hào phú, cũng có kiếm ăn giang hồ khách, hoặc thấp giọng thì thầm, hoặc trầm ngâm yên lặng nghe. Tiểu nhị mang theo đại ấm trà tại từng trương bàn vuông trước đi khắp, nghe được chào hỏi liền tiến lên thêm thủy, thân thủ lưu loát, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Toàn này quán trà là Mạc gia sản nghiệp, theo trưởng quỹ đến tiểu nhị thì đều là Mạc gia đệ tử, nhà mình địa bàn, tự nhiên không cần khom lưng ngồi gối. Nghe được bình môn đệ tử tán thưởng, phía dưới một tên thân hình cường tráng, mặt đầy râu gốc giả hán tử lập tức cười nói, ta nói Trần miệng méo, ngươi không nói chút ít ta Tịnh Châu đạo trên chuyện mới mẻ, nói những cô gái kia làm gì, chẳng lẽ lại thu người đó tiền muốn kẻ đến rể? Ha ha ha. Đường hạ mọi người nhất thời cười ha ha. Bình môn đệ tử đi khắp các nơi, không chỉ nói chút ít giả sử diễn nghĩa giải buồn, thì không ít đàm luận trên giang hồ thông tin. Nhưng ai cũng biết, bình môn một cái khác đại nghiệp vụ chính là thay người truyền lời, có người nào muốn thả ra tiếng gió, bất kể là hẹn đỡ, dương danh, hay là tổ chức giang hồ thịnh hội, chỉ cần thù lao cho đủ, bình môn có thể cho ngươi trong vòng một đêm truyền khắp tất cả giang hồ. Kén rể. Trên sân khấu bình môn con cháu trong mắt tràn đầy trêu tức, vị huynh đài này, Hoài Châu phủ quân đô bí tư Mã Vi, cần kén rể sao? Mạc Châu Bạch Mạc Nôn, Lũng Châu Trần Hòa Vũ. Hán tử lúng túng cười một tiếng, không dám nói lời nào. Hoài Châu tư Mã gia tư Mã Vi, đa trí như hổ, tàn nhẫn như rắn, thủ hạ vong hồn không biết bao nhiêu, hắn cũng không dám nói đùa. Còn có còn lại mấy cái kia, không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng giang hồ ngon nhân, chớ nói chi là kia Lũng Châu Trần Hòa Vũ đã trở thành tất phương quân thần hỏa đại nguyên soái, hắn này giang hồ người nhàn rỗi ngay cả để cũng không dám để. Bình môn đệ tử liếc một cái, tiếp tục nói, tại hạ sở dĩ nhắc tới những thứ này nữ trung hào kiệt, đều bởi vì thần đô truyền đến thông tin, hoàng thượng muốn tại thượng nguyên đêm tổ chức Long Phượng Yến, lượn mời đại yến các nơi anh tài. Long Phượng Yến. Dưới đại không ít người lập tức bị thu hút chú ý, giới này có long, Chu gia hay là thượng cổ khuyến long thị truyền thừa, hoàng tộc đương nhiên sẽ không vì chân long tiên tử tự xưng, cái gọi là long phượng, nói đúng rồng phượng trong loài người. Bình môn đệ tử thấy thế, nói càng thêm hăng hái. Tất nhiên, cũng không phải tất cả mọi người bị việc này thu hút, lầu trên bên trong nhã cát, liền có người thấp giọng thì thầm trò chuyện. Đã điều tra xong sao? Chỉ hiểu được là tại luyện khí, Mạc gia ra tay bốn phía thu mua chân quý linh tài, chỉ là luyện khí phường bên ấy phòng vệ nghiêm. Ừm, cũng được, cẩn thận một chút, đừng sợ động đầu kia hung hổ, công tử phân phó, nhìn chằm chằm phủ quân là được. Đúng, trưởng sự. Theo một người chắp tay rời khỏi, nhã cát trong lập tức chỉ còn một lão giả, chính là Sơn Thành trong Tiêu gia cửa hàng lão trưởng quỹ. Hắn nhấp một ngụm trà, mặt mũi tràn đầy lo lắng thấp giọng nói, Mạc gia nổi lên chi thế không thể đỡ, tiên tuyển bên ấy lại loạn thành một đống, không biết có thể hay không chống đến vài vị lao tổ xuất quan. Nói xong, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong màn đêm, Mạc gia Sơn Thành đèn đuốc điểm điểm, mà ở luyện khí phường bên ấy, càng là hơn có đạo đạo ánh lửa bay thẳng bầu trời đêm. Nay cảnh tượng đã kéo dài nửa tháng có thừa. Liệt diễm hừng hực, tiếng người huyên náo. Từng người tráng hán cởi trần, đổ mồ hôi như mưa, không dừng lại bận rộn, mà luyện khí lô thì hô hô rung động, như hung thú hống. Không được, còn kém chút hòa hầu. Lục Tiên cầm lấy một viên màu vàng kim nhạt tỏi kim loại, cẩn thận xem xét hồi lâu về sau, lắc đầu hạ lệnh lần nữa nấu lại rèn đúc. Vương Huyền ở bên khẽ nhíu mày nói, "Lục tiên sinh, vật này rất khó rèn đúc." Hắn tự suy tính ra hồn khí rèn đúc pháp về sau, liền đem Long Hổ Quân văn pháp lần nữa thôi diễn tấn cấp, nhưng giao cho Lục Tiên về sau, đã qua rồi 10 ngày còn chưa thành công. Vương đại nhân có chỗ không biết. Không giống nhau Lục Tuyên nói chuyện, bên cạnh Mạc gia đại tượng thì cười khổ nói, đại nhân cho này cách điều chế là trộn lẫn kim chi thuật, hỏa hầu, độ nóng trong lò, cách điều chế tỷ lệ đều không được có nửa điểm sơ hở, huống chi muốn trước đem linh tài rèn luyện thành phấn. Mỗi loại trộn lẫn kim chi thuật, nhất định phải nhiều lần giá luyện mới có thể tìm ra tốt nhất trình tự, ngày sau liền sẽ chậm rãi tốc độ tăng lên. Vương Huyền lập tức có chút im lặng. Long Hổ đại ấn chỉ luyện chế một lần, mà kiểu này trộn lẫn kim chi thuật, chuyên vì đại ấn luyện chế, ngày sau đoán chừng vô dụng. Hắn lại là tính sai rồi một chút. Mặc dù dựa vào thiên đạo thôi diễn bản, có thể nhanh chóng thôi diễn luyện khí đồ cùng thuật pháp, nhưng độ khó luyện chế cũng sẽ gấp đôi để cao. Lục Tuyên đã là Tịnh Châu tán tu bên trong đỉnh cấp luyện khí cao thủ, Tiêu gia tất nhiên có lợi hại hơn luyện khí sư, nhưng vì bây giờ cảnh tượng, làm sao tới trước giúp đỡ? Huống hồ thứ này cũng không tốt tiết ra ngoài. Không có cách, đây cũng là nội tình chênh lệch. Đúng lúc này, một tên Mạc gia đệ tử đột nhiên vội vã chạy tới, xoay người chắp tay nói, "Đại nhân, gia chủ mời ngài đi qua một chuyến." Vương Huyền lập tức nhãn tình sáng lên, sải bước hướng Mạc gia đại trạch hậu viện mà đi. Lần này quay về, muốn luyện chế đồ vật không ít, là tiết kiệm thời gian liền chia làm hai tổ, Lục Tuyên bên này luyện chế Long Hổ đại ấn, mà mẹ vợ bên ấy thì luyện chế hồn khí. Cũng đúng thế thật hắn mời đông đảo luyện khí sư nguyên nhân. Kia hồn khí tuy nói có Tào Hồng Thiên yêu khí tùng chi làm căn cơ, nhưng luyện chế thì dị thường rườm rà, lẽ nào lại đây bên này còn nhanh. Đi vào Mạc gia đại trạch hậu viện, chỉ thấy công viên địa khí khiếu huyệt trô đã dựng lên một tòa bệ đá, vì ngũ hành phương hướng bố trí, trận trận linh vụ từ năm cái lỗ thủng bên trong bay lên. Mạc phu nhân cùng bốn tên trung niên nữ tử đều chiếm một chỗ ngồi xếp bằng, trong tay không dừng lại nắn pháp quyết, dẫn dắt linh vụ xuyên thẳng qua. Những cô gái này đều là thần đô cẩm tú các luyện khí cao thủ, lần này tới trước, coi như là giúp đỡ đồng môn. Mà cái kia Tùng Chi đang trung tâm theo linh vụ trên dưới bốc lên, đã bộ dáng đại biến, phía dưới có thêm một cái bạch ngọc nắm tay, thân cảnh khảm nạm xinh đẹp đùa chú màu bạc, Tùng Chi càng là hơn như là phỉ thúy giống như xanh biếc. Luyện khí chi pháp đều có khác nhau, nay Tùng Chi hồn khí không cần hỏa pháp tối luyện, càng thích hợp cẩm tú các tinh xảo thủ pháp. Mạc Quan Triều cùng Mạc Khanh Nhu ngay tại nơi xa quan sát. Vương Huyền tiến lên chắp tay thấp giọng nói, "Nhạc phụ tìm ta chuyện gì?" Hồn khí sắp luyện thành. Mạc Quan Triều mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt thì lộ ra tia căng thẳng, vật này thật có thể giải quyết Nhu Nhi vấn đề. Dù sao cũng là nhà mình độc nữ, vốn cho là tu luyện vô vọng, không có nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, tự nhiên lo được lo mất. Vương Huyền cầm Mạc Khanh Nhu tay, khẽ gật đầu trầm giọng nói, "Nhạc phụ yên tâm, cho dù lần này không thành, thì có manh mối, nhất định có thể giải quyết việc này." Hô đang nói, trong trận đột nhiên cuồng phong gào thét. Mạc phu nhân cùng đồng môn các sư tỷ đều ánh mắt nghiêm trọng, sôi nổi từ trong ngực lấy ra một cái kim châm, nắm pháp quyết đồng thời chỉ về phía trước. Nam đời non sông phong nguyệt hưu lưu lưu. Này kim châm là cẩm tú các độc hưu pháp khí, như phi kiếm hóa thành từng đạo tinh mịn kim quang, tại hồn khí chúng quanh phi tốc xuyên thẳng qua, phát ra liên tiếp len kèn tiếng vang. Nửa nén hương về sau, tiếng gió dần dần dừng lại, Mạc phu nhân một phát bắt được Tùng Chi, gấp giọng nói, "Nhu Nhi, mau tới đây." Vương Huyền không nói hai lời, ôm Mạc Khanh Nhu eo thả người bật lên, rơi vào bệ đá bên cạnh. Mạc Khanh Nhu nét mặt rõ ràng có chút khẩn trương, rời bước đi về phía bệ đá về sau, ngay lập tức bị Mạc phu nhân một phát bắt được ngón tay, móng tay vạch phá đầu ngón tay, gạt ra máu tươi trên Tùng Chi một vòng. Động tác chi thô bạo, thấy vậy Vương Huyền khỏe mắt giật giật. Chẳng qua lúc này đã không để ý tới cái khác, Mạc phu nhân ý theo Vương Huyền truyền thụ bí pháp, lệnh Mạc Khanh Nhu tay cầm Tùng Chi đứng ở trong trận, cùng vài vị đồng môn đồng thời nắn pháp quyết. Thiên địa chi khí, thanh linh chi căn, nắm tay hồn làm dẫn. Cùng phong lần nữa mãnh liệt, Mạc Khanh Nhu ánh mắt trở nên hoảng hốt, trong tay Tùng Chi lại chậm rãi tung bay mà lên, lơ lửng ở tại đỉnh đầu. Vương Huyền vội vàng mở ra trúc long nhãn, trong mắt kim quang lấp lóe, chỉ thấy Mạc Khanh Nhu kia sảng linh chi hồn lại chậm rãi từ từ bay ra, hóa thành một đạo linh quang chui vào Tùng Chi về sau, lại trở về thân thể. Cuồn phong dần dần ngừng, Mạc Khanh Nhu cầm trong tay Tùng Chi, ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm trăng sáng, dường như có một đạo nguyệt hoa mang theo mở miệng chi khí đem nó bao phủ, thoáng như tiên tử dưới trăng. Thấy Mạc Khanh Nhu hồi lâu không có động tĩnh, Mạc phu nhân khẩn trương nói, "Nhu Nhi, ngươi sao chuyện à?" Mạc Khanh Nhu lấy lại tinh thần, khóe mắt tựa hồ có chút ướt át, run giọng mỉm cười nói, "Thân mẫu yên tâm, hài nhi không sao, chỉ là không ngờ rằng thiên địa này lại bao la như vậy." Vương Huyền khẽ miệng thì lộ ra vẻ tươi cười. "Không sai, bao la hùng vĩ. Hắn vừa tới giới này đã từng khiếp sợ không thôi, đây là chỉ có tu sĩ có thể cảm nhận được linh khí, tựa như tất cả thiên địa cũng sống lại, chậm rãi rồi sẽ quen thuộc. Mà Mạc Khanh Nhu trước đó sảng linh chi hồn bị ngăn trở, linh khiếu bị che chắn, tự nhiên tâm thần đại bị xung kích." Mạc phu nhân nhẹ nhàng thở ra, lập tức mắng, "Được rồi được rồi, cùng cha ngươi giống nhau chua xót, nhanh cảm ơn vài vị sư cô, vì ngươi ròng rã bận rộn mấy ngày." Mạc Khanh Nhu đội vàng thi lễ, Vương Huyền thì đồng dạng tiến lên gửi tới lời cảm ơn, đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên cảm thụ thiên địa linh khí, liền có thể dẫn dắt nguyệt hoa, thê tử này thiên phú, quả thực có chút dọa người. Bất quá suy nghĩ một chút xỉu Phật Nhi chủ hồn bị hao tổn, si ngốc 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 cũng có thể tu thành thất bảo La Hán kim thần, có thể nghĩ nhóm này thập tuyệt chủng hồn thuật người bị hại thiên chất. Mạc Quan Triều thì ở một bên tuổi già an lòng, vuốt râu cười nói, "Nhu Nhi, vật này sau này chính là ngươi bản mệnh pháp khí, không bằng đặt tên." Mạc Khanh Nhu mắt nhìn trong tay Tùng Chi, hơi trầm tư nói, "Liền gọi Thính Vân đi." Mạc Quan Triều cười ha ha một tiếng, "Không sai không sai, cầm lòng Thính Vân, tên rất hay." Đêm đó, Mạc Khanh Nhu quả thực có chút điên cuồng, cuối cùng vẫn là Vương Huyền trấn an, mới ngủ thật say. Vương Huyền cũng là tâm tình không tệ. Ví như thế lại kình, nay Tùng Chi hồn khí thật không đơn giản, không chỉ có thể mượn hắn cảm ứng hấp thụ linh khí, những cái này là tùng, cũng đều là pháp khí, phối hợp Bạch Cẩm phụ thân đan khí đạo binh, cho dù chính mình không tại, cũng có thể yên tâm thê tử an toàn. Lục Tiên bên ấy thì có manh mối, trộn lẫn kim chi thuật đã tìm thấy tốt nhất trình tự, Long Hổ đại ấn ngày mai liền có thể luyện thành. Tiếp xuống chính là kia viên quang phân ảnh kính, còn có kiểu mới chiến pháp cần thiết vật, Thành Hoàng Miếu bên ấy cũng muốn đi tranh thủ nhìn một chút. Ôm thê tử thân thể, Vương Huyền trong lòng một mảnh an bình, bất chi bất giác thì ngủ thật say. Nhưng mà vừa qua khỏi một canh giờ, hắn liền đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bên cạnh Mạc Khanh Nhu. Chỉ thấy Mạc Khanh Nhu hai mắt nhắm nghiền, cái trán không dừng lại đổ mồ hôi, trong mắt ở ngay trước mắt điên cuồng chuyển động. Chương 302, Long Hổ đại ấn thành, có khách phương xa đến. Chương 302, Long Hổ đại ấn thành, có khách phương xa đến xảy ra chuyện. Vương Huyền trong lòng giật mình. Hắn cũng không cảm nhận được dị thường khí cơ, mở ra trúc long nhãn, Mạc Khanh Nhu ba hồn bảy vía thì rất bình tĩnh. "Nhu Nhi, Nhu Nhi." Vương Huyền vội vàng kêu gọi, nhưng thê tử lại như là chúng rồi ác mộng bình thường, hơn nửa ngày mới yếu ớt tỉnh dậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Không sao." Mạc Khanh Nhu lau đi cái trán mồ hôi, môi có chút tái nhợt mỉm cười nói, "Có lẽ là những ngày qua căng thẳng, lại làm cái ác mộng." Vương Huyền sau khi nghe xong, ngược lại càng thêm bất an, "Nhu Nhi, ngươi mơ tới rồi cái gì?" Mạc Khanh Nhu nhớ lại một chút, lắc đầu nói, "Kỳ quái, có chút không nhớ rõ cái, chỉ cảm thấy hình như thân ở u minh, trung quanh huyết đục lâm ly, kêu rên không ngừng." "À đúng rồi." Nói xong, nàng đột nhiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Ta còn mơ tới trời đất sụp đổ, có người tại đúng ta đốt hương tế bái." Mạc Khanh Nhu tâm tư thông minh, lúc này có chỗ suy đoán, "Phu quân, không phải là hại ta bất kia." Vương Huyền sắc mặt khó coi, "Rất có thể." Hắn nhíu mày, vung tay lên một cái, trên bàn vàng nóng ánh đạo binh khí đan lập tức bay lên trời, lúc thì trắng vụ qua đi, lập tức xuất hiện một tên kim giáp thần tướng. Bạch Cầm tung bay theo mà ra, mặt mũi tràn đầy lưỡi nhắc nói, "Lão gia gọi nô tỳ chuyện gì?" "Cái gọi là vẽ hồn, đơn giản u hồn phụ thuộc vào bức tranh tu luyện, khách quan mà nói, khí đan so với kia bức tranh không biết cao minh rồi bao nhiêu." Bạch Cầm bây giờ thành thói quen cư trú ở khí đan bên trong tu luyện. Vương Huyền thì không nói nhảm, đem vừa nãy sự tình nói ra. Bạch Cầm chính là kết hợp rồi sơn quỷ cùng Bạch phu nhân hồn phách mà thành, đối với những việc này rất có kinh nghiệm. Quả nhiên, Bạch Cầm sau khi nghe xong nét mặt trở nên nghiêm trọng, vật kia là tà thần, vì thập tuyệt chủng hồn thuật rút đi phu nhân linh vận, có thể còn có một chút tàn hồn ký ức lưu lại. Phu nhân hôm nay khải linh, tự nhiên sẽ xúc động chỗ sâu ký ức. Dứt lời, đối Mạc Khanh Nhu trấn an nói, "Phu nhân yên tâm, loại sự tình này ta trải qua chút ít thời gian những ký ức này rồi sẽ rõ ràng, sau đó liền sẽ không lại làm ác mộng." Như thế thuận tiện. Vương Huyền trong lòng vẫn có chút bận tâm, ôm Mạc Khanh Nhu nhìn về phía Vương Nam Thần Đô phương hướng, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nếu như nói trước đó vẫn không có gì quan trọng, bây giờ đối với những cái này phía sau màn hắc thủ, yêu ma quỷ quái đã có chút ít chán ghét. Chân trời lộ ra một sợi nắng sớm. Mạc gia trong hậu trạch hoa viên bên trong, đóa đóa cánh hoa sương sớm chưa tiêu, u tính trong rừng trúc càng là hơn linh vụ quần quật. Một tiếng quẹt, Vương Huyền đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn qua ngủ say Mạc Khanh Nhu, lại cẩn thận khép lại. Tối hôm qua Mạc Khanh Nhu lại phát một lần ác mộng, cũng may sau đó năng lực bình yên chìm vào giấc ngủ, tinh thần cũng không dị dạng. Vương Huyền hơi nhẹ nhàng thở ra, đầu tiên là căn dặn thị nữ cẩn thận chăm sóc về sau, liền hướng luyện khí phường mà đi. Luyện khí trong phường sớm đã ánh lửa ngút trời. Lục Tiên sáng sớm liền phái người đến mời, chuẩn bị hôm nay đem Long Hổ đại ấn triệt để hoàn thành. Vương Huyền đến lúc, khí trong lò sớm đã như hung thú hống, từ kim sắc xương mù bốc lên, lại mơ hồ truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh. Lục Tiên cùng Mạc gia đại tượng cũng khẩn trương bảo vệ ở một bên. "Vương đại nhân, lần này nhất định thành công." Lục Tiên ánh mắt có chút hưng phấn, trộn lẫn kim chi thuật, có thể dùng linh tài phẩm chất tăng lên, lần này dị tượng có thể nói thiên địa rèn luyện, tựa như thiên địa hỏa lò. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong lò có kim quang tỏa ra, vội vàng quát, "Nhanh, lấy ra." Thấy công tượng động tác chậm, hắn lại tự thân lên trước, không sợ hai chút nào mãnh liệt ánh lửa, đem một lò nước thép rút ra, theo thứ tự đổ vào khác nhau khuôn đúc bên trong, tất cả lớn nhỏ toàn bộ là quân ấn bộ dáng. Ban đầu Long Hổ đại ấn chính là chỉnh thể đổ vào mà thành, mà luyện khí đổ sau khi tấn cấp, lại cần 10 ấn tầng tầng bộ chồng, có thể dung nạp quân trận sát khí thì đem tăng lên gấp 10. Cao như thế nồng độ sát khí ngưng kết, muốn không vỡ tan, liền cần này trộn lẫn kim chi thuật luyện ra linh tài. Đổ vào tốt về sau, Lục Tiên lúc này trầm giọng nói, "Đại nhân, mau ra tay, không thể bỏ lỡ thời cơ." Dứt lời, đem trung tâm nhất tiểu ấn nhanh chóng làm lạnh đưa lên. Vương Huyền tiếp nhận xem xét, chỉ thấy này tiểu ấn lại hiện lên màu vàng kim lưu ly hình, mơ hồ có một tia trong suốt, với lại ở giữa còn có một cái lõm đi vào tiểu pháp trận. Đây cũng là trận ấn hạch tâm. Vương Huyền không dám sơ suất, lúc này từ trong ngực lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ, chia ra chứa đựng Tây Hoang Huyền Hổ tinh huyết, tu xả tinh huyết. Cái gọi là Tây Hoang Huyền Hổ, chính là một loại tại Tây Hoang sinh tồn đến nay man hoang hung thú, toàn thân huyền đen, sau lưng mọc lên hai cánh, còn có ngự hỏa thần thông. Theo Mạc Hoài Nhàn nói, vật này chính là thế gia cao thủ bước vào Tây Hoang thăm dò, mắt thấy huyền hổ cùng một vị biết hung vật chém giết sau rơi xuống, Mạc gia tốn hao số tiền lớn mới mua hàng. Về phần tu xả tinh huyết, tự nhiên lại càng không cần phải nói. Tóm lại huyền hổ thuần dương, tu xả thuần âm, cả hai coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tuy nói huyền hổ kém không ít, nhưng tu xả cũng bị thương nghiêm trọng, tình cờ cân đối. Vương Huyền cẩn thận từng ly từng tí đem hai chủng tinh huyết chia ra đổ vào đại ấn trận pháp hạch tâm, sau đó liền nhỏ vào tự thân tinh huyết, sát khí điên cuồng dốc vào. Hống! Thê lương hổ khiếu cùng rắn khàn giọng vang lên. Luyện khí trong phường mọi người giống như nhìn thấy mãng hoang trạm gác cao phía trên, một đầu hắc hổ cùng cự xà tả hữu tấn công, có thể dẫn phát dị tượng. Vương Huyền mặc dù trong lòng kinh ngạc, trong tay cũng không ngừng đem tiểu ấn để vào vẫn như cũ đỏ bừng tầng thứ hai khuôn đúc nước đồng bên trong, Lục Tiên thì thuận thế để vào từng khối luyện chế tốt nguyệt ngân phù văn. Keng, keng, keng. Cùng với từng tiếng tiếng vang, hộp mực đóng dấu tầng tầng bộ chồng, cuối cùng một viên nặng nề màu vàng kim lưu ly đại ấn xuất hiện tại Vương Huyền trong tay.
Tốt.
Cảm thụ lấy trong tay đại ấn khí cơ, Vương Huyền nhịn không được một tiếng tán thưởng, rất may có Lục Tiên Sinh tương trợ, bằng không vật này căn bản luyện không ra. Không khỏi Vương Huyền hưng phấn. Mới đại ấn cùng quân văn pháp, có huyền hổ tu xả tinh huyết trợ giúp, uy lực há lại chỉ có từng đó tăng lên gấp đôi. Nếu như nói trước đó quân văn có thể khiến quân sĩ đề cao nửa bước cảnh giới, bây giờ sợ là năng lực gắng gượng đề cao một tầng. Nói cách khác, dưới tay hắn những kia ngưng tụ phục thị sắt luân quân sĩ, sau này đơn thuần sát khí tu vi thì không kém tại những cái này biên quân ngưng tụ tức âm sắt luân tinh nhuệ. Chỉ đợi tất cả quân sĩ ngưng tụ phục thị sắt luân, như vậy tứ tượng tam tài trận những kia quân trận đột thuật, nói không chừng có thể trước giờ thi triển. Không phòng trộm sau này phụ quân tiến công giết địch, thủ đoạn cũng càng thêm phong phú. Nghe được Vương Huyền tán dương, Lục Tuyên nhẹ nhàng thở ra, vuốt râu cười nói, còn muốn đa tạ đại nhân luyện khí đồ, đem vật này luyện ra, lão phu thì học được rồi không ít thứ. Chẳng qua kia viên quang phân ảnh kính, đoán chừng càng thêm khó luyện, lão phu còn muốn cùng kia hoàng nguyên tử nhiều hơn tương thảo, cũng may có ngũ sát đồng, thử thêm vài lần, hẳn là có thể tìm thấy phương hướng. Việc này không nội. Vương Huyền vội vàng trấn an nói, Lục tiên sinh không ngại tính dưỡng mấy ngày, thứ này dùng giả, không nhất thời vội vã hồi lâu nhi. Cáo biệt Lục Tuyên về sau, Vương Huyền về trước đi cùng Mạc Quan Triều vợ chồng nói thê tử tình hình, mời thay chăm sóc về sau, liền dục ngựa ra khỏi thành, tiến về Vĩnh An thành hoàng miếu. Tuy nói đã học được khí đan đạo binh phương pháp luyện chế, nhưng hắn cũng không thời gian nhàn hao tổn, đành phải kính nhờ ba đấu chân nhân thay luyện chế. Đi vào thành hoàng miếu, nơi này vẫn như cũ hương hỏa cường thịnh, Vương Huyền hít một hơi thật sâu, tại đạo đồng dẫn đầu hạ hướng hậu viện mà đi. Lần này không chỉ có là luyện chế khí đan, Tiêu gia quỷ dị hành tung, Bạch gia cùng Hoàng Tuyển lĩnh, Địa Hoàng giáo, Mạc Khanh Nhu trong mộng chứng kiến thấy, rất nhiều chuyện đều muốn cùng Thái Nhất giáo câu thông. Mà liên tại hắn bước vào thành hoàng miếu lúc, bên trên bình nguyên đang có mười mấy con chiến mã hướng về Nam Sơn cốc đạo lao vụt mà đến, chính là Vương Huyền hảo hữu, Sơn Hải thư viện Trần Quỳnh. Hắn phụ mệnh âm thầm tìm kiếm cái khác thập tuyệt chủng hồn thuật người bị hại, muốn dùng cái này tìm đến ẩn tàng tại thần đô đại quỷ, đã hồi lâu không có hiện thân, giờ phút này đã đủ mặt gốc râu cằm, hoàn toàn mất hết ngày xưa phong độ. Mấy người sau lưng đều là phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Mà trong đội ngũ còn có một người thanh niên, chính ôm đầu run lẩy bẩy, trong miệng không ngừng phát ra thê lương thét lên. Chương 303, nhập mộng thật cũng giả, ba đấu tố bí ẩn. Chương 303, nhập mộng thật cũng giả, ba đấu tố bí ẩn giá. Giá. Cú năng gấp rút, một đoàn người bỏ mạng bao táp. Bọn hắn khuôn mặt suy yếu tiểu tụy, không còn nghi ngờ gì nữa, đã nhiều ngày không có chớp mắt, có mấy người trên người vết máu loang lổ, một tên hòa thượng thậm chí hết rồi cánh tay trái, xem bộ dáng là bị gắng gượng kéo đứt. A a. Tên kia người trẻ tuổi còn đang ở điên cuồng thét lên, hắn bị mít trói ở trên ngựa để tránh rơi xuống. Đôi mắt sợ hãi nhìn hậu phương không ngừng la lên, giống như nhìn thấy quỷ giống như. Nhưng hậu phương chỉ có mênh mông hoang nguyên, không có mưa ai. Câm miệng. Một tên mang theo mũ rộng vành đao khách mặt mũi tràn đầy bực bội, gia hỏa này quả thực đáng ghét, không bằng ta đánh ngất xỉu chuyện. Chớ có xúc động. Trần Quỳnh bay người trầm giọng nói, hắn là thủ thôn nhân, linh cảm giác siêu phàm, nhất định là đã nhận ra cái gì. Chúng ta nhanh một chút nữa, đến rồi Vĩnh An liền sẽ an toàn. Tên kia đao khách thì mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, không trở về Khang Nguyên, lại tới đây vắng vẻ Vĩnh An, Trần huynh có phải quá đề cao đó cũng châu hung hổ. Trần Quỳnh không có phản ứng, chỉ là chầm chậm vào phía trước dục ngựa phi nước đại, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. A a. Đúng lúc này, cột vào trên lưng ngựa người trẻ tuổi đột nhiên làm cho càng thêm thế lương, gần như điên cuồng. Trinh Quỳnh thì đồng tử co rụt lại, trong tay dây cương đột nhiên dừng lại, dưới thân khoái mã lúc này dừng lại, phấn vó tê minh. Những người khác thì sôi nổi đi ngựa, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước, hoặc rút kiếm, hoặc gắt gao chế trụ pháp khí. Chỉ thấy phía trước trên quan đạo, không biết khi nào nhiều một tên áo trắng nữ quỷ, quay lưng về phía họ Lâm không công bố phủ, rách dưới lụa trắng theo gió phiêu lãng, mắt trần có thể thấy khủng bố âm khí hướng ra phía ngoài quyết tán. Lúc này đã gần đến giữa trưa, xích nhật nhô lên cao. Nhưng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân mọi người lại không cảm giác được mảy may nhiệt độ, ngược lại có cố khiếp người hàn ý trần thế đều khổ, không bằng sớm đoạn nhân quả. Kia tay cụt hòa thượng ánh mắt bình tĩnh như trước, khe khẽ thở dài sau nắn pháp quyết, cầm trong tay niệm châu rơi vãi mà ra. Mọi người để ý đề phòng, cũng không nhúng tay. Hòa thượng là tu di tông đệ tử, một thân bí pháp dành nhất về đối phó âm quỷ tà vật, huống chi kia niệm châu cũng là pháp mạch trọng khí. Nhưng mà, lại cạnh, niệm châu ném ra ngoài về phía sau rơi xuống trên mặt đất, như là phàm vật không có một tí xúc động tĩnh. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Vô dụng. Kia mang theo mũ rộng vành đao khách một tiếng gầm nhẹ, thứ này không phải tầm thường quỷ vật, chúng ta không đối phó được, mục tiêu của hắn là kẻ ngốc, mặc là cái phàm nhân. Ken. Lời còn chưa dứt, Trần Quỳnh liền rút kiếm mà ra chỉ hướng đao khách, những người khác thì đồng thời đem nó bao bọc vây quanh. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Trần Quỳnh sắc mặt khó coi, nô đạo hữu làm người ghét ác như kiểu, còn không phải thế sao ngươi bộ dáng như vậy, khoái giật ra bị nang. Những người khác cũng là trong mắt tràn ngập sắc cơ. Bọn hắn đều là đại giáo tinh nhuệ đệ tử, đã nghĩ tới kia tà tu thường dùng họa bị thuật. Hi hi. Ha ha ha, đao khách mắt thấy bị đâm thủng lại không kinh hoàng chút nào, trên mặt lộ ra cái nụ cười ma quái, thân thể hóa thành xương mù tiêu tán. Không phải họa bị thuật. Trần Quỳnh cho mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mà cùng lúc đó, kia Lâm không công bố phù áo trắng nữ vị thì bắt đầu chậm rãi quay người. Trung quanh lập tức sắc trời trở tối, âm phong mãnh liệt, trận trận quỷ vụ bay lên, đưa tay không thấy được năm ngón, trong bóng tối chuyển đến thanh âm huyền áo. Tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn vừa định thi thuật, liền phát hiện trong cơ thể mình lại trống rỗng, không cảm giác được một tia chân khí, chớ nói chi là khu động pháp quyết. Chư vị, kia tay cụ tăng nhân đột nhiên mở miệng, nhìn mình chằm chằm tràn đầy máu tươi vết thương trầm giọng nói, đừng nói chất khí, tiểu tăng ngay cả tay cụ thống khổ thì không cảm giác được, đây không phải ảo thuật. Chúng ta có lẽ là ở trong giấc mộng. Không thể nào. Một tên thái nhất giáo đạo sĩ cao mày nói, mộng cảnh sao lại rõ ràng như thế? Huống hồ ai có bản lĩnh có thể khiến chúng ta cộng đồng nhập mộng? Nói còn chưa dứt lời, đạo sĩ thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thì trở nên dị thường khó coi, cắn răng, giá mộng thuật. Là kia nữ diễm. Vài ngày trước, Vạn Yêu Minh cùng dị tiên đạo làm loạn các nơi, giang hồ triều đình người người cảm thấy bất an, trong đó nổi danh nhất chính là này vì cổ lão âm ma mệnh danh nữ diễm. Không ai thấy qua hắn bộ dáng, chỉ biết này ma vật chuyên dùng âm môn thất truyền giá mộng thuật, khống chế đông đảo tà tu thống nhất hành động. Sau đó Vạn Yêu Minh tổng đàn bị diệt, nữ diễm tùy theo yên lặng, không ngờ rằng lúc này xuất hiện lần nữa. Có thể là mọi người không hề phát giác bên trong thuật, lại cộng đồng kéo vào mộng cảnh, đối phương đạo hạnh không còn nghi ngờ gì nữa đã vượt quá tưởng tượng, trong mắt mọi người một mảnh tuyệt vọng. Mà ở trong hiện thực trên quan đạo, trời nắng chang chang, nào có cái gì âm phong nữ quỷ. Trần Quỳnh một đoàn người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, mí mắt không dừng lại rung động, mỗi cái mặt mày xám xịt, rõ ràng là dục ngựa trên đường đi đột nhiên hôn mê ngã xuống đất. Bên cạnh con ngựa hoặc nhàn nhã cỏ, hoặc dùng đầu nhẹ ủi nhìn chủ nhân của mình, đáng tiếc không chiếm được mảy may đáp lại. Đúng lúc này, con ngựa đột nhiên ngẩng đầu, Lê Minh bên trong sợ hãi chạy tứ tán. Xiêu xiêu xiêu. Quan đạo hai bên một người cao cỏ dại theo đột nhiên vang xào xạc, từng đầu đứng thẳng hành tẩu lang yêu theo trong cỏ hoang hiện ra thân hình. Chúng nó mang theo dị xét đao kiếm, nhìn qua nằm vật xuống mọi người, răng nanh hoàn toàn lộ ra, trong mắt tràn đầy máu tanh, theo bốn phương tám hướng chậm rãi vây lên. Keng. Một đạo kiếm quang cùng với tiếng long ngâm từ trời rơi xuống. Mấy cái này lang yêu đạo hạnh thấp kém, cái nào gặp qua phi kiếm, còn chưa lấy lại tinh thần liền máu thịt tàn chi văng khắp nơi, trong khoảnh khắc chết rồi sạch sẽ. Xa xa một khỏa cổ thụ về sau, một tên mặc rộng lớn đen áo choàng bóng người chậm rãi đi ra, mũ trùm hạ ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng là biến mất đã lâu Tiêu Trọng Nưu. Trời nắng chang chang, vẻ tiêu không ngừng. Vĩnh An thành hoàng miếu hậu viện, cổ mục che trời, dâm mát tế nhật, mấy đầu cá chép tại trong ao nhỏ vui sướng bơi qua bơi lại. Luyện khí đan cần nhân đan bảo cứu. Ba đấu chân nhân rót khẩu rượu mạnh, cười đùa nói, lão đạo năng lực có hạn, ngươi lại chỉ còn hạ 10 bộ nhân đan bảo cứu, cho nên muốn hao tổn chút ít công phu. Chớ có sốt ruột. Ta nói ngươi người trẻ tuổi từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều thất hung bí thi? Hẳn là thọc cương thi ổ. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, đa tạ tiền bối tương trợ. Vương Huyền cười ha hả, đem việc này lướt qua không nói. Không trách hắn dâu diếm, mà là việc này quá mức dọa người. Thái nhất giáo giáo chủ đã tu thành địa tiên, ai mà biết được tại động thiên hấp dẫn dưới, sẽ không làm cái gì đáng sợ chuyện. Càng đừng đề cập còn có một cái tu xà. Ba đấu chân nhân tất nhiên nhìn ra, chẳng qua cũng lười điểm phá, lắc đầu nói, người đang trong núi truyền tin ta đã biết, kia bạch gia xác thực cùng dãy núi Hoàng Tuyển có quan hệ, chẳng qua lại không phải thông đồng. Cái này ngôi sao rất muốn về hưu năm đó đại ngụy phá vỡ lúc, bạch gia sửa đổi sách lược lâm trận phản chiến, kỳ thực bên trong gia tộc thì trải qua một hồi sống mái với nhau. Bên thắng nhất mạch trợ độc cô gia rủa chết nguy đế, từ đó lên như diều gặp gió. Mà kia thất bại một phương cũng không phải loại lương thiện, người mang nợ máu trốn vào Hoàng Tuyển linh hóa thành tà ma, mấy trăm năm qua trong bóng tối không ít cho bạch gia tìm phiền toái, càng là hơn hại người vô số. Đáng tiếc kia dãy núi Hoàng Tuyển địa thế kỳ lạ, theo thượng cổ lên liền hầm mộ vô số, quỷ dị sự tình rất nhiều, đại ngụy loạn thế thời thậm chí triệt để hóa thành quỷ vực, chúng ta cũng vô pháp bước vào, đành phải phái người ở ngoại vi phòng bị. Việc này là bạch gia bí mật, lão đạo cũng là thiết sư minh gửi thư mới hiểu được trong đó nhân quả. Thì ra là thế. Vương Huyền nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, nghe nói quý giáo tổng đàn tới vị kia cao công đã đến, nhưng tại hạ đi ngang qua tân thành thời tiến đến thăm hỏi, nhưng chưa từng thấy tung tích ảnh. Vương đại nhân không cần thăm dò. Bên cạnh Quách thủ thanh làm bảo chấp ấm cho mấy người nối liền nước trà, chắc hẳn đại nhân đã đoán ra, việc này chính là cái nguy trang, tới vị kia cao công danh gọi Thanh Huyền chân nhân, đã bí mật tiến về Tịnh Châu Tây Nam. Vương Huyền ánh mắt nhất động, Tiêu gia. Quách thủ thanh khẽ gật đầu, triều đình cùng ta giáo tổng đàn cũng không thèm để ý Tiêu gia tìm thấy địa tiên chỗ tu hành, rốt cuộc tương lai cùng Nam Tân đấu pháp, đại yến cao thủ càng nhiều càng tốt. Nhưng thần đô một chuyện đại nhân cũng biết, rất nhiều chuyện có chút kỳ quặc, mà này sau hắc thủ chưa hiện thân, lại rất nhiều manh mối nhắm thẳng vào năm đó sao băng nện hủy băng tuyết trưởng thành, cho nên không thể không tra cái hiểu rõ. Mà kia địa tiên di tích có đại trận thủ hộ, thường nhân không cách nào bước vào, đành phải cao công tự thân xuất mã. Thực sự là thời buổi rối loạn. Vương Huyền một tiếng cảm thán, vốn định hướng hai người hỏi thê tử mộng cảnh sự tình, nhưng do dự một chút lại không mở miệng. Hay là cùng cổ chiến trường động thiên giống nhau, cũng không phải là không tín nhiệm hai người, mà là không tín nhiệm hai người phía sau Thái Nhất giáo. Theo địa vị đề cao, hắn tiếp xúc bí mật thì càng ngày càng nhiều, Thái Nhất giáo quái vật khổng lồ này cũng không mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ngư long hỗn tạp, cũng không phải là đều là hữu đạo chi sĩ. Triều cương phía dưới, là người hay quỷ, căn bản không phân rõ. Ba đấu chân nhân thấy thế lông mày nhíu lại, tuy nói chuyến này có mục đích khác, nhưng có ngũ lôi pháp đàn trấn áp, Tần Châu thương đạo lại không thai hoàng ẩm, lại vì Thanh Huyền chân nhân cùng thiết sư mình quan hệ, tùy thời năng lực mượn dùng pháp đàn tương trợ, tiểu tử ngươi hẳn là không vui. Vương Huyền nhịn không được cười lên, tất nhiên sẽ không, tại hạ lại không phải người ngu, và Thanh Huyền chân nhân sau khi trở về. Lệ. Liền đến lúc này, một tiếng ưng gáy vang lên. Trong nội viện ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, chỉ thấy một con ưng chuẩn vũ cánh xoay quanh mà đến, trong tay tóm lấy màu đỏ ống trúc. Đây là khẩn cấp quân báo. Vương Huyền vội vàng rỡ xuống ống trúc, mở ra nhìn mấy lần, liền ánh mắt lạnh băng, Trần Quỳnh bọn hắn xẻ ra chuyện, nhìn tới kia dùng nhà của trùng hồn thuật băng đã phát hiện. Chương 304, hắc thủ lòi đuôi, Tịnh Châu mưa gió bay. Chương 304, hắc thủ lòi đuôi, Tịnh Châu mưa gió bay. Cao lớn trong quân trướng, một mảnh bận rộn. Bình thuốc cực ngực rung động, bao gồm Trần Quỳnh ở bên trong mười mấy người hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, ba đấu chân nhân lần lượt bắt mạch dò xét, đạo ý đi hải môn đệ tử theo bên cạnh phụ trợ. Vương Huyền đứng chắp tay, sắc mặt nghiêm trọng. Một tên phủ quân binh sĩ ở bên chắp tay thấp giọng nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta tiếp vào cảnh báo liền lập tức lên đường, lúc chạy đến những người này đã hôn mê bất tỉnh, chung quanh toàn bộ là yêu vật tàn chi. Còn có, kia cảnh báo người bộ dạng khả nghi, bước vào trong doanh vẫn không chịu vì chân diện mục gặp người, chỉ nói là ngài bạn cũ, có chuyện quan trọng cầu kiến. Cố nhân. Vương Huyền con mắt híp lại, hiểu rõ rồi, giám sát chặt chẽ điểm. Dứt lời, liền tới đến ba đấu chân nhân bên cạnh, trầm giọng nói, chân nhân, bọn hắn là chúng độc chú sao? Ba đấu chân nhân nuốt dâu lắc đầu nói, như độc chú còn dễ nói, nhưng bọn hắn bộ dạng này, hơn phân nửa là bị giám mộng thuật làm hại, chỉ tại trong mộng không cách nào thức tỉnh. Vương Huyền nghe vậy nhíu mày, giám mộng thuật không phải báo mộng thủ đoạn sao, làm sao còn năng lực hại người? Ba đấu chân nhân đập chật lưỡi, thủy lợi văn vật, cũng có thể biển cả dòng lũ chi thế hủy thiên diệt địa, bất luận cái gì thuật pháp đều là thủ đoạn, thì nhìn xem dùng như thế nào. Nếu lao đạo không có đoán sai, giờ phút này đang có thiết lập nhân vật đáng cách làm. Bên cạnh Quách Thủ Thanh ánh mắt nhất động, ba đấu sư thúc, đã là thuật pháp, không bằng chúng ta vì kìm quang chú hộ thể, lại dùng tịnh tâm thần chú, làm sao? Ba đấu chân nhân hơi trầm tư liền gật đầu nói, ừm, có thể thử một lần, Thủ Thanh ngươi đến giúp ta. Dứt lời, lúc này nắn pháp quyết trầm giọng nói, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông. Theo chú pháp tiếng vang lên, lão đạo râu tóc quần áo tùy theo phiêu động, cả người bị kín rồi một tầng kim quang, đối Trần Quỳnh chậm rãi một nhấn. Ông, Trần Quỳnh toàn thân cũng bị kim quang bao trùm, trong lều vải kim quang lấp lóe, đủ loại mùi vị khác thường trong nháy mắt biến mất. Bên cạnh đạo ý Yề môn đệ tử thấy vậy đầy mắt hâm mộ. Thái nhất giáo là đại yến chính đạo người đứng đầu trấn áp tứ phương, sát lại không chỉ có riêng là ngũ lôi pháp đàn, còn có đông đảo kỳ công diệu pháp. Kim quang này chú vừa năng lực hộ thân cũng có thể pha tà, trong giang hồ không biết có bao nhiêu pháp mạch trông mà thèm không thôi. Sau đó, Quách Thủ Thanh thì phụ trần hất lên nắn pháp quyết, thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, trí tuệ trong vát, tâm thần an bình. Một cỗ thanh linh chi khí từ nàng kiếm chỉ bên trong bắn ra, bay vào Trần Quỳnh thân thể, mùi thơm nổi lên bốn phía. Rào rào. Trần Quỳnh thân thể đột nhiên kịch liệt rung động. Ba đấu chân nhân chừng hai mắt một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không tốt, thiết đàn nhân đạo đi xa cao hơn ta, Thủ Thanh, mượn thành hoàng hương hỏa thần lực. Vương đại nhân, vung ra quân doanh cấm chế. Quách Thủ Thanh không dám sơ suất, tay kia từ bên hông rút ra pháp kỷ, đối thành hoàng miếu phương hướng vung lên. Cùng lúc đó, Vương Huyền thì lấy ra hộ phủ, rót vào quân trận sát khí, tâm thần điều khiển. Vĩnh An quân doanh vốn là có đại trận, Trần Mặc đao đến sau lại tiến hành nhiều bố trí, đừng nói yêu tả, cho dù thành hoàng lực lượng cũng vô pháp dò xét. Trong quân doanh, đông đảo cờ sĩ nghi trượng rào rào rung động, tùy theo lâm vào yên lặng. Cũng may có quân sĩ ra ngoài báo tin, mới chưa tạo thành hỗn loạn. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn nghiêm túc lực lượng từ trên trời giáng xuống, bất kể kim quang chú hay là tịnh tâm thần chú, tất cả đều uy lực đại tăng. Đây cũng là trưởng quản xã tắc thần đạo chỗ tốt, nguyên bản thì có cường hãn truyền thừa, lại mượn nhờ ngàn vạn hương hỏa thần lực tăng phúc, chính là thái nhất giáo sức lực chỗ. Rất nhanh, Trần Quỳnh liền không còn co gáp, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Vương Huyền dùng trúc long nhãn thấy rất rõ ràng, vừa nãy Trần Quỳnh chủ hồn thai quang dường như bị một loại sức mạnh quấy nhiễu, không hề có động tĩnh gì, bây giờ cuối cùng khôi phục bình thường. Ba đấu chân nhân nhẹ nhàng thở ra, người kia đã triệt hồi pháp đàn, những người khác dùng tịnh tâm thần chú liền có thể giải trừ, chỉ là thần hồn bị hao tổn, sợ là muốn qua một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh. Dứt lời, liền cùng Quách Thủ Thanh theo thứ tự thi triển thần chú mở thuật. Vương Huyền phân phó một tiếng về sau, liền xài bước rời khỏi. Trần Quỳnh bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại hỏi một chút liền biết, hay là trước trông thấy kia cái gọi là cố nhân lại nói. Đi vào trong quân trướng, chỉ thấy một tên áo bào đen người bị mặt chính đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay, nhìn qua một bức Tịnh Châu sơn thủy đồ trầm mặc không nói. Vương Huyền đồng tử co rụt lại, phất tay lệnh quân sĩ lui ra, như có điều suy nghĩ nói, "Trọng Nhu Minh, chúng ta thế nhưng đã lâu không gặp rồi." Đối phương mặc dù che đi khuôn mặt, nhưng thân hình thân thể cùng chân khí lại không cách nào che giấu. Không sai, chẳng qua đã cảnh còn người mất. Tiêu Trọng Nhu chậm rãi quay người, dỡ xuống mũ trùm cùng mặt nạ, không ngờ tóc trắng thơ, khuôn mặt tiểu tụy giàn mua, nhưng ánh mắt lại lạnh băng mà kiên định. Vương Huyền trầm mặt một chút, "Tiêu Minh thấy ta chuyện gì?" Tiêu Trọng Nhu sắc mặt bình tĩnh, "Vương Minh làm gì biết rõ còn cố hỏi." Vương Huyền có chút đau đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là điểm này không tốt, tâm tư thoại thuật toàn năng bị hắn đoán ra. Có đôi khi chỉ có thể đi thẳng về thẳng, đơn giản trao đổi ích lợi mà thôi. Nghĩ được như vậy, hắn phất tay lệnh quân sĩ phụng dâng trà thủy, Tiêu Minh ngồi xuống đàm phán, dù sao cũng phải nhường Vương Mỗ hiểu được nhân quả đi. Tiêu Trọng Nưu tự giễu cười một tiếng, việc đã đến nước này, còn có cái gì có thể giấu giếm, Vương Minh muốn biết cái gì, tại hạ tự nhiên biết gì nói nấy. Vương Huyền con mắt híp lại, Tiêu Minh cứu Trần Quỳnh bọn hắn, hẳn không phải là ngẫu nhiên gặp a. Nói đúng một nửa. Tiêu Trọng Nưu lắc đầu trầm giọng nói, việc này nói đến, nhưng cũng là trùng hợp. Cũng không sợ Vương Minh chế cười, Tiêu gia ta nội đấu, đại phòng cầm quyền. Tại hạ bị đuổi ra tiên tuyển, ẩn cư ở Khang Nguyên thành bên trong, trong lòng tất nhiên là có chỗ không cam lòng. Đại phòng người, làm việc cùng bọn ta khác nhau, lâu dài đợi tại biên quân, làm việc chỉ nghe kết quả, thủ pháp thô bạo, tự nhiên là tứ phía gây thù hằn, chuyện này đã mọi người đều biết. Bọn hắn như thật có năng lực cũng được, nhưng bây giờ nhìn tới, chẳng qua là chụp tiêu kiếm thu nông ngựa chịu khó, đến mức bước đi tất phương quân quyền thế, bây giờ càng là hơn lệnh Tiêu gia nhiều năm chuẩn bị phó mặc. Cái này ngôi sao rất muốn về hưu, tuy nói Tiêu Kiếm Thu tại Tiêu gia ta thanh danh vang nhất, nhưng hai vị lao tổ cũng sẽ không để cho hắn như thế làm ẩu. Nhưng mà ta chậm đợi mấy tháng, kia điệu tiên mật quật bên trong lại không thông tin truyền ra, thế là tại hạ liền âm thầm xem kỹ, cuối cùng phát hiện kỳ quặc. Làm thật thú vị vô cùng a. Nói đến chỗ này, Tiêu Trọng Nưu trong mắt đã tràn đầy phẫn hận, nhị phòng tam phòng thậm chí bốn phòng, phàm năng lực chen mồm vào được trường bối, tất cả đều bị trong vòng một đêm giam lỏng, không rõ sống chết, đại phòng khi nào có rồi khả năng này. Bọn hắn sở dĩ suốt ruột khống chế Tịnh Châu thương hội, đều bởi vì nghĩ đè thấp Tịnh Châu linh tài giá cả, âm thầm thì phái người hàng loạt thu mua, tất cả đều bí mật vận chuyển về điệu tiên mật quật, số lượng nhiều, làm cho người kinh khủng. Tại hạ càng phát ra lo lắng, xuống chút nữa xem kỹ, lại phát hiện đại phòng mấy tên cao thủ, lại âm thầm yểm hộ dị tiên đạo tà tu, mà theo dõi những thứ này tà tu, mới phát hiện bọn hắn bí mật tụ lại, năm lần bảy lượt truy sát Trần Bình. Việc này cũng cho ta khó hiểu. Nói xong, nhìn Vương Huyền con mắt trầm giọng nói, những đệ tử này toàn bộ là Thái Nhất giáo, Sơn Hải thư viện cùng tu di tông người, thậm chí còn có hoàng tộc bồi dưỡng công môn pháp mạch. Vương Minh, triều đình có phải chuẩn bị đối phó Tiêu gia? Vương Huyền sau khi nghe xong hơi kinh ngạc, Tiêu Minh lại không biết. Tiêu Trọng Nưu cười khổ một tiếng, tại hạ bây giờ tất cả tình báo con đường đều bị cắt đứt, tại hoang dã bên trong bốn phía ẩn nút, đã xảy ra chuyện gì, vẫn đúng là không biết. Thì ra là thế. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, khẽ lắc đầu nói, Tiêu Minh ngược lại cũng linh tỉnh, nhưng chuyện này xa không phải ngươi ta năng lực xử lý, ta vì ngươi dẫn tiến người đi. Dứt lời, liền dẫn Tiêu Trọng Nưu đi gặp ba đấu chân nhân. Có một số việc chính là như vậy, Thái Nhất giáo lại nhiều lần thăm dò không ra, nhưng Tiêu Trọng Nưu lại là đối Tiêu gia mỗi cái con đường hiểu rõ như lòng bàn tay, âm thầm dò xét, ngược lại sớm hơn đạt được tình báo. Tiêu Kiếm Thu quả nhiên có vấn đề, đã chứng minh hắn cùng yêu tà thông đồng, đương nhiên sẽ không việc nhỏ. Ba đấu chân nhân lúc này báo cáo tổng đàn, Vương Huyền thì mệnh thái giám Lâm Cửu đem việc này báo cho biết Tịnh Châu Vương cùng thái tử. Về đến trong nhà lúc, đã là đêm hôm khuya khoắt, Vương Huyền tự nhiên muốn cùng Mạc Quan Triều cùng Mạc Hoài Nhàn đàm phán một phen, quyết định cách đối phó. Việc này tạm không thể phao tin. Mạc Quan Triều lão luyện thành thục, vuốt râu trầm giọng nói, ngàn năm thế gia luân hãm, biên quân lao xoáy làm phản, nói không chừng liền cùng màn này sau hấp thụ có dính dớp, muốn nhìn triều đình cùng mấy đại pháp mạch tương đối ra sao. Mạc Hoài Nhàn như cũng vẻ mặt kinh ngạc, Tiêu Kiếm Thu lao xoáy chiến công hiển hách, trong quân mối quan hệ rất rộng, cái gì cũng không thiếu, càng là hơn có tấn cấp địa tiên hy vọng, vì sao muốn như thế làm việc? Không có đạo lý a. Vương Huyền khẽ lắc đầu, lần này nhân quả, sợ là muốn bản thân hắn mới hiểu. Tịnh Châu, sợ là phải có một hồi đại loạn. Ngoài cửa sổ không biết khi nào đã mây đen dày đặc, trăng sao mất đi ánh sáng, ầm ầm sấm sét vang rội, ba bên. Chương 305, mưa gió nổi lên lúc, hung hổ trấn sơn cương. Chương 305, mưa gió nổi lên lúc, hung hổ trấn sơn cương ầm ầm. Lại là một hồi sấm sét vang rội. Mưa to đã ròng rã kéo dài một ngày, bầu trời mây đen dày đặc, núi xa mông lung không rõ, từng đạo ngấn nước theo mái hiên xuống dưới chảy xuôi, trong hoa viên muôn hồng nghìn tia hóa thành bụi bụi, chỉ có trúc lâm càng rõ rệt xanh biếc. Mạc gia hậu trạch trong thư phòng, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Thông tin truyền về sau, nhìn tới chấn động không nhỏ. Vương Huyền nhấp một ngụm trà trầm giọng nói, Thái Nhất giáo tối hôm qua liền có cao thủ ngự kiếm mà đến đem Tiêu Trọng Nưu bí mật tiếp đi. Tịnh Châu Vương bên ấy thì tự mình hồi âm, dặn dò ta dừng không thể đi lộ tin âm thanh, ngoài lòng trong chặt, giả bộ như không biết chút nào liền có thể. Nhạc phụ trải qua rất nhiều con trường, cảm thấy triều đình sẽ ứng đối ra sao. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương Huyền là Vĩnh An thủ lĩnh, tự nhiên không cách nào thản nhiên ngủ, chờ đợi thông tin đồng thời, cùng Mạc Quan Triều cùng Mạc Hoài Nhàn hai người dòng ra thương nghị một đêm. Việc này không có đơn giản như vậy. Mạc Quan Triều vuốt râu khẽ lắc đầu, Tiêu Kiếm Thu thân phận đặc thù, có thể làm hắn thông đồng yêu tả, người sau lưng đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu thế lực. Huống hồ hắn tại biên quân đức cao vọng trọng, mấy vị khác nguyên soái có thể hay không thì tham dự trong đó. Bây giờ nhân tộc nhất thống đại thế nhấc lên, ra này biến cố, Nam Tấn bên ấy lại sẽ làm cái gì ẩn ý? Rút dây động rừng a. Vì hoàng thượng phong cách hành sự, nếu lão phu không có đoán sai, tất nhiên sẽ nhiều bố trí, đến thời cơ thích hợp, vì thế xét đánh lôi đình bình định luận này, tận lực giảm bớt đến tiếp sau ảnh hưởng. Bên cạnh Mạc Hoài Nhàn khẽ nhíu mày nói, thúc phụ có ý tứ là triều đình sẽ tạm thời giấu giếm thông tin. Không thể không giấu giếm. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, dựa theo Tiêu Trọng Nưu nói, Tiêu Kiếm Thu cùng bạn yêu mình đã liên hợp, như hắn phát hiện bại lộ, tất nhiên sẽ tại Tịnh Châu nhấc lên thao thiên cự lãng, mục đích của bọn hắn chính là ngắt lời nhân tộc nhất thống đại thế, vì thay đổi nhỏ mưu đại biến. Mạc Quan Triều khẽ thở dài nói, Tịnh Châu Vương nói đúng, việc này quá lớn, cờ kém một chiêu chính là họa lớn ngập trời, hiện tế làm sớm tính toán cho thỏa đáng. Đúng lúc này, chợt có quân sĩ báo lại, quân doanh bên ấy, Trần Quỳnh đã thức tỉnh. Trần Quỳnh mặc dù đã tỉnh lại, nhưng tinh thần rõ ràng có chút hề bại. Đúng là Tiêu Trọng Nưu đã cứu chúng ta. Nghe xong Vương Huyền thuật, hắn vẻ mặt kinh ngạc. Ba đấu chân nhân thì rượu vào miệng, nếu mày hỏi, thiết sư huynh mệnh các ngươi âm thầm dò xét, ngươi tiểu tử này cũng coi như khôn khéo, tại sao lại tiết lộ phong thanh? Việc này nhắc tới cũng là trùng hợp. Trần Quỳnh cười khổ nói, chúng ta phụ mệnh âm thầm tìm kiếm trùng hồn thuật người bị hại, nhưng biển người mênh mông, huống hồ thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tại thần đô chúng quanh tìm hiểu mấy tháng thì không có chút nào manh mối. Ai ngờ đang chuẩn bị trở về phụ mệnh, lại trên đường sơn thôn tìm thấy một người. Theo thôn dân nói, người trẻ tuổi kia là ở trong vùng hoang dã bị người tìm thấy, mặc dù làm việc bị điên, lại đúng yêu tà quỷ khí dị thường mất cảm, có thể né qua thai kiếp sống sót, bởi vậy liền bị địa phương thổ địa miếu trúc tu dưỡng, biến thành thủ thôn nhân. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, thủ thôn nhân, người này không phải là thi cầu phách linh vận bị đoạn? Cái gọi là thủ thôn nhân, đại yến các nơi nông thôn đều có, si ngốc 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 lại dường như động vật bản năng cảm ứng hai kiếp. Thi cầu phách chủ quản vệ bên ngoài cảnh cáo, coi như là nhân thể môn hộ, này phách bị hao tổn, tựa như trần như nhộng đối mặt thiên địa, một chút tàn hồn lệ khí, có thể hắn thấy chính là thao thiên cự lãng. Ba đấu chân nhân khẽ lắc đầu thở dài, người này sợ là đã sớm bị do điên, vốn là tuyệt thế mỹ ngọc, lại lưu lạc đến tận đây. Trùng hồn thuật ba hồn bảy vía bị hao tổn, biểu hiện không giống nhau, mà Khanh Nu không cách nào tu hành, Sửu Phật Nhi tâm trí không trọn vẹn, người trẻ tuổi kia bị hù dọa bị điên, những người khác cho dù còn sống cũng không tốt đến nơi đâu. Mà Khanh Nu còn dễ nói, Vương Huyền vì hồn khí thay thế sảng linh chi hồn câu thông thiên địa linh khí, lại truyền thụ thái âm luyện hình luyện thần thuật, những thứ này thiên chính chuyên tâm bế quan. Sửu Phật Nhi lại khá là phiền toái, chủ hồn thai quang bị hao tổn, tuy có hồn khí, nhưng cái kia dùng loại nào trận pháp phối hợp, Vương Huyền một điểm đầu mối cũng không có. Trần Quỳnh gật đầu một cái tiếp tục nói, chúng ta vui mừng quá đỗi, lúc này hộ tống hắn trở về Tịnh Châu, nhưng tới gần Khang Nguyên thời ngủ ngoài trời hoang dã, đêm đó liền có tà tu tập kích, đồng thời số lượng đông đảo, thì không biết từ nơi nào xuất hiện. Chúng ta trong lòng biết không ổn, ngay lập tức bỏ cuộc vào thành, trốn vào trong núi đi vòng tới trước Vinh An, ai ngờ hay là chúng chiêu. Đúng rồi, tập kích chúng ta, hẳn là kia vạn yêu minh ma đầu nữ dĩa. Nghe xong kể ra, Vương Huyền đám người lâm vào trầm mặc. Căn cứ Tiêu Trọng Nhu nói, Tiêu gia đại phòng bị Tiêu Kiếm Thu sắp đặt làm việc, nhưng những thứ ngu xuẩn kia nhưng lại không biết, đông đảo yêu tà đã mượn hắn tay chui vào Tiêu gia con đường. Ba đấu chân nhân đứng lên nói, thôi, xem trước một chút người tuổi trẻ kia lại nói. Mấy người đi vào một gian khác lều vải, chỉ thấy mặt ngoài quân sĩ trấn giữ, bên trong một tên bẩn thỉu người trẻ tuổi cuộn tròn nhìn thân thể chỗ góc, run lẩy bẩy. A a. Thấy mấy người đi vào, người trẻ tuổi lúc này sợ tới mức bọn hắn tựa như nhìn thấy ác quỷ. Ba đấu chân nhân không nói hai lời, đầu tiên là tung ra một đạo linh phủ, sau đó thi triển tĩnh tâm thần chú. Rất nhanh, người trẻ tuổi liền an tĩnh lại, mặt mũi tràn đầy mê man tả tiểu hữu khán. Ba đấu chân nhân trầm giọng nói, lão đạo vì phong linh phủ trấn nó cửa hộ, trong khoảng thời gian này vì bí pháp chữa trị, nhìn xem có thể hay không để cho hắn nhớ ra cái gì. Bây giờ người bị hại đã tìm thấy ba người, chỉ cần lại tìm đến hai người, hồi tổng đàn vì tiếu đàn cách làm, màn này sau hát thủ liền có thể hiện ra tung tích. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Vương Huyền, sắc mặt ngưng trọng nói, Tiêu Kiếm Thu một chuyện, tự có hoàng tộc cùng đại giáo ứng đối, nhưng trong đó liên lụy rất sâu, sợ là phải được qua một đoạn thời gian chuẩn bị. Chỉ là ta và tìm kiếm trùng hồn thuật người bị hại một chuyện, sợ là đã bại lộ, yêu tà tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Chân nhân nói đúng lắm. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, sắc mặt dần dần trở nên không tốt. Hắn chỉ sợ tính sai rồi một chút. Chúng ta đợi không kịp triều đình ra tay. Mặc ra hậu trạch, Vương Huyền đem sự việc giảng thuật một phen về sau, chau mày nói, triều đình có triều đình tính toán, nhưng Vinh An cũng đã hãm sâu tình thế nguy hiểm. Thi triển thập tuyệt trùng hồn thuật tà thần, tất nhiên liên lụy trọng đại, bằng không cũng sẽ không kinh động trong Tiêu gia ứng, còn có kia vạn yêu minh ma đầu nữ dĩa. Dưới mắt Tịnh Châu cũng không biết có bao nhiêu yêu tà tiềm ẩn, Nhu Nhi cùng Sửu Phật Nhi đoán chừng thì giấu không được bao lâu, chỉ sợ không giống nhau triều đình làm tốt bố trí, những kia yêu tà liền sẽ chen chúc mà đến. Mạc Quan Triều sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm hít một hơi thật sâu, hiền tế nói đúng, việc này tránh cũng khỏi, nhưng nếu xử lý không thỏa đáng, càng là hơn phiền phức. Một thì kia nữ dĩa đạo hạnh thâm hậu, còn có gã mộng kỳ thuật, xuất quỷ nhập thần, Vinh An cùng cao thủ ngăn cản. Thứ hai triều đình muốn đối phó Tiêu Kiếm Thu, tất nhiên có đông đảo bố trí, chúng ta tiếng động quá lớn trêu đến việc này bại lộ, Tịnh Châu trước giờ đại loạn, hiền tế mặc dù có thái tử chỗ dựa, sợ cũng chạy không thoát thất trách chi tội bị định. Thần đô thế nhưng một mực đang chờ thái tử tay cầm, như dùng cái này làm bàn trường, thái tử có thể chỉ là nhất thời thất ý, nhưng đúng chúng ta lại là thay bay bạ gió. Mạc Quan Triều lâu dài đảm nhiệm thị lang bộ hộ, càng năng lực nhìn thấy giả dối quỷ quệt sau đủ loại nguy cơ. Vương Huyền con mắt híp lại, việc này không quan hệ đúng sai, nói cho cùng hay là trưởng khống quyền vấn đề. Tịnh Châu tại đại yến chỉ là tiểu cục, nhưng bởi vì Tiêu Kiếm Thu một chuyện sắp biến thành trung tâm phong bạo, chúng ta tránh là tránh không khỏi, nhưng cũng không thể nhịn, chỉ cần không kinh động Tiêu Kiếm Thu là đủ. Mạc Hoài Nhàn có chút hồ đồ, kia nên làm như thế nào? Vương Huyền lộ ra một tia cười lạnh, giả ngu chứ sao? Bọn hắn không biết đã bại lộ, tất nhiên âm thầm đánh lén, chúng ta liền giơ đuốc cầm gậy đến, nói nhận yêu tà tập kích, dù sao đừng tìm Tiêu gia sinh ra liên hệ liền có thể. Tất nhiên nhân quỷ không phân, vậy chúng ta cũng được, thực hư không rõ, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Màn đêm đã sâu, kéo dài một ngày mưa to cuối cùng thu nhỏ, nhưng vẫn cũ tỉ mỉ dày đặc, cho dù tại đây đêm hè thì mang theo một tia lạnh xuống. Mạc Gia Sơn thành hậu sơn, một đạo cửa ngầm đột nhiên mở ra. Vương Huyền nắm một đầu hai người cao cự ưng theo cửa ngầm bên trong đi ra, rất nhanh liền thừa dịp bóng đêm gào thét mà lên. Đây là năm ngoái khai hoang bắt được ưng quái, ngày thường lính gác thường dùng tại quan sát thiên không địch tình, hôm nay lại phải dùng đến đi đường. Vương Huyền cũng không nhìn giáp, thì không có cầm nặng nghề phương thiên hỏa kích, chỉ là người đeo mặc ngọc bảo cung cùng kim vũ tiễn. Đối diện cuồng phong gào thét, phía dưới dãy núi không ngừng lùi lại. Tây Nam Quân Sơn, Tân Thành, Khảm Nguyên Sơn mạch cửa bảo. Ưng quái ở trên không tốc độ cực nhanh, không đến hai canh giờ liền đã chạy về cổ chiến trường quân bảo. Gặp qua đại nhân. Cự ưng rơi xuống về sau, Mạc Vân Tiêu đám người sôi nổi tiến lên nên đón, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đồ Tô Tử Minh cũng có chút ngạc nhiên, Vương huynh đột nhiên chạy về, thế nhưng xảy ra điều gì chuyện quan trọng? Việc này sau đó lại nói. Vương Huyền trầm giọng nói, triệu tập tất cả mọi người, tiến hành quân văn khắc ấn. Mạc Vân Tiêu đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngay lập tức triệu tập quân sĩ lượt trận. Đồ Tô Tử Minh nghe nói là Tịnh Châu sự tình về sau, liền tức thời không còn hỏi. Vương Huyền nhìn qua trên giáo trường mãnh liệt tụ đến quân sĩ, chậm rãi từ bên hông rỡ xuống mới long hồ đại ấn. Giả bộ hồ đồ cũng phải có giả bộ hồ đồ tiền vốn. Cử động của hắn tuy nói năng lực miễn đi ngày sau phiền phức, nhưng cũng mang ý nghĩa Vinh An muốn một mình đối mặt tới trước đánh lén yêu tà. Bất kể Thái Nhất giáo hoặc hoàng tộc đứng tay, ngay lập tức sẽ khiến đối phương cảnh giác, huống hồ cầu viện thì không nhất định sẽ có được đáp lại. Cái gọi là Tịnh Châu hung hổ tên, hoặc tại dân gian cùng giang hồ thanh danh vang dội, nhưng đối với những kia khống chế đại yến thế cuộc người nhìn tới, chung quy là tùy thời có thể vì hy sinh quân cờ. Điểm ấy Vương Huyền thấy vậy vô cùng thanh. Ngoại lực có thể mượn thế, nhưng không thể dựa vào. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại đây bấp bênh thế giới bên trong, làm một đầu hung man phách đạo, không người dám trêu ác hổ. Lưu Thuận, có thuộc hạ. Theo Vương Huyền quân văn đại ấn rơi xuống thu hồi, Lưu Thuận sát khí vận chuyển, huyền hổ tu xà huyết ảnh hiện hiện, một cỗ bạo liệt man hoàng khí tức bay lên.